Đợi đem việc này giải quyết sau đó, Phương Chí về tới nơi dừng chân, khoanh chân ở trên giường nằm, ngoài phòng Nguyệt Quang vung vào trong phòng. Hồn lão, ngươi cảm thấy ta đánh bại Tần Viêm có mấy thành phần thắng? Phương Chí nhẹ giọng hỏi. Ngươi bản thân cảm thấy thế nào? Hồn lão sâu kín trả lời. Chín thành. Phương Chí đôi mắt bên trong toát ra một sợi sắc bén. Đã ngươi trong lòng có nắm chắc, vì cái gì chả muốn hỏi ta? Hồn lão trả lời. Ta Phương Chí trong lòng có chút buồn bực, dù sao sinh sôi ra chín thành phần thắng ý nghĩ, nhường chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Phương Chí vô ý thức hoài nghi bản thân có phải hay không quá mù quáng tự đại. Hồn lão phảng phất biết rõ Phương Chí suy nghĩ, nhẹ giọng lên tiếng nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, lớn mật đi xác minh, vô luận thành công hay thất bại, đều có thể khiến võ đạo chi tâm càng kiên cố hơn. Có câu nói này, Phương Chí đem cái kia khỏa sao động tâm thả lại chỗ cũ, khoanh chân đi nghỉ. Hôm sau sáng sớm, thương khung phụ trắng, sơn phong hoàn vòng quanh vạn dặm thanh vân, tiên hạc cùng đại nhạn cùng bay, thần dương phù lộ, thanh vân phong bừng tỉnh nhược tiên cảnh. Chương 53, vạn chúng chú mục dương danh cuộc chiến. Võ trưởng tụ tập từng mảnh đen xì bóng người. Số lớn Thương Hải Tông đệ tử nghe danh mà đến, muốn nhìn xem thần mạch cảnh tân tú tuấn kiệt. Hiện tại Thương Hải Tông to lớn nhất bàn khẩu cũng đã triệt để phong âm. Cho đến trước mắt áp Tần Viêm đánh bại Phương Chí thuần nguyên đan số lượng cũng đã đạt đến kinh người 10 vạn thuần nguyên đan. Áp Phương Chí mới vẹn vẹn có 3.000-7.000 hạt thuần nguyên đan. Bàn khẩu tiền đặt cược kinh người chênh lệch cũng đã nói rõ, Tần Viêm đắc thắng là lòng người sở quy. Mà cái này 3.700 hạt thuần nguyên đan bên trong, trong đó có 2.000 hạt còn là Phương Chí bản thân áp. Đen nghịt đệ tử chen cướp cùng một chỗ, chờ võ thí bắt đầu. Những người này đối với Tần Viêm cùng Phương Chí chiến đấu kỳ thật không có hứng thú chút nào, bọn họ chân chính động tâm là chung kết tái cục. Đến tột cùng là Tần gia huynh đệ nội chiến, hay là Tần gia huynh đệ đối chiến chính võ. Kết cục trước mắt còn không phải biết, nhưng bây giờ áp Tần Viêm đoạt được đệ nhất thuần nguyên đan, đạt đến kinh người 9 vạn khoảng cách. Đài cao phía trên, Giang Trường Lão, Chu Dục, Hồng Tiêu, Lâm Dụ cũng đã ngồi xuống. Giang Thái Thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt quét tới phía dưới ô áp áp đệ tử. Lại nhìn xem giờ này khắc này ở lầu các cửa ra vào lặng chờ ra sân Phương Chí cùng Tần Viêm, quay đầu nhìn về phía ba tên đệ tử nói, người ba người nói một chút, Phương Chí cùng Tần Viêm hai người, ai sẽ thắng? Việc này không phải rõ ràng sao? Phương Chí kẻ này cầm cái gì cùng ta sư đệ Tần Viêm đấu? Đoán chừng đợi chút nữa lên đài, hắn liền sẽ lập tức giơ cao đầu hàng, không tin lại nhìn lấy. Chu Dục người mặc cẩm bào, ung dung hoa quý, âm nhu trên dung nhan ngậm lấy tự tin tiếu dung. Chu Dục ánh mắt liếc hướng phía dưới mới đứng ở các bên ngoài chờ đợi ra sân Phương Chí, ánh mắt lướt qua một vòng hàn ý cùng khinh thường. Chỉ là một con kiến hôi, lại dám làm tức giận bọn họ mạch này uy nghiêm, thực sự là không biết sống chết ngu xuẩn đồ vật. Giang Thái hơi hơi gật đầu, hiển nhiên hơi tán thành Chu Dục mà nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ, khẽ cười nói, hai người các ngươi cho là thế nào? Lâm Dụ chân mày nhíu chặt, nhếch gợi cả môi đỏ, mặt đen lên không nói một lời, nàng nghĩ mở miệng phản bác trách cứ Chu Dục. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đến một câu phản bác mà nói đều giảng không ra. Hai người chênh lệch sắc thực cực lớn, chỉ hy vọng Phương Chí có thể cho nàng một chút kinh hỉ a. Ngược lại là Hồng Tiêu, thần sắc nhẹ nhõm, mị nhãn mềm mại, xốp giòn tiếng nói, Giang trưởng lão, có lẽ Phương Chí có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ đây, tỉ như hắn dám cùng Tần Viêm một trận chiến, thậm chí có thể đi đến mấy hiệp đây. Lại hoặc là, Hồng Tiêu mà nói còn chưa kể xong, Chu Dục liền cười nhạo ngắt lời nói, không có khả năng. Chỉ bằng Phương Chí cái này phế vật, nhìn thấy ta tiểu sư đệ không dọa run lẩy bẩy liền là kỳ tích, còn đi đến mấy hiệp, Hồng Tiêu, ngươi ánh mắt cũng đã kém đến loại này trình độ. Chu sư huynh vẫn là nói cẩn thận tương đối tốt, để tránh đợi chút nữa bản thân đánh bản thân mặt, vậy coi như không dễ nhìn. Lâm Dụ không nhịn được sặc tiếng. Lâm Tân chịu đựng bị thương rất nặng, tự nhiên cần điều dưỡng nửa năm mới có thể trở về phục, thân làm đích hệ trưởng nữ, Lâm Dụ tự nhiên đối Chu Dục đầy bụng nộ khí. Từ đánh mặt, cười nhạo, chỉ bằng Phương Chí cái này phế vật. Lâm sư muội, đừng có nằm ngộng. Chu Dục không khách khí chút nào chế giễu, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Coi như Lâm Dụ bị tức sẽ phải xù lông lúc, một tiếng lâu đời tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông mang theo tuyên cổ tuế nguyệt tang thương ý, tiếng chuông vang rội trong nháy mắt, phía dưới sao động Thương Hải Tông chúng đệ tử, cùng nhau vì đó im lặng, nhưng đám này đệ tử, từng cái ánh mắt lửa nóng. Phương Chí đối chiến Tần Viêm, sắp bắt đầu. Lâu các cửa ra vào trái hồng trụ chỗ. Chính đang ngồi xuống Phương Chí nghe đến tiếng chuông sau, mở ra hai con ngươi, lắc một cái áo bào xanh, bộ pháp kiên định đứng dậy hướng lôi đài đi đến. Hữu Hồng trụ chỗ, Tần Viêm cặc cặc cười gằn, hắn ánh mắt xâm nhiên nhìn qua Phương Chí bóng lưng, duỗi ra đầu lưỡi tham lam bờ môi liếm qua, dứt khoát đi theo, trước người hắc vụ theo lấy bản thân hắn mà di động. trong lầu các liền còn lại Trịnh Võ cùng Tần Phong. Tần Phong khặc khặc tàn nhẫn cười nói, gia hỏa này sẽ bị đệ đệ ta xé nát. Có đúng không? Thần sư đệ ngược lại là thật tự tin. Trịnh Võ đứng ở cửa ra vào bình tĩnh cười một tiếng, đứng chắp tay. Tần Phong ánh mắt u nhiên nhìn về phía Trịnh Võ, khàn giọng nói, chẳng lẽ Trịnh sư huynh có ý khác? Ta ngược lại cảm thấy đệ đệ ngươi không phải Phương Chí đối thủ, Phương Chí rất mạnh, rất thần bí. Trịnh Võ nhìn qua Phương Chí cao ngất kia như kình tùng bóng lưng, khẽ nhả ra đoạn văn này. Lời này không phải hắn mộng nhưng mà ra nói ra miệng, mà là gần nhất hai ngày hắn và Phương Chí tiếp xúc cảm ngộ. Mặc dù cùng Phương Chí mới ngắn ngủi tiếp xúc mấy ngày, nhưng Trịnh Võ luôn cảm thấy Phương Chí trên người lồng bảo bọc một phương diện xa, cho người không cách nào nhìn thấy hắn chân chính thực lực. Ha 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 ha, hy vọng như thế đi, thanh niên môn phó môn chủ, ánh mắt đều ngắn như vậy cạn, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Tần Phong nghe thấy lời nói này, ngửa mặt lên trời cười to, ú lục con ngươi tùy theo chớp động. Trịnh Võ đứng chắp tay, không nói không nói, nhìn về phía lôi đài, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Phương Chí, xuất ra ngươi chân chính thực lực, để cho ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào át chủ bài. Lôi đài phía trên, đợi Phương Chí cùng Tần Viêm riêng phần mình đứng ở bản thân vị trí sau, lúc trước vì đó im lặng chúng đệ tử, phát ra như chiều sóng tiếng rít. Tần Viêm, tất thắng, Tần Viêm, tất thắng. Xé nát cái này Phương Chí, để cho ta thắng tiền. Động thủ A, Tần Viêm, cần ngươi minh thi đem cái này Phương Chí triệt để đá ra lôi đài. Đủ loại kiểu dáng tiếng gọi ầm ĩ vì đó vang lên, dưới đài đông đảo đệ tử, giống như là như điên cuồng chu lên. Mà đài phía dưới còn có này một đám người này từng cái trầm mặc không nói, nhưng từng đôi ánh mắt. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Phong võ trưởng phía trên một chỗ bí ẩn đỉnh nghỉ mát bên trên. Giờ này khắc này ngồi một tên hai nữ cùng hai tên nam tử trung niên. Chính là Lâm Thiến cùng hắn phụ thân Lâm Thanh Hải cùng hộ đạo giả Huyền Kình Tử. Phụ thân, Huyền Sư, các ngươi cho rằng ca ca đối phó Tần Viêm có thể có mấy phần phần thắng. Mấy ngày không gặp Lâm Thiến, càng rõ ràng đùi dường như tiên, giữa lông mày phượng hoàng ấn ký càng là kiểu diễm vô song, nàng da thịt trắng non như ngọc, nhân khí chất giống nhau thiên thượng thần nữ, không giống thường nhân. Nói ra liền không có ý tứ, quan chiến liền có thể. Huyền Kình Tử đứng chắc tay, mục đích nhìn qua phía dưới lôi đài, bình tĩnh lên tiếng nói. Lâm Thanh Hải thì là hừ lạnh một tiếng, có chút không vui nói, cái này Tần gia huynh đệ tu luyện ngự thi tà thuật hơn phân nửa là Chu gia thái tử truyền thụ, thực sự là ác độc bất nhân. Ta tin tưởng Kaka, Kaka nhất định sẽ thắng, bởi vì Kaka hắn trở về. Lúc đầu sắc mặt bình tĩnh Lâm Thiến bỗng nhiên tinh linh cười ngọt ngào, trong con ngươi nổi lên gợn sóng, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và chờ mong. Huyền Kình Tử cùng Lâm Thanh Hải nghe vậy đối mặt, cười khẽ không nói. Lôi đài phía trên, Phương Chí cao ngất không sợ cùng Tần Viêm đối mặt. Tần Viêm giữ tận cười, vỗ một cái bản thân túi chữ vật, ba bộ yêu thi hiện lên ở hắn trước người, theo thứ tự là cửu giai man yêu ngũ độc rắn, cửu giai man yêu hoa con quốc, cửu giai man yêu tam vĩ hổ. Cái này ba đầu man yêu đều bị tà pháp tế luyện, trên người thịt thối ố hế không chịu nổi, chạy xuống làm cho người nôn mửa thanh sắc thi dịch. Ba đầu man yêu xuất hiện một cái trước mắt, dù coi như mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị cái kia kịch liệt hôi thối hơn một trận buồn nôn. Phương Chí, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong không sinh, táng thân đối bụng rắn phía dưới. Tần Viêm mở ra năm ngón tay, ánh mắt bên trong có nồng đậm điên cuồng, tâm trí rõ ràng nhận lấy lục khí ảnh hưởng. Chương 54, Trích Dương chi lực, quét ngang bát phương. Bởi vì tu luyện ngự thi tà pháp, Tần Viêm bốn nhân thần trí đều nhận lấy nhất định ăn mòn. Phương Chí âm thầm nắm chặt nắm đấm, lần này chiến đấu là chân chính vinh quang cuộc chiến, càng là hắn vì chứng minh bản thân võ đạo cuộc chiến. Nói nhảm nhiều quá. Phương Chí khinh thường cười nhạo, cảm thấy Tần Viêm có chút ồn ào. Hai người lúc này thế mà tâm thần ăn ý ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trên đài cao, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang trưởng lão, phảng phất im ắng lại nói làm sao còn không cho phép bắt đầu. Giang trưởng lão gặp trên đài hai người đều mong mỏi chiến đấu, cười to một tiếng, quát to, võ thí bắt đầu. Bốn chữ vừa ra, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, bất quá lần này ngàn vạn Thương Hải Tông đệ tử không coi trầm mặc, mà là theo lấy tiếng chuông phát ra như chiều sóng tiếng gọi ầm ĩ. Nho nhỏ run rế cũng dám làm tức giận chúng ta mạch này, đi chết đi. Tần Viêm hô to một tiếng, ánh mắt đã điên cuồng lại hưng phấn, phất tay một chỉ, âm thi tam vĩ hồ nháy mắt lấy mũi tên phóng tới Phương Chí. Hoa con quốc phát ra ủ cục thanh âm, nhảy lên một cái, nhảy có ba trượng cao, há mồm phun ra đầy trời thiểm thi độc. Ngũ độc rắn thế mà nháy mắt đem tự thân màu da đổi thành cùng dưới chân đá hoa cương tương tự, lăng không như biến mất đánh út về phía Phương Chí. Tần Viêm xuất thủ toàn bộ đều là sát chiêu, vì liền là lấy Phương Chí tính mệnh. Sát chiêu đều xuất hiện trong chốc lát, hồn lao thanh âm liền vang vọng ở hắn tâm thần. Tam vĩ hổ trên hàm răng bôi lên kịch độc, ngươi trúng độc hẳn phải chết, hoa con quắc phun ra nọc độc là nó tự thân độc tố cùng thi độc hỗn hợp sinh ra cao cường nọc độc, ngươi chúng độc hẳn phải chết. Đầu kia ngũ độc rắn so tam vĩ hồ chỉ mạnh không yếu, cẩn thận một chút. Ta biết rõ. Nhưng hắn chỉ bằng những cái này, còn không phải ta đối thủ. Phương Chí hai con ngươi toát ra một sợi quỷ dị kim hồng sắc giao hòa, hắn vỗ một cái túi trữ vật, mấy viên yêu tinh xuất hiện ở trong tay, nháy mắt nuốt vào trong bụng. Tiếp xuống chiến đấu đem cực kỳ tiêu hao nguyên lực, chỉ bằng vào hắn tự thân phàm cấp cao dài công pháp, căn bản không cách nào duy trì hắn chiến đấu tiêu hao. Cho nên trước giờ ăn vào yêu tinh có thể bảo đảm hắn nguyên lực không đến mức khô kiệt. Trích Dương chi lực, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Phương Chí nuốt vào yêu tinh trong nháy mắt, đan điền vòi rồng nháy mắt cuốn lên, bàng bạc Trích Dương chi lực tràn vào thất mạch bên trong, Phương Chí trước người bao trùm lấy một tầng yếu ớt kim hồng sắc. Hắn đứng nghiêm nguyên địa, nắm chặt thần quyền, bước chân bước ra trong phút chốc thanh thế chấn động như mãnh hổ rời núi. Có thể so với cửu mạch cảnh đỉnh phong thực lực cầm vang bộc phát. Phương Chí một cước quét tới hướng về bản thân cắn tới Tam Vĩ Hồ, trên mặt bàn chân bao trùm lấy một tầng chói mắt kim hồng sắc giao hòa lực lượng, như bẻ cành khô một cước, cái này yêu thi Tam Vĩ Hồ giống như bột nhão dường như yêu thi nổ tung đến. Tam Vĩ Hồ thế mà bị Phương Chí một cước đá bể. Mà cho người không dám đụng vào tà lạnh thi độc ở chạm đến Trích Dương chi lực trong nháy mắt, như hoa tuyết gặp được hỏa diễm, điên cuồng tan rã tan ra. Phương Chí đại cước giẫm một cái mặt đất, đá hoa cương làm một rung động, một đạo quỷ dị ngoạ ngoại hắc ảnh hiện lộ. Phương Chí một cước lấy lôi đỉnh chi thế đặt xuống, một cước này chính giữa đầu rắn. Ngũ độc rắn nháy mắt sụp đổ, phàm là chạm đến Trích Dương chi lực yêu thi đều trong khoảnh khắc bị tan rã tan ra, phảng phất những cái này âm tà lực lượng ở Phương Chí lực lượng bản nguyên trước mặt yêu ớt giống như là một lớp giấy. Nháy mắt giải quyết hết hai đầu yêu thi, không đợi đám người kịp phản ứng, Phương Chí thần sắc lộ ra lăng lệ, còn có thoải mái, tất cả quả nhiên như hắn sở liệu. Trên bầu trời bay vụt mà đến đầy trời thiềm thi độc đến hắn trước người một cái trước mắt. Phương Chí đưa tay chợt hướng trước người một chỉ. Một chỉ này Phương Chí trước người lăng không chợt hiện ra từng đóa chói mắt kim náo nhiệt hoa. Chói mắt kim náo nhiệt hoa trong nháy mắt đem hoa con quốc phun ra thiểm thi độc chôn vùi không lưu dấu vết. Ngay ở hoa con quốc rơi xuống đất thời điểm, Phương Chí bản chân giẫm một cái mặt đất, trừng mắt chỉ phía xa, gầm nhẹ một tiếng. Địa rong nham tương, lộ ra. Đồng nhiên, giữa thiên địa sinh sôi ra một cỗ oi bức chi khí, nhiệt độ lăng không lên cao. Cái kia cứng rắn vô cùng đá hoa cương đột nhiên phun trào một đạo kim hồng sắc nham tương, cái này kim hồng sắc nham tương chừng cánh tay trẻ con kích thước. Đồng thời từ lôi đài thoan khởi bà trượng hơn cao, nham tương phun ra địa vị đường, trùng hợp chính là hoa con quốc điểm rơi. Cái này minh thi hoa con quốc đối mặt Trích Dương chi lực thôi sử địa dòng nham tương, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Nháy mắt bị cái này nham tương đánh tan thân thể, minh thi như hoa tuyết bắt đầu tan rã. Nháy mắt, Phương Chí lợi dụng như bẻ cành khô tư thái đem Tần Viêm thủ đoạn ầm vang nghiền nát. Bậc này năng lực kinh giới đài ngàn vạn đệ tử trợn mắt há hốc mồm, hít một hơi lãnh khí thanh âm nối thành một mảnh. Lúc trước hô hoán Tần Viêm tất thắng, Tần Viêm tối cường đệ tử nhóm, lúc này sắc mặt phù lộ một vòng hoảng sợ. Nào chỉ là bình thường đệ tử bị Phương Chí lôi đỉnh chi thế cho kinh động. Đài cao phía trên, Giang Trường Lão, Chu Dục, Hồng Tiêu, Lâm Dụ bốn người từng cái thần sắc đều một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Trên núi đỉnh nghỉ mát bên trên, Lâm Thanh Hải cùng Huyền Kình Tử thần sắc như thường. Mà cái kia áo bào trắng da chưa không phất trần thiếu nữ Lâm Thiến, linh mô bên trong nhìn qua áo bào xanh Phương Chí toát ra một vòng vẻ si mê. Quả nhiên, làm Phương Chí nháy mắt đem Tần Viêm đông đảo thủ đoạn phế bỏ đi, thần sắc kìm lòng không được phù hiện vẻ vui mừng, tất cả như hắn sở liệu. Hắn Trích Dương chi lực là thuần dương chi lực cùng hỏa thuộc tính giao hòa sinh ra ra bá cực lực lượng. Cỗ này lực lượng đã có thuần dương đối tà pháp khắc chế lại có hỏa thuộc tính bá đạo cùng uy lực. Cho nên Phương Chí thuần dương chi lực là Tần Viêm âm tà lực lượng hoàn mỹ khắc tinh. Thậm chí cố này khắc chế đủ để di bổ trên cảnh giới chênh lệch. Cái này cũng là vì cái gì tối hôm qua Phương Chí vì cái gì sẽ toát ra có 9 thành 5 chắc chiến thắng Tần Viêm ý nghĩ. Lôi đỉnh chi lực đem Tần Viêm trong tay lực lượng diệt đi sau đó, Phương Chí ánh mắt như lao, quét về phía Tần Viêm, lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ, hảo hảo xử lý. Tần Viêm vốn đang điên điên cùng cùng, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hắn tự tay luyện chế yêu thi cứ như vậy bị Phương Chí bên trong ép thành tàn bã. Tần Viêm khuôn mặt vặn vẹo, giống như là mất đi nhi tử phụ mẫu, phát ra thống khổ hận ý chu lên, hắn trước người tụ tập hắc sắc nồng vụ càng sền sệt, ánh mắt như man thú màu đỏ tươi, mười ngón bên trên móng tay càng là lại giờ khắc này nháy mắt tăng vọt, móng tay sắc bén giống trong suốt cốt đao. Phương Chí, ngươi đang tìm chết, ngươi dám hủy ta yêu thi, ngươi phải chết. Bởi vì yêu thi bị hủy, tâm trí bất ổn Tần Viêm giống như dã thú giống bị chọc giận. Hắn vỗ một cái túi trữ vật, một tôn da lông xanh lét, hai mắt đen kịt, toàn thân phát ra tanh hôi thần lực viên bỗng nhiên đứng ở trước người, tôn này thần lực viên là linh thú cảnh yêu thú. Mặc dù bỏ mình, nhưng tự thân bị tế luyện sau vẫn là bảo trì khi còn sống tiêu chuẩn, nhục thân cũng so man thú cảnh yêu thú hoàn chỉnh nhiều. Vẹn vẹn rơi xuống đất trong nháy mắt, Phương Chí đều có thể cảm nhận được đá hoa cương đều vì đó run lên. Thô sơ giản lược tính toán, cái này thần lực viên chí ít nặng có 2000 cân. Một quyền xuống dưới, đủ để đem cự tượng vỡ thành thịt nát. Dưới đài đệ tử lúc đầu bởi vì Phương Chí năng lực còn ở trong chấn kinh, làm cái này trưởng trượng cao thần lực viên xuất hiện sau, chúng đệ tử không ai không phải là sinh lòng hoảng sợ, từng cái sắc mặt đại biến. Lúc này đông đảo đệ tử nếu hay là cho rằng Phương Chí là một cái tiểu cặn bã, kia chính là đầu óc có vấn đề. Chương 55, tấn cấp song long, Trích Dương thần uy. Lấy bây giờ Phương Chí triển lộ ra năng lực, so Tần Viêm chỉ mạnh không yếu, cho nên mọi người tức khắc trong lòng bối rối nghị luận lên. Phương Chí cư nhiên là thông linh phù tháp đệ nhất, cường hãn như vậy, dĩ nhiên có thể bức Tần Viêm lấy ra thần lực viên. Địa dòng nham tương, huyền cấp trung phẩm võ kỹ, cái này Phương Chí thế mà đã luyện thành, chỉ là không biết có thể có mấy phần hỏa hầu. Mẹ, may mắn Tần Viêm có thần lực viên, bằng không thì Tần Phong đối chiến Phương Chí, chỉ sợ thất bại không thể nghi ngờ. Phương Chí ra hỏa này, thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Đông đảo đệ tử một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, nhưng vẫn không kềm hãm được siết chặt bàn tay. Lúc đầu còn tưởng rằng Tần Viêm sẽ trong nháy mắt đánh bại Phương Chí, nhưng nhìn thấy Phương Chí lộ ra kinh người thực lực sau. Những cái kia áp bàn khẩu đệ tử, đều riêng không tự chủ được toát ra lo lắng. Bất quá. Đám này đệ tử nhìn qua tôn này thô man thần lực viên, vẫn là chấn định lại. Dù coi như Phương Chí có mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh bại một đầu linh thú cảnh yêu man. Chín thành chín người, đều xem thường Phương Chí người này. Kẻ này quá mạnh. Có đệ tử nhìn qua Phương Chí cái kia kình tùng bóng lưng. Có chút phức tạp nói ra. Đài cao phía trên. Giang trưởng lão thần sắc đại biến, sợ hãi than nói, cái này Phương Chí lai lịch thế nào, là mầm ngống tốt ta. Chu Dục thần sắc khó coi, nhất là nhìn qua giờ này khắc này khí thế trùng thiên Phương Chí, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, ánh mắt toát ra một vòng lăng lệ. Gia hỏa này, ẩn giấu đi thực lực. Lâm Dụ Hoa rung thất sắc, kinh ngạc nhìn xem cái kia khí thế bàng bạc thiếu niên, trong lúc nhất thời tinh thần mê huyễn, trước mắt vô ý thức hiện lên thở thiếu thời. Cái kia chú mục bóng lưng. Ngươi, làm sao có thể? Lâm Dụ cũng không có thừa cơ mỉa mai Chu Dục, Phương Chí cường hãn biểu hiện, kinh nàng thần mục choáng váng. Bốn người bên trong, chỉ có Hồng Tiêu coi như chấn định, nàng mị nhãn lời nói xúc giòn, lưu ly lấy Phương Chí trên người, khanh khách khẽ cười nói, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Phía dưới lầu các cửa ra vào, Trịnh Võ ngửa mặt lên trời cười to, cười không kiêng nể gì cả, chói tai tiếng cười, giống như là cầm lấy lưỡi dao. Đâm vào giờ này khắc này sắc mặt tâm hàn, không nói một lời Tần Phong trong lòng. Tần Phong siết chặt nắm đấm, thân thể run nhẹ nhẹ, đã có hận ý, lại có e ngại. Nếu là bản thân đánh với Phương Chí, không có thần lực viên làm ỷ vào, cái kia hậu quả lại là cái gì? Mà cái kia trên lôi đài Phương Chí, hấp thu Thiên Châu vừa mới luyện hóa tốt thuần nguyên lực bổ sung mình tiêu hao. Phương Chí trừng mắt đối xử lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tần Viêm, nhấc chỉ nổi giận nói, Tần Viêm, quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Lại hướng ta Lâm gia tộc nhân quỳ xuống nói xin lỗi, hôm nay ta lưu ngươi mạng chó. Ta lòng nhân tử, chỉ có lần này. Phương Chí chính đang cực lực ngăn chặn bản thân trong lòng lửa giận, thông linh phủ tháp bên trong, Bành Vũ đối Lâm Thiến đủ loại việc ác, Lâm Tân thương thế cùng hai cái này huynh đệ đối với hắn đùa cợt uy hiếp. Xem như một tên sắc bén phong mang thiếu niên, hắn mở miệng cho Tần Viêm cơ hội, cái kia thực sự là khoan dung độ lượng. Tần Viêm hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn, yêu thi bị hủy. Lời nói này giống như bén nhọn châm nhọn đâm vào hắn bên trong tim. Hắn giờ này khắc này trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kia chính là làm thịt Phương Chí. Dùng thần lực viên ngang ngược đem ra hỏa này trực tiếp mặt sát, mới có thể lấy tiêu bản thân mối hận trong lòng. Thần Viêm mười ngón liên động, phát ra bén nhọn tiếng gào. Cái kia trượng cao thần lực viên, nhìn như khổng lồ cồng kềnh, nhưng tốc độ tật như lôi đình, khí thế quán hồng, qua trong giây lát liền vượt qua một nửa cự ly. Ta muốn xé nát ngươi. Thần Viêm hai mắt đỏ bừng. Phương Chí trông thấy Tần Viêm lại còn dám thao túng thần lực viên hướng bản thân động thủ, giận quá thành cười, tất nhiên hắn khăng khăng tự tìm cái chết, vậy mình động thủ liền không có chút nào gánh chịu. Bất quá một đầu không có chút nào thần trí chỉ biết thi triển man lực linh thú, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hôm nay, ngươi quỷ cũng phải quỷ, không quỷ cũng phải cho ta quỷ. Phương Chí đại thủ chắp tay trước ngực, mười ngón kết ra từng đạo thuật ấn, đan điền bên trong nguyên lực lao nhanh xuất thể. Địa dung nham tương, cửu chi cực, ra. Nôn ngữ rơi xuống, lôi đài ầm vang chấn động. Phương Chí bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên lực, sắc mặt lại giờ khắc này cũng đống nhiên trắng bệch. Đá hoa cương đột nhiên phun ra từng đạo làm cho người hoa mắt cực nóng nham tương, những cái này nham tương từng cái đều có cánh tay trẻ con kích thước. Trong đó 6 đạo chói mắt nham tương nháy mắt đem thần lực vượn rào sát. Nếu là cái này thần lực viên còn sống, Phương Chí một kích này, nhiều nhất đem xuất sinh này trọng thương. Có thể xuất sinh này đã chết đi, thân thể sớm đã hư thối lại bị sáp nhập vào thi độc, đối mặt địa dòng nham tương yếu ớt cùng một lớp giấy không có chút nào khác nhau, nháy mắt bị nham tương đốt luyện thành một bãi vết bẩn. Một cỗ hôi thối phát tán bắt phương. Còn lại 3 đạo địa dòng nham tương, thì đem Tần Viêm bao phủ, một đạo nham tương bắn vào hắn cánh tay bên trên đánh ra một cái lỗ máu. Còn lại 2 đạo nham tương toàn bộ đánh vào hắn vùng đan điền. Cái này 3 đạo nham tương, một đạo là đối Bành Vũ Mạch này trả thù, một đạo là Lâm Tân chịu đựng tổn thương đòi nợ, một đạo là Phương Chí chịu đựng lạnh lùng chế giễu uy hiếp. 3 đạo nham tương đang oanh kích ở Tần Viêm đan điền một cái chớp mắt, một tiếng thảm liệt bén nhọn thống khổ tiếng kêu, giống như gà gãy hổ khiếu, chấn động bát phương. Đan điền là võ giả căn cơ vị trí, một khi nơi này nhận lấy trọng thương, nhẹ thì điều dưỡng 1 năm nửa năm, nặng thì võ cơ toàn bộ hủy lưu lạc làm một cái phế nhân. 2 đạo cửu mạch cảnh đỉnh phong vô hạn tiếp cận đại viên mãn địa dung nham tương đánh vào Tần Viêm bụng dưới vùng đan điền, dù coi như hắn không chết, đan điền cũng tuyệt đối bị khủng bố trích dương chi lực hủy thành hỗn loạn. Đan điền phá toái thống khổ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng, có thể so với xương cốt toàn thân gân mạch đứt đoạn đau đớn. Tần Viêm phát ra thống khổ này rít lên sau, liền nặng nề ngã ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bốn phía yên tĩnh im ắng, Thương Hải tông ngàn vạn đệ tử toàn bộ yên lặng, đều là không dám tin nhìn qua trước mắt một màn. Địa dòng nham tương là Phương Chí cái thứ nhất tu luyện tới đại thành võ kỹ, mặc dù hắn thiên phú cùng thiên kiêu so ra kém không ít, nhưng hắn ngộ tính cùng linh tính là tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Chiêu này cửu chi cực là hắn tự sáng tạo, dùng 9 đạo nham tương sát phạt chi võng, không có chút nào góp chết. 9 đạo nham tương đều xuất hiện, dù coi như là thần mạch cảnh đại viên mãn, cũng phải nhận không ít tổn thương. Nhưng một chiêu này Phương Chí tùy tiện không thể sử dụng. Bởi vì chiêu này sẽ đem hắn thể nội tất cả nguyên lực tiêu hao không còn, bởi vì cỗ này lực lượng quá cường đại, tự thân thần hồn đi khống chế cỗ này lực lượng thời điểm, cũng phải phát ra gấp mấy lần đại giới. Cửu chi cực mang đến thị giác trùng kích vẫn là cực mạnh. Một giây sau, như chiều sóng tiếng kêu khóc quần quần vang lên, vô số đệ tử nhìn thấy một màn này, từng cái như bị sét đánh, kêu trời trách đất. Có chút đệ tử như bị sét đánh, ngốc trệ nhìn qua trước mắt kết quả. Ta Nguyên Đan! Ta Nguyên Đan! Trời đánh, ta 3 vạn nguyên đan, đó là ta tích lũy 10 năm tích xúc a, ta nguyên đan. Phương Chí làm sao có thể sẽ mạnh như vậy mạnh? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước mắt nhất định là ngộng, tuyệt đối là ngộng. Lần này Phương Chí cùng Tần Viêm đối chiến, áp Tần Viêm thắng thuần nguyên đan, chừng 6 chữ số, bao nhiêu người đều tham dự trận này đánh cược bên trong. Nhưng vô số người trong nháy mắt này, tùy theo phá sản, suốt đời tích xúc toàn bộ biến thành bọt biển. Trừ bỏ những cái này đầy trời kêu rên. Một chút chân chính quan chiến đệ tử, từng cái ánh mắt không dám tin. Địa dung nham tương là huyền cấp trung phẩm võ kỹ, phổ thông võ giả muốn nắm giữ nó, thi triển ra một đạo nham tương đều cần 1 năm lâu, cái này Phương Chí. Vậy mà ở được nó ngắn ngủi không đến 2 tháng, có thể thi triển 9 đạo nham tương. Hắn làm sao sẽ như thế yêu nghiệt? Trong 2 tháng, triệt để nắm giữ huyền cấp trung phẩm võ kỹ, Tần Viêm thua với hắn, là theo lý thường nên. Có đệ tử bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói. Chương 56, ăn miếng trả miếng. Không sợ hãi. Đám người này không biết là, Phương Chí mặc dù ngộ tính cực cao, nhưng chủ yếu vẫn có một tên cường giả đang chỉ điểm. Hồn lão cái này sống ngàn năm lão yêu quái, quả thực là Phương Chí cái này ngộ tính thiếu niên hoàn mỹ phối hợp. Nhưng Phương Chí tránh khỏi đi vô số đường sai, ung dung đi vào võ đạo đại đồ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Phương Chí dụng công có quan hệ, phải biết hắn ngoại trừ mỗi ngày 3 giờ ngồi xuống khôi phục tinh thần bên ngoài, còn lại thời gian, cơ hồ đều đang tu luyện. Mỗi giờ mỗi khắc chèn ép bản thân tiềm lực. Một khắc liên tục bức bách bản thân biến càng mạnh. Đài cao phía trên Giang trưởng lão nhìn qua một màn này, thần sắc cũng có lấy chấn kinh, nhưng hắn hay là vội vàng phân phó Trương chấp sự xuống dưới cứu chữa một cái Tần Viêm. Trương chấp sự tuân lệnh xuống dưới, nhưng đến hắn rơi xuống Tần Viêm trước người, bắt mạch một phen sau, Trương chấp sự thần sắc đột biến, hắn ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí, sợ hãi nói, ngươi đem Tần Viêm biến thành tàn tật. Ha ha, tiểu tử vừa mới nắm giữ huyền cấp võ kỹ, còn không quen luyện, cho nên nhất thời thất thủ. Ở trên lôi đài ngồi Phương Chí, liên tục nuốt vào mấy viên cao cấp yêu tinh khôi phục công lực, sắc mặt trắng bệnh cười lạnh đáp lại. Trương chấp sự sắc mặt khó coi, hắn nhìn về phía trên đài cao, ánh mắt phức tạp, lập tức hướng Giang trưởng lão thần niệm truyền âm. Làm Giang Thái biết được Phương Chí hạ nặng tay như thế sau, tức khắc nhắm mắt lại, sâu kín lên tiếng nói, Tần Viêm đan điền bị hủy, đời này chỉ sợ chỉ có thể làm phế nhân. Lời vừa nói ra, giống như đất bằng như kinh lôi, nổ vang ở Chu Dụ, Lâm Dụ, Hồng Tiêu 3 người trong hai. Hồng Tiêu hơi nhíu mày, kết quả này ở trong nàng dự kiến, nhưng biết rõ Phương Chí mạnh đến bậc này cấp độ, vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Chu Dục nháy mắt liền sù lông, hắn giận vung cầm bào, cái kia nguyên bản nhàn nhã tự nhiên khuôn mặt, phù hiện một vòng lệ khí. Giang trưởng lão, Phương Chí kẻ này đối đồng môn đệ tử hạ trọng thủ như vậy, dựa theo tông luật, có phải hay không hẳn là nhường tông pháp các đem hắn cầm xuống? Chu Dục gần như gào thét, hắn chỉ cảm giác được khuôn mặt nóng bỏng đau. Nhìn qua cái kia ở trên đài cao ngồi xuống thiếu niên, Chu Dục phẫn nộ đến tự thân nguyên đan khí thế tiết ra ngoài. So với Chu Dục phẫn nộ, Lâm Dụ mặc dù còn ở trong chấn kinh, nhưng lúc này tỉnh táo lại, nhìn nhiều một cái kia trên đài cao thiếu niên ngồi xếp bằng thân ảnh. Lâm Dụ cười lạnh châm chọc nói, nhị sư minh, hôm qua Tần Phong gặp tộc nhân ta nhấc tay đầu hàng còn đem tộc nhân ta đả thương kích tàn thời điểm, ngươi thế nhưng là nói chỉ cần bồi điểm tiền thuốc men liền có thể. Hôm nay Phương Chí thất thủ đả thương người, đến trong miệng ngươi nên áp giải đến tông pháp các. Võ thí bên trên quy củ viết thanh thanh sở sở, bất luận cái gì thất thủ đả thương người, đều không cần gánh chịu tông luật tài quyết, nhị sư huynh ngài thật đúng là chẳng biết xấu hổ a. Lâm Dụ trực tiếp mắng Chu Dục trên mặt. Vốn liền lửa giận trùng thiên Chu Dục, lại bị nhận bậc này ngôn ngữ kích thích, tức khắc lánh mâu thuận thế quét về phía Lâm Dụ, ánh mắt lại toát ra một sợi sắc cơ. Nguyên đan lục trọng tu vi, đè người không cách nào thở dốc. Nhưng Lâm Dụ tính cách cực kỳ mạnh hơn, nàng cao ngất không sợ đánh với Chu Dục ánh mắt, hét to nói, làm sao, Chu sư huynh muốn giết sư muội hay sao? Chu sư huynh, tiểu muội vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, Phương Chí nhường Tần Viêm đầu hàng, nhưng Tần Viêm ỷ vào thần lực viên khăng khăng muốn chiến mới rơi bộ này hạ chẳng, mọi thứ vẫn là giảng điểm lương tri a. Hồng Tiêu cũng phụ họa một câu, chế rêu lại. Bất quá Hồng Tiêu cực kỳ nhạy bén, nhưng biết rõ cuối cùng tài quyết là ở Giang trưởng lao trên người. Hồng Tiêu đối Giang trưởng lao nói, trưởng lão, đi trước Dược Vương Cốc cũng đã tổn thất một người, nếu là trừng phạt Phương Chí, Dược Vương Cốc đường đi, chúng ta tương đương với tự đoạn một tay, được không bù mất, nhìn nghĩ lại. Lúc đầu chính đang cân nhắc Giang trưởng lão nghe lời nói này sau, trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Hồng Tiêu nói rất đúng. Cũng đã tổn thất một cái Tần Viêm. Nếu là trừng phạt Phương Chí, lần này Dược Vương Cốc chuyến đi, Thương Hải Tông tự thân thực lực liền sẽ trước giảm một chút. Mặc dù Giang trưởng lão nội tâm là thiên vị Chu Dục, nhưng hắn vẫn là khoát khoát tay, phong khinh vân đạm mà nói, việc này đến đây thì thôi, Phương Chí thuộc về thất thủ đả thương người, võ thí bên trên thất thủ bình thường. Chu Dục gặp liền Giang trưởng lão đều đến đứng Lâm Dụ cùng Chu Dục bên này, giận quá thành cười, liền nói ba chữ, hất lên tay háo liền quay người rời đi. Hiển nhiên việc này không có khả năng đến đây thì thôi. Trương chấp sự vô cùng có ánh mắt, gặp hạ kết luận, cổ động nguyên lực, đứng ở trên đài cao, tuyên bố, Phương Chí thắng, tấn cấp song long. Giang trưởng lão có chút đau đầu, thầm mắng Chu Dục cái này tiểu bối cuồng vọng, thậm chí ngay cả chính mình cũng ghi hận. Trong lòng khó chịu phía dưới, Giang trưởng lão liếc qua Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu. Lạnh lùng nói cho Phương Chí, nhường hắn cẩn thận một chút, Chu Dục tiểu tử này vụng trộm thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn. Chu Dục không chỉ có là địa vị hiển hách nhị sư huynh, càng là thế tục vương triều thái tử. Xuất thân lộng lây bất phàm hắn, sao lại chịu đựng Phương Chí tiếp nhị liên tam gây hấn? Lòng dạ hẹp hòi Chu Dục, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhổ căn này trong lòng đâm. Bên ngoài hắn có lẽ không dám làm quá phận, nhưng vụng trộm nhất định sẽ trả thù. Giang Thái biết rõ cái này ương ngạnh vãn bối tính cách, liền nhắc nhở Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ. Hồng Tiêu nghe vậy gật đầu, thần sắc lộ ra ngưng trọng, Chu Dục lòng dạ hẹp hòi thanh danh vẫn là lan truyền cực lớn. Lâm Dụ ánh mắt phức tạp, từ khi Phương Chi đánh bại Lâm Tân sau đó, nàng nỗi lòng mỗi ngày tạp nham, khiến nàng thần hồn bất an. Hiện tại Phương Chi lại lấy tuyệt đối thực lực nghiền nát Tần Viêm, cái kia cho người mê luyến phong thái, trực kích Lâm Dụ tâm thần. Trước mắt thiếu niên, ở gần nhất mấy ngày mang cho nàng trùng kích, thật sự là quá lớn. Lôi đài phía trên, Phương Chí gặp Trương chấp sự tuyên bố bản thân tấn cấp song long sau, con mắt lướt qua một vòng tinh mang, ánh mắt thuận thế nhìn về phía đài cao, gặp Chu Dục không thấy. Phương Chí khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, cái này Chu Dục cũng là bản thân tiềm ẩn địch nhân, sớm muộn có một ngày được thu thập hắn. Tần Viêm đã bị phế bỏ, phiên trực đệ tử, đem hắn vội vàng khiêng đi kéo đi dược cắt chữa thương. Đi qua ngắn ngủi khôi phục, Phương Chí cảm giác tay chân khôi phục khí lực, liền đứng dậy rời đi võ thí lôi đài, nghe phía dưới quỷ khóc sói gào. Phương Chí trong lòng khô nóng, lần này hắn có thể phát đại tài. Mà dưới đài đông đảo đệ tử mặc dù đều đang bi thiết tự mình xui xẻo, hoặc là oán trách Phương Chí thế mà ẩn tàng thực lực. Nhưng không người dám mở miệng kiêu ngạo. Phương Chí dùng thực lực và ngoan lạt thủ đoạn nói cho đông đảo đệ tử, hắn cũng không phải dễ trêu hạng người. Không ít đệ tử nhìn về phía Phương Chí ánh mắt cũng đã phát sinh căn bản khác biệt, rất nhiều đệ tử nhìn hắn, giống là ở quan sát chú mục tiền bối, tràn đầy kính sợ. Về tới lầu các cửa ra vào, Trịnh Võ chờ đợi lâu ngày, Trịnh Võ thoải mái cười to đi đến hắn bên cạnh, dùng sức vỗ đập hắn bả vai, cười nói, quả nhiên không khiến ta thất vọng, đợi chút nữa ngươi hai chúng ta quyết chiến, ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Trịnh môn chủ nói đùa, ta còn tưởng rằng ngươi có thể khiêm tốn để cho ta một cái đây. Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lại lườm giờ này khắc này sắc mặt âm trầm Tần Phong trên người. Tần Phong ánh mắt trong chốc lát tiếp xúc với hắn cùng một chỗ, hắn nhãn thần buộc lộ lóe lên liền biến mất e ngại, nhưng rất nhanh tràn đầy xâm nhiên hắn ý. Phương Chí, nhị sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không. Tần Phong tận mắt nhìn thấy đệ đệ mình gặp kiếp nạn, phẫn nộ cùng cừu hận vượt lên đối Phương Chí bày ra kinh người thực lực sợ hãi. Chương 57, mái hiên bụng đau, bội thu đã tới. Ta cũng sẽ không buông tha hắn. Phương Chí bình tĩnh phun ra đoạn văn này, sau đó rêu cợt châm chọc nói, mặt khác, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, thế mà còn không buông tha ta, ngươi là đang đùa với ta sao? Tần Viêm ỷ vào một tôn linh thú cảnh thần lực viên, đều ở trước mặt hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Trước mắt Tần Phong, lại tính được là thứ gì? Phương Chí không cùng hắn so đo, đã là hắn tổ tông tích tụ đức. Gia hỏa này lại còn dám miệng ra cuồng vọng, thực sự là ông cụ thắt cổ, ngại mạng sống quá dài. Tần sư đệ, không bằng dạng này, đợi chút nữa ngươi ta giao thủ, ta chủ động nhận thua. Cho ngươi một lần ở trên lôi đài tìm Phương Chí báo thủ cơ sẽ thế nào? Trịnh Võ đối Tần gia huynh đệ cũng có chút khinh thường, cho nên lập tức đứng ở Phương Chí bên này, mở miệng chế nhạo một câu. Lời nói này dọa Tần Phong con ngươi run lên, da mặt lay động. Tần Phong đen khuôn mặt không nói một lời rời đi lầu các, hướng đi lôi đài bên trên. Hắn căn bản không dám nhận cái này lời gốc dạ. Một phần vạn Trịnh Võ không phải nói đùa, thật muốn nhận thua, nhường hắn đánh nhau Phương Chí, vậy mình mạng nhỏ còn muốn hay không? Đệ đệ cũng đã nhập vào, Tần Phong cũng sẽ không cho rằng Phương Chí sẽ đại từ đại bi buông tha hắn. Gặp Tần Phong hôi lưu lưu rời đi, Phương Chí cùng Trịnh Võ đều mặt lộ hả giận tiêu dung. Trịnh Võ khen ý ánh mắt đối Phương Chí nói, lão đệ, đa tạ ngươi, trận này võ thí ta có thể bất không ít khí lực. Lấy Trịnh môn chủ thực lực, đánh bại Tần Phong dư xài, khách khí. Phương Chí mỉm cười trả lời, biết rõ Trịnh Võ ý tứ, khiêm tốn đáp lại. Trịnh Võ cùng Tần Phong tranh tài kết cục cũng đã định luận, sẽ không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lại không nói Tần Phong có thể hay không đánh bại Trịnh Võ, hắn liền đánh bại Trịnh Võ lá gan đều không có. Đánh bại Trịnh Võ, đánh với Phương Chí. Tự tìm cái chết ta. Đoán chừng trận này võ thí, sẽ bị Trịnh Võ rất nhẹ nhàng cầm xuống. Sự thật cũng chính là như vậy, tiếp xuống Trịnh Võ cùng Tần Phong quyết đấu, song phương chỉ là qua mấy chiêu, Tần Phong liền chủ động nhấc tay đầu hàng, hôi lưu lưu rời đi tiến đến dược các nhìn đệ đệ mình thương thế. Song long cuộc chiến, sẽ ở xế chiều cử hành. Giữa trưa cho người ta một trận nghỉ ngơi thời gian. Phương Chí đánh bại Tần Phong tin tức, ở ngắn ngủi một canh giờ bên trong, truyền khắp toàn bộ Thương Hải Tông, vô số đệ tử vì đó kinh hãi. Nhất là đông đảo đệ tử tận mắt nhìn thấy Phương Chí cái kia xuất thần nhập hóa cửu chi cực sát chiêu, đơn giản kinh sát người khác. Đệ tử rốt cục nhìn thấy địa dung nham tương cũng liền minh bạch, Phương Chí nguyên lai liền là liền thần bí mật chưa từng lộ diện bên ngoài đệ nhất. Lúc đầu hắn ở chiến võ khu làm ra sự tình liền để người chú ý, bây giờ ngoại môn đệ nhất. Nộ tính yêu nghiệt, các loại quang hoàn thêm ở trên người hắn, khiến cho hắn minh thanh lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn. Cái gọi là người sợ nổi danh, heo sợ mập. Trong nháy mắt, vô số đệ tử đều bắt đầu nghiên cứu thảo luận, đào sâu, hiếu kỳ đột nhiên toát ra thiên tài, đến tột cùng là như thế nào địa vị. Bất quá những cái này đều là đằng sau chuyện, giữa trưa thời điểm. Phương Chí ở một khỏa dưới tàng cây hòe, bị mấy người vây quanh, mấy người này đều là Lâm gia tộc nhân, bọn họ tới cũng không phải đến gây chuyện. Mà là tới cảm ơn. Đăng nhập HTTP. Trong đó người cầm đầu là Lâm Phong. Lâm Phong mang theo mấy tên tộc nhân, tới liền là cảm tạ. Phương Chí ca, lần này đa tạ ngươi thay tông tộc tìm về mặt mũi, bằng không mà nói, chúng ta về sau thật không ngóc đầu lên được. Lâm Phong nhìn qua Phương Chí ánh mắt tràn ngập kính ý, nhẹ nhàng không người nói một câu. Bên cạnh một người khác tộc nhân cũng lập tức phụ hòa nói, trước kia chúng ta không hiểu chuyện, chọc giận Phương Chí ca ngài, không nghĩ đến ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Còn giữ gìn tộc nhân vinh quang, chúng ta. Cái này tộc nhân đầy mặt hổ thẹn, một bộ đắng chát bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy bản thân trước kia phạm vào rất lớn sai lầm. Phương Chí xem ở trong mắt, biết rõ bọn họ không phải cố ý làm ra vẻ, mà là lạc đường biết quay lại, liền khoát tay nói khẽ, quá khứ vân yên, ta đều không để cập tới, các ngươi cũng không cần quá mức so đo. Về sau nếu là các ngươi trên việc tu luyện có cái gì không hiểu cùng mê mang, tận có thể tới tìm ta sẽ chỉ điểm các ngươi. Dù sao ta cũng là nửa cái người Phương gia, lý nên hô bang hỗ trợ. Phương Chí nhìn thấy cái này bốn cái cúi đầu thật cảm thấy hổ thẹn tộc nhân, trong lòng cũng phủ lộ một sợi tiêu tan. Những người này đơn giản là ở hắn đê mê thời điểm vì đó lạnh lùng. Nhưng lúc trước cũng không có bỏ đá xuống giếng, Phương Chí ân cửu phân cực kỳ rõ ràng. Hiện tại những cái này tộc nhân tự mình không nói xin lỗi, đủ để di bổ trong lòng hắn bên trên một chút vết rách. Phương Chí ca, ngươi vẫn là như vậy lòng dạ rộng lớn. Lâm Nạo hốc mắt phát nhiệt, một vòng khỏe mắt nước mắt, bắt đầu tức giận bất bình nói, cùng ngài so ra, Lâm Vân Hải cái kia ra hỏa, hoàn toàn liền là một cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Lâm Tân thụ thương sau đó, hắn không dám trả thù Tần gia huynh đệ, ngược lại cho rằng kẻ cầm đầu là Phương Chí ca ngươi. Lâm Tân bút này cửu hận, hắn dĩ nhiên tính tới ngài trên người. Hôm qua Lâm Tân bị Tần Phong đánh thành trọng thương, Lâm gia tộc nhân dị thường phẫn nộ, mọi người đều ở lên án Tần gia huynh đệ tàn nhẫn bá đạo. Nhưng lo ngại Tần gia huynh đệ thực lực và phía sau thế lực, cho nên không có người dám đứng xuất thân đến đòi hỏi công đạo. Rất có lực hiệu triệu Lâm Vân Hải, nhìn thấy bản thân đường huynh thụ thương, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ cùng biệt khuất, mà là ý thức được một cái làm hỏng Phương Chí cơ hội tốt. Lâm Vân Hải thừa dịp Lâm gia tộc nhân đều tụ cùng một chỗ, liều mạng đem trách nhiệm đẩy lên Phương Chí trên người. Vừa nói Phương Chí ở tộc tế ngày đó đánh bại Lâm Tân, cho Lâm Tân lưu lại ám thương. Hai nói Tần gia huynh đệ sở di dưới này nặng tay, là bọn họ bởi vì đối Phương Chí hận, giận chó đánh mèo đến Lâm Tân trên người. Ở Lâm Vân Hải cố ý vòng quanh phía dưới, rất nhiều tộc nhân thật đem Lâm Tân thụ thương phần này hận ý chuyển tới Phương Chí trên người. Nhưng Lâm Phong đám người coi như thanh tỉnh, thực sự chịu không được Lâm Vân Hải đổi trắng thay đen, liền chạy đến võ thi muốn nhìn xem Phương Chí cùng Tần Viêm chiến đấu kết quả. Nhìn thấy Tần Viêm trực tiếp bị Phương Chí đánh hôn mê bất tỉnh, liền thần lực viên đều mất đi, bọn họ những người này vui đến phát khóc. Cho rằng Phương Chí thay Lâm gia tộc nhân dùng nắm đấm thường lại nợ máu, thế là đến đây cảm ơn. Tiếp xúc sau, những cái này tộc nhân cảm nhận được Phương Chí ý chí, lại cùng Lâm Vân Hải vừa so sánh, trong phút chốc, liền bị Phương Chí khuất phục. Cẩn thận nghe xong các tộc nhân nói tới sự tình, Phương Chí hơi hơi gật đầu, ánh mắt lướt qua một vòng lăng lệ, nhìn đến Lâm Vân Hải là tốt quên vết xẻo đau. Ngày khác phải cho hắn lưu một cái thê thảm đau đớn giáo huấn mới được. Lâm Phong, ngươi mang theo các tộc nhân trước rời đi thôi, lập tức liền muốn quyết chiến đệ nhất, ta muốn khôi phục một chút tinh lực. Đợi xong long cuộc chiến kết quả quyết định, đến lúc đó chúng ta ở hảo hảo họp gặp. Phương Chí cùng các tộc nhân cạn hàn huyên vài câu, nhẹ giọng giảng đạo. Các tộc nhân nghe vậy, minh bạch bản thân quấy rầy Phương Chí nghỉ ngơi thời gian, nhao nhao biểu đạt cái nấy, sau đó Lâm Phong mang theo ba người rời đi. Huệ thụ phía dưới, Phương Chí khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tạm thời đem Lâm Vân Hải những cái này việc vặt quên hết đi, những sự tình này đều không quan hệ khẩn yếu. Chân chính trọng yếu là tiếp xuống cùng Trịnh Võ một trận chiến. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Thất mạch cảnh tiến vào bát mạch cảnh, chí ít cần 5000 thuần nguyên đan. Mà bát mạch cảnh bước vào cửu mạch cảnh, thấp nhất cũng phải 2 vạn thuần nguyên đan. Trích Dương chi lực sắc thực thuộc về thế gian hiếm thấy bá cực lực lượng. Nhưng cỗ này lực lượng muốn tu luyện, cái kia phải trả ra thường nhân cần thiết tài nguyên gấp 10 lần trở lên. Võ thí đệ nhất có thể được 2 hạt nhị phẩm thông mạch đan cùng 10 khỏa nguyên thánh đan. Nếu là lấy được 2 cái này hạt thông mạch đan, hắn tấn cấp nguyên đan cảnh thời gian, đem đại đại trước giờ, cho nên một trận chiến này hắn tuyệt không thể bại. Thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi có hạn thời gian, Phương Chí bắt đầu nhắm mắt trầm tư huyền chiến quyết, phương pháp này là hắn trước mắt lớn nhất ỷ vào. Ngay ở hắn mới vừa tiến vào tâm như chỉ thủy minh tưởng trạng thái lúc, Vương Hạo cùng Ngô Minh sôi động chạy đến. Hai người đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Phương Chí ở dưới hoại thụ, tức khắc mắt buốc tinh quang, giống như là điên cuồng dường như, phát ra một tiếng thoải mái tiếng giống. Chương 58, cùng bạn tranh đấu, đem vào võ bảng. Lão đại, chúng ta phát tài, phát tài. 1-15 tỷ lệ đặt cược. Chúng ta chiếm được 300 khỏa nguyên thánh đan, 300 khỏa nguyên thánh đan. Ha 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 ha. Vương Hạo cùng Ngô Minh một bộ trúng thưởng lớn bộ dáng, mặt cười sắc đỏ bừng. Bị cắt ngang Minh tưởng Phương Chí, không vui mở ra hai con người, cau mày, nhìn xem hai tên gieo hò tước múa thủ hạ, nói, cầm tới nguyên thánh đan. Ân, hết thảy 300 khỏa, toàn bộ ở chỗ này. Vương Hạo kích động cởi xuống bên hông túi chữ vật, vội vàng không người đưa về phía Phương Chí, ánh mắt bên trong toát ra kích động thần sắc. 300 khỏa nguyên thánh đan A. Tương đương thành thuần dương đan, có chừng 3 vạn hạt. Như thế một bút tài phú khổng lồ, đầy đủ nhường hắn cái này phổ thông tu sĩ qua cực kỳ dễ chịu. Phương Chí tiếp nhận túi chữ vật, nhìn lướt qua, nhìn qua bên trong nằm cái kia ánh vàng rực rỡ 300 khỏa nguyên thánh đan, tâm thần cũng toát ra một vòng động hiểu. Có khoản tài phú này, đủ để bảo hắn tu hành thông thuận không ít, chí ít tạm thời không cần lo lắng tu luyện tư nguyên. Bất quá Phương Chí cũng không có thỏa mãn. Mà là nhìn về phía Vương Hạo cùng Ngô Minh, hỏi, ta và Trịnh Võ bản khẩu tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Cũng đã phong bản. Vương Hạo mặt lộ vẻ xấu hổ, nói thẳng. Lần này phong bản phong rất sớm, cho đến trước mắt, bởi vì lao đại ngươi triển lộ kinh người thực lực, bản khẩu bên trên Trịnh Võ cùng ngài đã là 6-4 mở cục diện. Ngô Minh nói, 6-4 mở, cũng liền mang ý nghĩa, Thương Hải Tông Chí ít có 4 thành người cho rằng Phương Chí có thể đoạt được đệ nhất. Phong bản A, có chút đáng tiếc. Phương Chí một trận tiếc nuối, nếu là không phong bản, hắn còn có thể kiếm lại một số lớn, dù sao có lớn như vậy một bút tiền vốn. Bất quá, lừa nhiều như vậy, Phương Chí cũng đã vừa lòng thỏa ý. Hắn lấy ra 11 hạt nguyên thánh đan, bản thân nuốt một viên, sau đó cho Vương Hạo cùng Ngô Minh riêng phần mình 5 hạt, xem như cho bọn hắn khổ cực phí. Ngô Minh cùng Vương Hạo cầm tới như thế một khoản tiền, đơn giản vui nở hoa. 5 hạt nguyên thánh đan giá trị, cũng có 500 hạt thuần nguyên đan. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cái này đã là một bút không ít tiền tài. Hai người vội vàng kích động cảm ơn nói lời cảm tạ, Ngô Minh cùng Vương Hạo vốn còn muốn hướng Phương Chí xin lỗi, dù sao Phương Chí nhường bọn họ đi áp chú thời điểm, hai người này còn nói ra bất kính chi ngữ. Nhưng Phương Chí phất tay ra hiệu bọn họ có thể đi, bản thân muốn thanh tĩnh một hồi. Hai người không dám chống lại, nắm chặt nguyên thánh đan, đầy mặt tiếu dung không người lui xuống. Cái này nguyên thánh đan bên trong ẩn chứa nguyên lực, không những khổng lồ, so thuần nguyên đan còn tinh khiết hơn. Một viên nguyên thánh đan, liền khiến cho ta khôi phục tinh lực, quả nhiên là kỳ diệu vô song a. Huệ thụ phía dưới, Phương Chí tinh thần quét qua trước đó ra rời, tinh thần phấn chấn nỉ non nói. Nói nhảm, nguyên thánh đan là từ thiên nguyên cảnh võ giả tinh khí cô đọng mà thành, ẩn chứa cường giả huyết khí, không những dưỡng thể, càng có thể ấm thần. Hồn lao ở trong thiên châu giải hoặc nói. Phương Chí nghe vậy giật mình, nói cách khác, kỳ thật nguyên thánh đan, liền là thiên nguyên cảnh võ giả tự thân tinh thuần nguyên lực ngưng. Là, thuần nguyên đan là từ dược sư luyện chế mà ra đan hoàn. Dược sư luyện chế đan dược, cuối cùng sẽ có thiếu hụt, tỉ như phục dụng nhiều, sẽ sinh ra kháng dược tính. Cho nên thuần nguyên đan chỉ có thể làm sơ giai tu sĩ tiền tệ. Nguyên thánh đan thì khác biệt, là thiên nguyên cảnh cường giả đem bản thân thể nội cũng đã luyện hóa tốt thiên địa nguyên lực cô đọng thành đan. Nguyên thánh đan dễ luyện hóa, trữ nạp nguyên lực càng thêm bằng bạc, cho nên càng bị người yêu thích, dần dà, viên đan này cũng thành thần võ đại lục tiền tệ một trong. Hồn lão tiếp tục vì Phương Chí giải hoặc. Vậy thiên nguyên cảnh võ giả chẳng phải là có thể tự sinh tiền tệ? Phương Chí bỗng cảm giác hiếm lạ, không khỏi nghi hoặc lên tiếng nói. Ân, bất quá dù coi như là thiên nguyên cảnh thập trọng đại viên mãn võ giả, một ngày cũng nhiều nhất cô đọng 20 hạt nguyên thánh đan thôi. Tăng thêm thần võ đại lục ước vạn võ giả mỗi ngày tu luyện tư nguyên cần thiết lượng, nguyên thánh đan vẫn là rất hút hàng. Một ngày 20 hạt nguyên thánh đan, chật 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 Phương Chí ánh mắt toát ra một sợi tinh mang, dường như đang cảm thán số tiền kia phong phú. Nhưng hồn lão hừ lạnh mắng rồi nói, dựa vào ngưng luyện thuần nguyên đan mà sống võ giả, đại đa số đều là không có chút nào tiền đồ. Đợi ngươi đến nguyên đan cảnh lão phu có là biện pháp để ngươi kiếm tiền, lần này võ thi việc quan hệ trọng yếu, nhất định phải cho lão phu đoạt lấy đệ nhất, minh bạch chưa? Không có vấn đề. Phương Chí bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Ngay ở hắn đứng lên thời điểm, một tiếng tuyên cổ quanh quẩn tiếng chuông vang lên, tiên hạc cùng vang lên, cái này cũng mang ý nghĩa, song long cuộc chiến, sắp bắt đầu. Giới này võ thi quá mức đặc sắc, ai ngờ đến, tần gia huynh đệ tu luyện như vậy cường hãn ngự thi tà pháp. Để cho người ở ngoài dự liệu là một thất đại hắc mã hoành không giết ra, vượt mọi chông gai. Kẻ này đã từng lặng lẽ cướp đi ngoại môn đệ nhất dấu vết. Lại tại chiến võ khu khuấy động phong vân, khu trục hắc ám, rõ lộ thanh thiên. Vừa mới bị người quan bên trên hiệp giả hắn, lại lấy lôi đỉnh chi thế, đem vô cùng có khả năng đoạt giải quán quân Tần Viêm chém ở dưới thân. Thương Hải Tông cũng đã thật lâu không có phát sinh qua nhiều như vậy ngoài ý muốn. Trận này song long cuộc chiến, sẽ ở võ trường Hoa Võ Đài bên trên quyết đấu. Hoa Võ Đài cao chừng 3 trượng, tứ phương hữu hình, rộng dài 100 trượng, từ thượng đẳng hàn thạch ngọc rèn đúc, ngàn vạn hoa văn điêu khắc ở trên bãi đá. Hiển thị rõ cổ tháp cảm giác. Một bên là hoành không giết ra siêu cấp hắc mã, một bên là trầm ổn lão luyện danh dương đã lâu thanh niên môn phó môn chủ. Cả hai ở giữa quyết đấu, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Song long cuộc chiến còn chưa bắt đầu, liền có vô số đệ tử chạy về Hoa Võ Đài quan chiến đài chỗ đoạt vị, có chừng 4000 vị trí quan chiến đài, giờ này khắc này cũng đã kín người hết chỗ, còn có số không rõ đệ tử đứng ở quan chiến đài trên hành lang, chờ song long xuất hiện. Một chút đệ tử liền đệ tử quan chiến đài hành lang vị trí đều không có cướp được, chỉ cần đến cùng địa thế tương đối cao địa phương đến quan sát trận này tranh tài. Rất kích động lòng người, không gì bằng quyết chiến. Võ đài bên trên, Phương Chí cùng Trịnh Võ hai người giờ này khắc này đứng ở cùng một chỗ, không biết đang trò chuyện cái gì, nhưng người ở bên ngoài nhìn đến, hai người này giao tình thoạt nhìn không sai. Phương lão đệ, chúc mừng, thật không nghĩ đến, cuối cùng là ngươi ta hai người quyết đấu, thế sự khó liệu a. Trịnh Võ mặt mày hớn hở. Thần sắc thông thuận, hiển nhiên hài lòng bản thân đối thủ. Phương Chí khẽ cười nói, đợi chút nữa mong rằng Trịnh huynh ngươi có thể khiêm nhượng một hai, để tránh để cho ta thua quá khó coi. Ít đến, ngươi tiểu tử tuyệt đối còn có dấu át chủ bài. Trịnh Võ cười mắng. Phương Chí hơi hơi nhún vai, không thể phủ nhận, chỉ là một mặt thần bí tiêu dung. Cái này Tiếu Dung nhường Trịnh Võ 10 phần không thoải mái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Phương Chí thật còn có cái khác gác chủ bài. Nhưng Trịnh Võ cũng không quá nhiều xoắn suýt chuyện này, mà là đối Phương Chí nói khẽ, lần này vô luận ngươi phải chăng có thể thắng ta, chỉ sợ ngươi đều có thể ở Thương Hải Tông võ bảng bên trên lưu lại tính danh. Võ bảng? Là cái gì? Phương Chí lộ ra không hiểu, chỉ thấy Trịnh Võ thần sắc một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn xoa tay bất đắc dĩ biểu thị nói, tiểu tử ta vào nội môn bất quá mới mấy tháng, rất nhiều sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng, Trịnh sư huynh thay ta giải hoặc một hai. Chương 59, Cường giả chi chiến, Liệt Sơn nhất chỉ. Võ bảng liền là Thương Hải Tông địa nguyên cảnh một cái đệ tử thực lực bảng xếp hạng. Nay bảng dung nạp 100 người, có thể leo lên này bảng đệ tử, tuyệt đối đều là tuấn tú hạng người. Tỷ như bộ tộc của ngươi người Lâm Dụ, nàng ở võ bảng bài danh thứ 29, Hồng Tiêu Sư tỷ bài danh thứ 25. Còn có Lâm Đạo Thiên, bài danh hạng 5, hắn bây giờ ở Thông Linh Phù Tháp bế quan, một khi xuất quan, chỉ sợ chính là trước 3 danh sách bên trong. Phương lão đệ ngươi hôm nay cùng ta đánh xong, tiến vào võ bảng top 50, hẳn là không có gì vấn đề. Trịnh Võ cũng không ngại phiền phức, chủ động giải đáp. Phương Chí lúc này hiểu, hắn thấp lông mày, mạn bất kinh tâm hỏi một câu nói, leo lên cái này võ bảng, có chỗ tốt gì sao? Top 30 mới có thể có, bước vào top 30 liền mang ý nghĩa ngươi tư chất xuất chúng, nếu như ngươi 16 tuổi liền bước vào top 30, tất nhiên sẽ bị trong tông đại năng xem trọng, như Lâm Dụ sư tỷ, nàng 16 tuổi liền triển lộ ra nguyên đan nhị trọng thiên tư chất, bị trưởng tôn thu làm quan môn đệ tử. Càng bị truyền thụ linh ấn, nếu là ngươi bước vào top 30, tất nhiên sẽ có trưởng lão chủ động đưa ngươi đặt vào bộ hạ. Trịnh Võ không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn nói ra. Nguyên lai là dạng này. Phương Chí hơi hiểu, cái này bảng danh sách nói trắng ra là, liền là đem Thương Hải Tông ưu tú đệ tử sàng chọn mà ra. Cũng phù hợp Thương Hải Tông, mạnh được yếu thua tông luật. Phương lão đệ, Chu Dục võ bảng một năm trước bài danh đệ thất, bây giờ tu vi là chân chính sâu không lường được, nghe nói hắn cũng có trước 3 danh sách thực lực. Ngươi trêu chọc bọn họ mạch này, ngươi thực sự là người tài cao gan lớn. Trịnh Võ có thâm ý khác liếc qua Phương Chí, chế nhạo Tiếu Dung phù hiện mà hiện. Biết được Chu Dục cường hãn như vậy, Phương Chí tức khắc cảm thấy tê cả da đầu, thầm nói phiền phức. Bất quá cũng không cái gì phải sợ, dù sao Huyền Kình Tử nói, chỉ có đồng giai đệ tử mới có thể hướng hắn khiêu chiến. Cái này Chu Dục dù coi như lại lợi hại, cũng không có khả năng tự mình đối bản thân động thủ. Hai người các ngươi người, trò chuyện đủ chưa? Ngàn vạn đệ tử không phải nhìn hai người các ngươi nói chuyện phiếm. Giang trưởng lão ngồi ở trên đài cao, gặp hai người này thân như huynh đệ tán gẫu, tức khắc khóc cười không được, không nhịn được mở miệng dày một câu. Phương Chí cùng Trịnh Võ nghe vậy tức khắc hết sức khó xử, vội vàng tách ra, lẫn nhau đánh ánh mắt, ý là đánh xong trò chuyện tiếp. Hai người thối lui đến bản thân vị trí, gặp nhau 20 trượng. Giang trưởng lão nhìn thấy một màn này, mới lộ ra hài lòng tư thái, nói, hai người các ngươi là thần mạch cảnh thiên kiêu hạng người, trận này võ thí chủ yếu là luật bản, chớ có tăng thêm thương thế, hiểu chưa? Có thâm ý khác mấy câu nói, kỳ thật đang nói cho Phương Chí nghe. Tiểu tử này ra tay quá đen, thế mà đem Tần Viêm đan điền đều phế đi, nhìn bộ dáng giải người vật vô hại, nhưng ra tay là thật hung ác. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hai người các ngươi bắt đầu đi. Giang trưởng lão sau khi nói xong, lại không yên lòng, bổ một câu trước nói, luận bàn là hơn, chớ có hạ tử thủ. Lời ấy dẫn tới Trịnh Võ một trận buồn cười, Phương Chí cũng mặt lộ vẻ xấu hổ. Phương sư đệ, cái này đệ nhất xưng hô, ta vẫn là nghị năm giữ, cho nên mong rằng ngươi thành toàn A. Trịnh Võ vuốt một cái túi chữ vật, một chuôi hàn quang lấp lóe ngân văn kiếm lưỡi mảnh phù lộ ở trong tay, hắn tự thân khí thế cũng đống nhiên ác liệt. Phương Chí cười ha ha, phất ống tay háo một cái, bốn phía nhiệt độ lăng không tăng vọt. Trịnh lão ca, ta người này liền tương đối thực sự, ta coi trọng đệ nhất ban thưởng 2 hạt thông mạch đan, cho nên sư đệ không thể nhượng bộ A. Ha ha, vậy liền phân thắng bại A. Trịnh Võ thoải mái cười một tiếng, cầm kiếm ngang nhiên chém ra một đạo hung manh kiếm khí, cái này kiếm khí lăng lệ vô song. Chắc không được sẽ để cho hắn hai người ở trên hoa võ đài chiến đấu. Nếu là ở đá hoa cương lên lôi đài bên trên, chỉ sợ đá hoa cương căn bản không cách nào tiếp nhận hai người vì thế. Hàn thạch ngọc rèn đúc hoa võ đài, thế mà bị cái này kiếm khí lưu lại một đạo vết kiếm, mặc dù rất nhanh liền bị lôi đài bên trên trận pháp chữa trị. Nhưng kinh khủng kiếm khí, đưa tới ngập trời sóng gió. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh người. Đến được tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm khí, Phương Chí ánh mắt sáng rõ. Bàn chân giẫm một cái mặt đất, một đạo nham tương bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, đem cái này kiếm khí nghiền nát. Phương Chí hóa thành một đạo hắc ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai lướt về phía Trịnh Võ. "Tiểu tử, cẩn thận trong tay hắn thanh kiếm kia. Đây chính là hàng thật giá thật huyền binh, hơn nữa còn có phụ trận gia trì." Hồn lão vội vàng nhắc nhở một câu. Phương Chí gật đầu, hắn biết rõ Trịnh Võ trong tay thanh kiếm kia là đồ tốt, đáng tiếc hắn tu luyện quá ngắn, trước mắt còn không có tiện tay vũ khí. Hắn là gần chiến võ người, mặc dù võ kỹ sắc bén, nhưng nếu là có vũ khí mà nói, hắn chiến lực có thể tăng lên một cái cấp bậc. Thông khoái, tin đồn Phương sư đệ am hiểu cận thân đấu pháp, ta đã sớm nghĩ trải nghiệm một chút, đến chúng ta chiến nhất chiến, so một lần. Trịnh Võ là võ sĩ, nhìn thấy Phương Chí hướng về bản thân hung hãn mãnh liệt đánh tới, đem chém sắc như chém bùn huyền binh kiếm, đứng ở trước người vị trí, tay không tấc sắt đón nhận Phương Chí. Lại muốn cận chiến đỏ sức cận chiến, bậc này khí độ cùng si võ tinh thần, dẫn tới đông đảo đệ tử phát ra một trận gieo hò thủy triều tiếng. Đã từng Trịnh Võ sư huynh ỷ vào Liệt Sơn công dùng cận thân võ kỹ, ở thân mạch cảnh tu vi bên trong không gặp địch thủ, không biết lần này có thể hay không lại tiếp theo huy hoàng. Phương Chí cái kia một thân võ kỹ cũng là lợi hại, cương mãnh bá đạo, không hề nhượng bộ chút nào, xả thân vô ngã, có trò hay phải xem. Phương Chí có mạnh hơn cũng tuyệt khó ngăn cản Trịnh Võ sư huynh. Dù sao Trịnh Võ sư huynh thuộc về chuẩn nguyên đan tồn tại, hắn đã sớm có thể bước vào nguyên đan cảnh bên trong, chỉ là bởi vì Dược Vương cốc chuyến đi, cố ý áp chế tu vi. Quan chiến đài trên đệ tử liễu ra liễu díu, tràn đầy phấn khởi nghị luận, có ít người ánh mắt càng là phun lộ ra hương phấn tinh mang. Phương Chí cùng Trịnh Võ qua trong giây lát chiến đấu ở cùng một chỗ, đem bắt cực quyền ý hòa hợp quán thông Phương Chí, giống như mãnh hổ xuống núi, động thủ không có đinh điểm khách khí, từng quyền đều mang theo chói tai âm thanh xé gió. Trịnh Võ Liệt Sơn công cũng không kém, cận chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú, cho nên hai người ngươi tới ta đi, cũng nhìn không ra người nào chiếm thượng phong. Thông khoái, Phương sư đệ, liền chỉ bằng vào ngươi bản thân võ kỹ, Thương Hải Tông thần mạch cảnh đệ tử cũng không phải là ngươi đối thủ. Cẩn thận, tiếp xuống ta muốn thi triển ta Liệt Sơn công áp đáy hòm, Liệt Sơn chỉ, nếu ngươi có thể chịu được lấy, cái này đệ nhất ta liền không tranh giành nữa. Trịnh Võ thần mạch cảnh đại viên mãn khí thế tàn phá bừa bãi bắt phương, đồng nhiên kéo ra cự ly. Cắn nát đầu ngón tay, lăng không câu phủ, máu tươi ở không trung ngưng tụ thành ấn phủ. Liệt Sơn chỉ, tật. Trịnh Võ quát to một tiếng, cái trán gân xanh triển lộ, sắc mặt đều là mồ hôi, sắc mặt đều trắng bệnh suy yếu, hiển nhiên triển khai phép thuật này hắn tiêu hao không nhỏ tinh lực. Huyết phủ văn hóa thành lưu quang trốn vào hư không, chỉ thấy tiếng gió mãnh liệt, một đạo vô hình gió lốc đống nhiên ngưng tụ. Trái tim đen đú ám truy cập tê. Doẹ nụ ạ toái để đọc trái tim đen đú ám chuyện cái này, gió lốc ở nháy mắt ngưng tụ áp xúc, liền biến thành một đoạn trượng lớn phong chỉ. Phong chỉ từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng, nào về phía Phương Chí. Thật mạnh nguyên lực ba động, cái này đã không thuộc về thần mạch cảnh lực lượng a. Cái này Trịnh Võ, không hổ là Thương Hải Tông thần mạch cảnh đệ nhất cường giả. Trên đài cao Giang trưởng lão trông thấy một màn này, tức khắc ngưng trọng lên tiếng nói. Hồng Tiêu cười tươi vũ mị, nhẹ giọng khẽ nói, xác thực, Trịnh sư đệ thủy chung đang áp chế bản thân tu vi, bằng không thì hắn đã sớm nguyên đăng cảnh. Bất quá cái này Phương Chí thật đúng là mạnh, thế mà có thể bức Trịnh sư đệ thi triển áp đáy hòm Liệt Sơn chỉ thực sự là để cho ta kinh ngạc. Ta nhớ kỹ, Trịnh Võ tựa như là kiếm đạo chân nhân thân truyền đệ tử a. Hắn một thân kiếm pháp, cũng sớm có hỏa hầu. Lâm Dụ mặt lộ ngưng trọng, hơi có kiêng kỵ lên tiếng nói. Hồng Tiêu che miệng nghiêng cười, nói, không sai, bất quá thi triển kiếm đạo lực lượng quá mức siêu tuyệt, Trịnh sư đệ một khi thi triển, sợ rằng sẽ trước giờ bước vào nguyên đăng cảnh, cho nên hắn hẳn là sẽ không sử dụng. Phương Chí, ngươi có thể lại cho ta một lần kinh hỉ sao? Lâm Dụ ánh mắt phức tạp nhìn về phía đài cao, nắm chặt ngón tay ngọc, trong mắt sáng nhanh chóng chuồn lướt qua một vòng chờ mong. Chương 60, đoạt được đệ nhất, phục tên được rõ ràng. Phương Chí đứng ở trong hoa võ đài, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống Liệt Sơn chỉ cảm giác một cô vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống. Liệt Sơn chỉ, danh bất hư truyền, chỉ bằng vào cái này thần mạch cảnh đại viên mãn toàn thắng một kích, đủ để đem gò núi nham thạch đánh nát. Bậc này áp lực dưới, Phương Chí không có e ngại, ngược lại hai con ngươi toát ra một sợi nồng đậm chiến ý. Cùng cương giả so chiêu, mới có thể tăng lên bản thân. Tiểu tử, vận chuyển huyền chiến quyết ta, nếu không ngươi phải xui xẻo. Hồn lao ở Thiên Châu phát giác được hai người tranh đấu, lo lắng thúc giục. Không. Cái này Liệt Sơn chỉ tuyệt đối không phải Trịnh Võ át chủ bài. Ta có lòng tin không cần huyền chiến quyết liền có thể ngăn lại cái này Liệt Sơn chỉ. Phương Chí thần sắc toát ra chiến ý, thon dài bàn tay vỗ một cái túi trữ vật. Một viên nguyên thánh đan lộ ra ở trong tay, Phương Chí lập tức đem hắn nuốt vào, sau đó đại thủ chắp tay trước ngực, hai con ngươi toát ra kinh khủng kim hồng sắc quang mang. Thiếu niên phong mang, có thể xông vân tiêu. Địa dung nham tương, ra. Phương Chí đưa tay hư không liền lùi lại, đan điền bên trong nguyên lực qua trong dây lát liền bị tiêu hao không còn, may mắn Thiên Châu cấp tốc đem vừa mới nuốt nguyên thánh đan luyện hóa, kịp thời bổ sung nguyên lực. Chỉ thấy hoa võ đài bên trên từng đạo trùng thiên nham tương bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn nhanh mà ra. Một đạo nham tương cùng liệt sơn chỉ đụng vào, nháy mắt bị như bẻ cành khô làm dạn núi lực lượng cho nghiền nát, nhưng đạo thứ nhất nham tương lại làm cho liệt sơn chỉ hạ xuống lực lượng ngừng lại một cái, càng là giảm đi nó một phần lực đạo. Sau đó, đạo thứ hai nham tương, đạo thứ ba, một mực đến đạo thứ chín. Chín đạo nham tương va chạm ở cái kia liệt sơn chỉ bên trên, cái này liệt sơn chỉ rơi xuống lực lượng không ngừng bị tiêu giảm, cái kia nguyên bản năng lượng ngưng thực một chỉ, giờ này khắc này đã có chút hư ảo. Tất cả bất quá thoáng qua. Phương Chí ánh mắt che kín tơ máu, trong đầu của hắn bây giờ liền một cái ý nghĩ. Tuyệt không thể thua. Tuyệt sẽ không thua. Cái này chỉ bất quá là hắn võ đạo chiến trường gặp được cái thứ nhất cường giả, nếu là đệ nhất chiến liền bại, vậy còn có cái gì mặt đi trở thành cái gọi là cường giả cái thế? Còn có cái gì tư cách đi chứng thực võ đạo? Còn có cái gì tư cách đi đạo môn gặp Lâm Thiến? Mười đạo, địa dung nham tương, cho ta ra. Phương Chí nghỉ tư kiệt lực gào thét, một chỉ cách không điểm ra. Địa dung nham tương cửu chi cực đã là hắn đã từng cực hạn chi lực. Cái này mười đạo nham tương thi triển ra, liền mang ý nghĩa Phương Chí lần thứ hai đột phá. Cái này đột phá không phải tu vi cùng trên linh hồn đột phá, mà là đối thuật khống chế. Mười đạo nham tương như trùng thiên cầu long. Như cầu long nham tương nháy mắt quấn quanh ở cái kia đoạn sơn chỉ bên trên, vốn liền vô cùng suy yếu đoạn sơn chỉ lại giờ khắc này, gần như trong suốt suýt nữa sụp đổ. Mười đạo nham tương cầu long tán đi một khắc kia, đoạn sơn chỉ cơ hồ lấy trong suốt tư thái rơi xuống Phương Chí trước người. Phương Chí nắm tay phải tràn ngập bành trướng trích dương chi lực, một quyền hung hãn đập mạnh ra, kinh khủng tiếng rít gào quanh quẩn. Đoạn sơn chỉ ầm vang hóa thành điểm điểm tinh mang sụp đổ. Sắc mặt trắng bệch suy yếu Trịnh Võ, nhìn thấy bản thân đoạn sơn chỉ thế mà bị Phương Chí mạnh mẽ đánh tan, con ngươi không nhịn được toát ra một sợi hoảng sợ. Cái này đoạn sơn chỉ là hắn lấy thần mạch cảnh đạo hạnh mạnh mẽ nhất lực lượng. Hai người giờ này khắc này đều bên tám lạng người nửa cân, Phương Chí quần áo ướt đẫm, mồ hôi rơi như mưa, chân đều đang run lên, nhưng thần sắc kiên định, hai con ngươi bắn ra lấy trùng thiên quan mang. Mười đạo địa dung nham tương cơ hồ tiêu hao hắn tất cả lực lượng. Trịnh Võ cũng không khá hơn chút nào, hắn sắc mặt trắng bệnh suy yếu, muốn không phải là hắn chuẩn nguyên đan tu vi, sớm đã bị ngã xuống. Phương sư đệ, ngươi thật rất mạnh. Ta muốn chiến thắng ngươi, trừ phi thi triển nguyên đan lực lượng. Thân mạch cảnh bên trong, xác thực không phải đối thủ. Trịnh Võ lung lay sắp đổ, chấn định tâm thần, gượng cười nói. Phương Chí hai chân đều run lên, gượng cười nói, đáng tiếc, trận này võ thi chú định không thể đánh thông khoái, dù sao ngươi ta không phải sinh tử cựu địch. Phương sư đệ. Ngươi tuyệt đối còn có át chủ bài, ta cảm thấy đây không phải ngươi toàn thịnh lực lượng. Trịnh Võ phun ra một ngụm trọc khí, có thâm ý khác nói. Phương Chí trên mặt lộ ra một chút tà mị, cười to nói, ngươi không phải cũng là sao. Cũng vậy, ha ha ha. Ngươi thật rất mạnh, có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa. Trịnh Võ trong lòng dơ lên một vòng vị đắng. Nếu là hắn ra toàn lực, có tám thành nắm chắc cầm xuống Phương Chí, nhưng hắn ném không nổi cái kia mặt. Muốn cầm xuống Phương Chí, nhất định phải thi triển chuẩn nguyên đan lực lượng. Đây là một trận là thần mạch cảnh quyết đấu. Trọng yếu nhất là, trước mắt Phương Chí mới 16 tuổi, mà hắn Trịnh Võ cũng đã 19 tuổi, 3 năm võ đạo trên lệch ra. Thua với dạng này thiếu niên anh kiệt, không mất mặt. Trịnh Võ hồi tưởng lên Phương Chí làm đủ loại sự tình cùng hắn siêu tuyệt thiên phú, chậm rãi giơ tay lên, một tiếng ngàn vạn đệ tử đều có thể nghe được rõ ràng thanh âm vang lên. Ta nhận thua. Ngắn ngủi ba chữ, lại như một đạo lôi đình vang vọng ở ngàn vạn thai phía trước, khiến bọn họ tâm thần hung hăng chấn động. Trịnh Võ vừa mới nhận thua. Hắn thế mà hướng một cái tấn cấp nội môn không bao lâu thiếu niên lang nhận thua. Một cái ở thần mạch cảnh xưng bá cực lâu bá chủ, thế mà chủ động hướng một cái ngây thơ vẫn ở thiếu niên nhận thua. Vô số đệ tử vì đó kinh ngạc, rất nhiều đệ tử đều không minh bạch là vì cái gì. Trịnh sư huynh, ngươi vì cái gì muốn nhận thua? Ngươi ngay cả kiếm đạo đều từng thi triển liền nhận thua, có phải hay không cố ý nhường? Khó có thể tiếp nhận, Trịnh sư huynh, Phương Chí tuyệt không có khả năng là ngươi đối thủ. Cuối cùng ngươi luôn luôn điệu thấp, cũng không thể đem võ thí đệ nhất vinh dự nhường ra đi thôi. Phương Chí, ngươi thắng mà không võ. Đến đây hoa võ đài quan chiến đệ tử, đại đa số đều là Thương Hải Tông bên trong cường giả, ngư long hỗn tạp cùng trước đó quan chiến đệ tử có khác nhau một trời một vực. Trịnh Võ không giống Tần Viêm loại kia đột nhiên thoan thăng lên chú mục tân tinh, hắn ở thần mạch cảnh, thủy chung đều là một phương cự kình. Dù là Tần gia huynh đệ thụ nhất người tán dương thời điểm, vẫn như cũ không người dám xem thường hắn. Thương Hải Tông bên trong danh phó kỳ thật thần mạch cảnh người mạnh nhất, thế mà hướng một cái thiếu niên lang nhận thua. Rất nhiều đệ tử trong lòng phần kia tín ngưỡng đều sụp đổ, những người này căn bản không cách nào tiếp nhận, nhất là hai người đó võ, bất quá mới lộ ra Phương Chí hơi chiếm một điểm thượng phong thôi. Ngay ở ngàn vạn đệ tử sôi trào, phát sinh sao động thời điểm. Trịnh Võ như đao ánh mắt quét về phía Táo Bạo quan chiến chỗ ngồi, hắn âm vang có lực đạo, lần này võ thí là thần mạch cảnh võ thí, nếu là ta thi triển toàn lực, lấy bán bộ nguyên đan tu vi, có lẽ có thể thắng Phương Chí. Thế nhưng đối với ta tới giảng liền là an gian. Tất nhiên ta lấy chuẩn nguyên đan ngộ tính thi triển thần mạch cảnh toàn thịnh một kích bị Phương Chí ngăn lại, vậy nói rõ Phương Chí xác thực được xưng tụng là thần mạch cảnh đệ nhất nhân. Huống chi, các ngươi không nên quên, hắn mới 16 tuổi. Trịnh Võ quát to một tiếng. Đoạn thứ hai lời nói chấn người tâm thần lắc lư. Những cái kia sao động đệ tử, trong phút chốc từng cái đều an phận xuống tới, bọn họ thần sắc toát ra lướt qua một cái kinh ngạc. Bởi vì Phương Chí triển lộ cường thế tu vi cùng trầm ổn khí chất, cho người tiềm thức đem hắn tuổi tác coi thường. Hiện tại bị Trịnh Võ một lời quát tỉnh, rất nhiều đệ tử đều không nhịn được hít sâu một hơi, một chút vốn liền trầm mặc không nói đám võ giả con ngươi co lại thành lỗ kim hình dáng. Bọn họ đều biết rõ, 16 tuổi đại biểu cho cái gì. Võ giả tu hành trọng yếu nhất căn cơ liền là 9 tuổi đến 18 tuổi, cái này 9 năm căn cơ độ cao, quyết định ở châu ngươi nhân sinh kéo lên độ cao. Lâm Dụ vì cái gì có thể trở thành trưởng tôn thân truyền đệ tử? Bởi vì nàng 16 tuổi liền triển lộ nguyên đan nhị trọng thiên tu vi. Hoàng kim tuổi tác phía dưới, chỉ cần cho Phương Chí bón phân tới nước, sớm muộn có một ngày, kẻ này sẽ trưởng thành làm một khỏa tham thiên đại thụ. Ta hiểu, Trịnh sư huynh là bại ở trên tu vi, càng thua ở thiên phú. Duy chỉ có không có bại là hắn viên kia võ đạo chi tâm. Có đệ tử một tiếng ai thán, điểm rõ ràng sự thật. Chương 61, An tận việc vặt, Dược Vương cốc bí mật. Những cái này đệ tử toàn bộ im lặng, bọn họ nhìn về phía Phương Chí ánh mắt đã có khác biệt. Giống như là phàm nhân đang nhìn sáng chói tân tinh một dạng, ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ, đố kỵ, tôn kính, kiêng kỵ, các loại. Những cái này ánh mắt chỉ có thiên kiêu mới có thể hưởng thụ. Đa tạ Trịnh sư huynh thành toàn. Phương Chí nhìn qua Trịnh Võ, tâm thần sinh sôi ra kinh ý. Tất cả đều là ngươi tranh thủ đến. Trịnh Võ quay đầu lại cười nói, sau đó nhìn qua Phương Chí, hơi có ghen tị nói, ở độ tuổi này, ngươi thật rất mạnh. Có lẽ đây chính là thiên phú chênh lệch. Đài cao phía trên, Giang trưởng lão nhìn qua một màn này, cũng lộ ra một nụ cười khẽ, tiếp xuống tuyên bố võ thí bài danh kết quả. Phương Chí hái được đệ nhất, Trịnh Võ đoạt được hạng 2, Tần Phong đệ tam, Tần Viêm đệ tứ, Vương Sất thứ 5, La Du đệ lục, Đặng Ngục đệ thất, Ma Siêu đệ bát. Lấy Phương Chí cầm đầu, 7 người hướng đi hoa võ đài, giống như minh tinh, từ Thương Hải Tông các đệ tử quan sát, nhưng ngàn vạn đệ tử ánh mắt đều tập trung ở Phương Chí trên người. Thất hắc mã này, quá chói mắt. Về phần vì cái gì là 7 người leo lên hoa võ đài? Đó là bởi vì Tần Viêm đã là phế nhân, mặc dù thứ tự cùng tư cách vẫn còn, nhưng hắn bản nhân bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê. Những người này tăng thêm Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ đem đại biểu Thương Hải Tông, cùng Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm phái đệ tử, cùng một chỗ tiến về Dược Vương cốc, vơ vét thiên địa chí bảo. Thanh Vân Phong sườn núi đỉnh nghỉ mát chỗ. Lâm Thiến Si mê nhìn qua được chú mục tân tinh. "Huyền sư, ta không có chọn lầm người a." Lâm Thiến ôn nhu nói nhỏ. "Tha thứ ta giả hủ nói thẳng, lấy bây giờ Phương Chí tư chất cùng tu vi, liền tiến vào đạo môn làm tạp dịch đệ tử tư cách đều không có, bất quá kẻ này tâm tính cực mạnh, xem như đột xuất ưu điểm." Huyền Kinh Tử vẫn là như vậy ác miệng. Vốn đang thần sắc khai tâm Lâm Thiến, nghe đến lời nói, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hừ hừ nói, ta ca ca mới khôi phục tu vi, đợi đến hắn tư chất triệt để khôi phục, tuyệt đối có thể cùng đạo môn thánh địa thiên tài so sánh. Tiểu thư ngươi vui vẻ là được rồi. Huyền Kinh Tử ra mặt không có chút nào ba động, lạnh lùng nói ra. Mắt thấy Lâm Thiến lập tức liền muốn phát tính khí, Lâm Thanh Hải vội vàng hòa giải, thân hòa nói, Phương Chí lấy được võ thí đệ nhất là một kiện giá trị phải cao hứng thú sự tình, ngươi giải quyết xong tâm nguyện. Cũng nên trở về luyện hóa huyết mạch. Trương chấp sự bưng lấy kim nắm hướng đi Phương Chí, kim nắm phía trên trưng bày 2 cái thanh sắc hoa văn bình ngọc cùng 10 hạt nguyên thánh đan. Tiếp nhận Trương chấp sự truyền đạt ban thưởng, Phương Chí thần sắc kích động. Vội vàng mở ra thanh sắc hoa văn bình ngọc cái nắp, trông thấy đáy bình viền kia phát ra nồng đậm đan hương thanh nhuận đan hoàn, Phương Chí sắc mặt từng hồng, thần sắc kích động. Hắn ngày gần đây bỏ ra nhiều như vậy, cũng xem như rốt cục chiếm được phải có hồi báo. Bát mạch cảnh ở trong tầm tay. Phát xong ban thưởng sau, Trương chấp sự biểu thị hôm nay giữa trưa đi trước Thanh Vân Phong Lăng Thiên các đưa tin, liền ra hiệu 7 người có thể tản đi. Tần Phong cúi đầu, vội vàng sốt ruột rời đi, tựa hồ sợ nghe được bất luận cái gì chế rêu hắn thanh âm. Phương Chí liếc qua rời đi Tần Phong, trong lòng thầm suy nghĩ đến Dược Vương cốc lại thu thập hắn, bên cạnh Trịnh Võ lại vỗ xuống bả vai hắn, sảng lãng biểu thị nói, Hồng Tiêu môn chủ ban đêm chuẩn bị thực rượu, đặc biệt để cho ta mời ngươi. Có thể được thanh niên môn 2 vị môn chủ mời. Ta làm sao dám cự tuyệt? Phương Chí mặt mày hớn hở cười, sau đó chứa 10 hạt nguyên thánh đan túi chứa vật đưa về phía Trịnh Võ, đem thiếu hắn nợ nần trả. Nguyên bản Phương Chí là dự định thừa dịp có hạn thời gian, sớm một chút trùng kích đến bát mạch cảnh. Nhưng Hồng Tiêu cùng Tần Phong mời, hắn không thể cự tuyệt, trùng hợp Thiên Nam môn còn có chút sự tình cần phiền phức bọn họ. Ban đêm Thanh Vân Phong thanh yên tiểu trang khách quý bao xương. Bát tiên chắc bên trên trưng bày rực rỡ muôn màu, hoa mắt thức ăn. Lần này tiệc rượu cùng sở hữu 5 người, Phương Chí, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ cùng Đường Hình. Lúc đầu Đường Hình là không tư cách tham gia bậc này tiệc rượu, nhưng Hồng Tiêu cân nhắc đến thanh niên môn là dựa vào lấy Đường Hình đường này cùng Phương Chí đáp lên quan hệ, cho nên liền kéo theo hắn. Hiển nhiên nàng ban đêm kéo Phương Chí tới là muốn nói cực kỳ chuyện trọng yếu. Đến, chén thứ nhất rượu trước kính Phương sư đệ đoạt được võ thí đệ nhất, mới vừa vào nội môn chưa tới nửa năm, thì có phần này thành tích, được xưng tụng là kiệt xuất tuấn tài. Trên tiệc rượu, đám người cười khẽ trò chuyện, Trịnh Võ sảng lãng giơ ly rượu lên, võ phong mười phần. Phương Chí khoát tay khiêm tốn cười nói, thắng mà không võ, đa tạ Trịnh lao ca lưu thủ, đa tạ, đa tạ. Ha ha, Phương lao đệ, về sau mong rằng ngươi nhiều hơn trông nom, có thể đưa trước ngươi như thế huynh đệ, ta thực sự là tam sinh hữu hạnh. Đường Hình giơ chén rượu, sắc mặt đỏ lên, hai con ngươi có thần thoải mái đầm địa nói. Đường Hình không ngu, hắn biết rõ Hồng Tiêu gọi hắn tới mục đích, muốn không phải là bởi vì hắn vì thanh niên môn quá giang Phương Chí đường này. Đêm nay trận này tiệc rượu, hắn căn bản liền không có tư cách tham gia. Cho nên hắn muốn hảo hảo cùng Phương Chí chuyện trò một chút quan hệ. Phương Chí cười to, Hồng Tiêu mị tiếu, Lâm Dụ im lặng, Trịnh Võ hào sảng, Đường Hình hưng phấn, năm người giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đợi rượu vào bụng, Phương Chí vỗ một cái Đường Hình bả vai, cười đối Hồng Tiêu, Trịnh Võ nói, Đường Hình là ta hảo huynh đệ, hắn ở Thiên Nam môn thành lập thời điểm, giúp ta ân tình lớn, là thật huynh đệ. Chỗ nào, muốn không phải là Phương lão đệ ngươi tại yêu thú xâm lâm cứu ta một mạng, ta đã sớm là một bộ tử thi. Đường Hình mắt cười con ngươi híp lại thành một đường nhỏ, thần sắc kích động. Phương Chí quá mẹ kiếp đủ ý tứ, thế mà ngay trước môn chủ cùng phó môn chủ mặt tán dương bản thân, phần tình nghĩa này không được. Nhìn đến bản thân phải cho chiến võ khu tặng thêm một nhóm phù văn linh dược a. Nếu là Đường Hình tu vi lại mạnh một chút, ngày sau Trịnh Võ vị trí, rất có thể liền từ hắn tiếp nhận. Hồng Tiêu cười khẽ, bởi vì uống rượu duyên cớ sắc mặt hơi có một tia ửng hồng. Nghe được lời này, Đường Hình kích động đỏ ngầu cả mắt, cảm kích nhìn Phương Chí một cái. Bản thân muốn không phải là gặp gỡ hắn, môn chủ làm sao sẽ nói ra như thế trọng lượng mà nói. Đường Hình âm thầm đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Phương Chí cười không nói, thiếu Đường Hình nhân tình xem như trả lại. Đợi qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Phương Chí để đũa xuống, khẽ cười nói, đêm nay Hồng Tiêu môn chủ mời ta tới, không đơn giản là vì uống rượu Khánh Công A. Khánh Công rượu là thứ nhất, tự nhiên còn có sự tình khác, Phương Chí sư đệ chỉ sợ cũng muốn lấy được một chút liên quan tới Dược Vương Cốc tình báo A. Hồng Tiêu vũ mị cười một tiếng, ngọc cơ như ẩn như hiện. Đó là tự nhiên. Phương Chí không che giấu chút nào, gật đầu nói, dù sao hắn thời gian là chân quý. Hồng Tiêu mị nhãn liếc nhìn Trịnh Võ tức khắc hiểu rõ, hiểu ý tứ, chủ động tiếp lời nói, lần này cùng chúng ta Thương Hải Tông cùng một chỗ tiến về Dược Vương Quốc hai cái tông môn, theo thứ tự là Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông. Phương Chí hết sức chăm chú lắng nghe, Trịnh Võ tiếp tục nói, Thiên Kiếm Tông người dẫn đầu gọi Lý Thần, Nguyên Đan nhị trọng Thiên Đình Phong. Thiên Kiếm Tông thiếu niên thiên tài, thức tỉnh kiếm tâm kinh khủng kiếm tu, kẻ này sẽ là chúng ta đại địch một trong. Đan Võ Tông người dẫn đầu gọi Triệu Thanh Điệp, Đan Vương Triệu Hiền hòn ngọc quý trên tay, nghe nói bị Đan Vương Triệu Hiền ban cho chôn vùi vạn vật đan hỏa, là chúng ta cường địch đứng đầu. Chương 62, cường giả ăn xương, trùng kích bắt mạch. Một khi bước vào Dược Vương Cốc, chúng ta chỉ có nửa tháng dừng lại thời gian, nửa tháng này bên trong, chúng ta nhất định phải nắm chặt vơ vét có khả năng lấy được thiên tài địa bảo. Trịnh Võ ngôn ngữ không vội không chậm kể ra, Phương Chí ánh mắt cũng dần dần toát ra minh ngộ. Đầu tiên Dược Vương Quốc hết thể chia làm 4 cái khu vực. Linh Thảo Viên, Địa Phu Điện, Võ Binh Phủ, Tàng Kinh Các, trước mắt đã biết có thể bước chân 4 cái khu vực. Còn lại thần bí chi địa bị ngàn vạn cấm chế bao trùm, bước vào sau đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Thảo Viên là một mảnh quần cuộn nguyên thủy xâm lâm, bên trong lớn vô số kể kỳ hoa dị thảo, còn có thiên địa tinh túy linh. Địa phù điện thì giấu vào ngàn vạn thần phù chế khắc pháp môn, bất quá đại đa số đều là văn tự truyền thừa, đã sớm bị tuế nguyệt hủy đi, khả năng còn sót lại một phần nhỏ thần hồn ngọc giản truyền thừa. Mà võ binh phủ là Dược Vương Cốc kho binh khí, hết thể chia làm huyền binh điện cùng linh binh điện. Nhị điện có cấm chế bao phủ, nhưng có thể biết rõ, huyền binh bên trong trọn vẹn trưng bày mấy chục kiện linh binh. Nhị điện đến nay không có người có thể bước chân, trong truyền thuyết địa phù điện nội tàng tồn lấy đạo binh. Đạo binh thuộc về trong truyền thuyết thần binh lợi khí, là này gần với thánh binh cùng đế binh tồn tại. Mà Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu bao quát Thiên Kiếm Tông Lý Thần cùng Đan Võ Tông Thanh Điệp bọn họ nhiệm vụ đều là đoạt được tảng kinh các mặt cất giữ công pháp. Công pháp và võ kỹ mới là chân chính trên ý nghĩa tông môn nội tình. Mà Phương Chí cùng Trịnh Võ bọn họ nhiệm vụ là ở Linh Thảo Viên, Địa Phu Điện, Võ Binh Phủ vơ vét linh bảo, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Cũng không phải là không có chút nào phong hiểm, Dược Vương Cốc bố trí ngàn vạn giết người cấm chế, một phần vạn không cẩn thận chạm đến một chút bí ẩn sắc cấm, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiến vào Dược Vương Cốc còn muốn lo lắng còn lại Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử đỏ mắt đánh lén, dù sao tài bảo hơn lòng người. Mỗi lần Dược Vương Cốc mở ra, tổng sẽ có một chút đệ tử đem tính mệnh bỏ vào Dược Vương Cốc. Trịnh Võ sau khi nói xong, lại bổ một câu trước nói, chúng ta có thể lấy được bao nhiêu ban thưởng, phải xem có thể vì tông môn cống hiến bao nhiêu thiên tài địa bảo. Phương Chí tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu, nhưng nghe được câu nói này, tức khắc nhíu mày lại, lạnh lùng hỏi, như vậy nói đến, chúng ta ở Dược Vương Cốc liều sống liều chết lấy được đồ vật, cuối cùng toàn bộ được giao nộp cho tông môn. Vâng. Trịnh Võ cười khổ, bất đắc dĩ buông tay nói, đây cũng là không biện pháp sự tình. Đám này lao ra hỏa còn thật biết ngồi mát ăn bắt vàng à, chúng ta liều sống liều chết lấy được bảo bối, phải toàn bộ nộp lên cho bọn hắn, cuối cùng còn phải nhìn bọn họ sắc mặt cho ban thưởng, ha ha, một vốn bốn lời à. Phương Chí thay đổi trước đó tiếu dung, chiếm lấy đẩy mặt hắn ý. Mẹ hắn, bị chơi xỏ. Vốn coi là đi trước Dược Vương Cốc chiếm được chỗ tốt, chỉ cần nộp lên một bộ phận, nhưng bây giờ nhìn đến, tông môn là muốn hút bọn họ huyết cùng thủy. Thực sự là hung ác. Một cố không cam lòng tuân ra phía trên trí trong lòng. Hồng Tiêu than nhẹ huyển chuyển nói ra, Phương Chí, đợi bước vào Dược Vương Cốc ngươi muốn trước tăng lên bản thân tu vi, có thể tăng lên bao nhiêu liền bao nhiêu. Tông môn làm sao biết rõ chính chúng ta chiếm được bảo bối? Phương Chí lạnh lùng hỏi. Đi trước đó, tông môn sẽ kiểm kê chúng ta trên người trong túi trữ vật đồ vật. Trở về sau đó lại kiểm tra, thêm ra đồ vật, tự nhiên liền là từ Dược Vương Cốc bên trong lấy được. Trịnh Võ thở dài nói. Hiển nhiên cảm thấy tông môn làm như thế, nhường hắn cảm thấy mười phần bất lực. Đối với cái này, Phương Chí dựa vào ghế dựa lẳng lặng cười lạnh. Vốn coi là lần này đi Dược Vương Cốc là một cái lấy được thiên tài địa bảo cơ hội tốt. Không nghĩ đến hay là bị người lợi dụng. Kẻ yếu thật đúng là bi ai a, chỉ có thể lưu lạc làm cường giả quân cờ cùng nô lệ. Phương Chí trong lòng lướt qua cái này ý nghĩ, nhưng hắn không có biểu lộ ra. Tiệc rượu tận hứng mà tán, song phương ở tiểu quán cửa ra vào phân biệt. Hồng Tiêu nhìn qua Phương Chí cái kia hào hào kình tùng bóng lưng, ôn nhu nói, lấy Phương Chí tính cách, ta đoán chừng lúc này hắn rất tức giận. Đó là khẳng định, nếu ta nói, tông môn đám kia lão bất tử tướng ăn xác thực quá khó coi. Nhân gia Thiên Kiếm phái cùng Đan Võ Tông đệ tử là giao nạp đoạt được bảo bối bảy thành, bản thân có thể lưu ba thành. Chính Võ tràn đầy ghen tị nói, đám này lao ra hỏa xác thực có chút quá phận. Hồng Tiêu gật đầu, nhưng nàng dư quang liếc về Lâm Dụ thần sắc không tốt, hồi tưởng lại trên tiệc rượu Lâm Dụ cũng ít ỏi ngôn ngữ, không khỏi quan tâm hỏi, Lâm Dụ, ngươi có tâm sự? Không có việc gì, chỉ là có chút ra rời. Lâm Dụ thu hồi nhìn về phía Phương Chí bóng lưng phức tạp ánh mắt, quay đầu đối Hồng Tiêu cười lớn nụ cười, mệt mỏi hiển lộ. Ban đêm Phương Chí về tới bản thân dừng chân ngồi ở trên giường nằm, mặt lộ nghiêm túc, nhíu mày, ngón tay thỉnh thoảng xoa động, nhìn bộ dáng trong lòng đang suy tư lấy một chút đối sách. Lấy Phương Chí tâm tính căn bản không cách nào tiếp nhận bản thân liều sống liều chết lấy được thiên tài địa bảo, cuối cùng toàn bộ đều nộp lên cho tông môn. Bản thân sở dĩ liều sống liều chết tranh đoạt đi Dược Vương Cốc danh ngạch, đơn giản là hy vọng hảo hảo cho mình tích lũy một phần vốn liếng, nhường tự mình tu luyện không còn như vậy mỗi ngày thở dài thở ngắn. Lần này thực sự là chặt chẽ vững vàng bị tông môn đùa bỡn. Phương Chí ánh mắt lướt qua Lăng Lệ, lạnh lùng lên tiếng nói, cũng không tự nhiên, nếu là ngươi có thể ở trong Dược Vương Cốc đột phá tới nguyên đăng cảnh, đến lúc đó, ngươi liền có thể chính thức sử dụng Thiên Châu một chút diệu dụng, chí ít giải quyết ngươi lúc này nan để dư xài. Hồn lão bình tĩnh thanh âm vang vọng ở Phương Chí trong đầu, cái này lao ra hỏa rất rõ ràng hắn bây giờ quân cảnh, tất nhiên hiện tại mở miệng, nói rõ nhất định có giải quyết phương pháp. Phương Chí tức khắc hứng thú, kinh ngạc nói, Thiên Châu có thể có cái gì diệu dụng? Đợi ngươi đến nguyên đăng cảnh, cái này Thiên Châu mặc cho ngươi vận dụng, tỉ như Thiên Châu bên trong không gian rộng lớn vô biên, có thể so với càn khôn túi. Hồn lao thảnh thơi điểm tỉnh. Một câu chỉ điểm, Phương Chí tức khắc mắt lộ tinh mang, hiểu ra. Hồn lao ngại ý là, Thiên Châu có thể làm túi chữa vật dùng. Phương Chí kích động. Không sai. Tất nhiên Thương Hải Tông là dựa vào kiểm tra các ngươi túi chữa vật, đem bọn ngươi đoạt được thiên tài địa bảo cấp đi, ngươi đem đồ vật thả ở trong Thiên Châu, chẳng phải không dễ như trở bàn tay tránh thoát bọn họ điều tra sao. Hồn lao cười khẽ mở miệng, bất quá lại bổ sung một câu nói. Nhưng ngươi nhất định phải đến nguyên đan cảnh mới có thể thúc đẩy Thiên Châu. nửa tháng bước vào nguyên đan cảnh mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Phương Chí mặt lộ ngưng trọng, nhưng hắn mười ngón nắm chặt, gầm nhẹ nói, thử một lần đi, dựa theo trước đó quy hoạch, đêm nay ta nhất định phải bước vào bát mạch cảnh. Kỳ thật Phương Chí ngộ tính cực cao lại có lấy hồn lao chỉ điểm, đối bát mạch cảnh, cửu mạch cảnh, thậm chí nguyên đan cảnh, đều cực kỳ hiểu rõ. Duy chỉ có đáng tiếc là, hắn tự thân tu luyện tư nguyên quá mức cằn cỗi từ đó kéo hắn chân sau. Lần này dựa vào áp bản khẩu được trên 100 hạt nguyên thánh đan cùng tông môn ban cho thông mạch đan, tạm thời giải quyết hắn tu luyện tư nguyên cằn cỗi xấu hổ cục diện. Đêm nay chính là trùng kích tu vi thời cơ tốt nhất. Chương 63, say mê võ đạo, minh quy huyền bí. Võ thi phía trên, hắn và Tần Viêm cùng Trịnh Võ chiến đấu, thu hoạch rất nhiều, đối bắt mạch cảnh tình thế bắt buộc. Hiện bây giờ Phương Chí cũng được xưng tụng là một cái tiểu thổ hào. Trên người có gần 290 hạt nguyên thánh đan cùng 2 hạt thông mạch đan cùng thanh tùy đan. Khoản tài phú này đối với thần mạch cảnh đệ tử mà nói, vẫn là cực kỳ nặng nề. Đợi Phương Chí thanh tâm tĩnh khí sau, giờ tí thời điểm, Phương Chí vỗ một cái túi chữ vật, nắm trong tay lấy 2 hạt thông mạch đan, trước người phù hiện hơn 50 hạt nguyên thánh đan, mỗi một hạt nguyên thánh đan ở đêm tối lóe ra ánh ánh kim quang, càng phát ra thuần hậu nguyên lực khí tức. Thất mạch cảnh bước vào bát mạch cảnh, cần thiết tu luyện tư nguyên, giữ gốc cũng phải 5000 hạt thuần nguyên đan. May mắn lần này áp bản khẩu lừa bản đầy bắt doanh, hơn 50 hạt nguyên thánh đan là bực nào quần quận nguyên lực, đây nếu là toàn bộ dùng miệng nuốt vào, coi như không nghẹn chết Phương Chí, cũng có thể chống đỡ chết hắn. Phương Chí vận chuyển đại la cửu dương công, đem thông mạch đan nuốt vào trong bụng, thể nội trích dương chi lực bản nguyên bị dần dần thôi động, hai tay mở ra, lòng bàn tay sinh sôi ra vòng xoáy thôn phệ chi lực. Quyền kia phiêu phủ ở Phương Chí bên cạnh nguyên thánh đan tức khắc phát ra ong ong phong minh, mỗi một hạt nguyên thánh đan bên trên ánh ánh kim quang bị rút ra đi một chút. 50 hạt nguyên thánh đan kim choáng hôn tạp hợp cùng một chỗ giống như cắt vàng dường như, bị Phương Chí hai tay thôn phệ. Cỗ này quần quận không bị luyện hóa hoang dại nguyên lực theo lòng bàn tay gân mạch trước du tẩu bị Thiên Châu hấp thu, sau đó Thiên Châu đem hắn tịnh hóa, phản phun ra quần quận thuần dương nguyên lực. Từng đạo thuần nguyên khí tức lại tràn vào cái kia trích dương nguyên chủng bên trong, thể nội thông mạch đan hùng hậu nguyên lực, dần dần cùng trích dương nguyên chủng giao hòa ở cùng một chỗ. Trích dương nguyên chủng mắt trần có thể thấy dần dần bành trướng. Từ nguyên bản chim cút đan lớn nhỏ dần dần hướng trứng gà lớn nhỏ tiến lên. Mỗi khi trích dương giống gốc tăng lớn một phần, liền sẽ hung hăng chấn động, phóng xuất ra một cỗ bành trướng trích dương chi lực hướng về đan điền tứ phía bát phương khuếch tán. Phương Chí đan điền diện tích chậm rãi bị khai khẩn lấy, càng ngày càng lớn, đan điền bên trong tràn ngập trích dương chi lực cũng dần dần đậm đặc ướt át. Một khi nguyên lực triệt để hóa lỏng, đan điền bên trong hình thành nguyên lực sông suối, vậy liền mang ý nghĩa Phương Chí chính thức bước vào nguyên đan cảnh. Nhưng bây giờ, còn kém rất xa. Phương Chí mặc cho Trích Dương Nguyên Chủng bản thân khai khẩn đan điền, thân niệm từ Trích Dương Nguyên Chủng bên trong điều ra quần quận không dứt lực lượng, trực tiếp đi trùng kích không bị đả thông đệ bát mạch cổ nguyên mạch. Hắn trước người lơ lửng 50 hạt nguyên thánh đan ánh ánh kim quang không ngừng bị hút vào Phương Chí trong lòng bàn tay. Thời gian liền dạng này biến mất. Đợi đến sáng sớm thời điểm, Phương Chí giường nằm bên trên trưng bày hơn 50 hạt nham thạch, những cái này nham thạch đều là đan hoàn hình thái, cái này hơn 50 hạt nham thạch chính là bị rút khô tinh hoa nguyên thánh đan. Mà giờ này khắc này Phương Chí còn tại nhắm mắt tu hành, bất quá một đêm tu hành, hắn thoạt nhìn thân thể càng thêm phát non dài, da thịt như ngọc, mỹ mạo như vẽ, trên người thư sinh khí tức càng đậm ba phần, một thân áo bào xanh, phong độ phiên thiên. Khi hắn mở ra hai con ngươi một sát na kia, trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, một cỗ vô hình uy thế, cuốn lên tứ phương, bốn phía bụi bặm, trong phút chốc bị thổi lất phất quét sạch. Phương Chí đám kia sáng ngời có thần con ngươi, càng thêm sáng ngời. Hai hạt này thông mạch đan làm ra đại tác dụng. Đi qua một đêm tu luyện, hắn rốt cục bước vào bát mạch cảnh. Nói chính xác, là bát mạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu là hôm qua hắn dùng cái này tu vi đi cùng Trịnh Võ đối chiến, Phương Chí có lòng tin ở 10 chiêu bên trong đánh bại đối phương. Hắn bây giờ là chân chính Thương Hải Tông Nguyên Đan phía dưới đệ nhất nhân. Thân mạch cảnh đại viên mãn đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu là thi triển huyền chiến quyết, Phương Chí có lòng tin mới vào Nguyên Đan cảnh võ giả một trận chiến. Thực sự là kỳ diệu, ta cảm giác không chỉ tu vi tăng lên, thật giống như ta thần hồn cùng thân nghiệm, cũng yên lặng tăng lên, ta rõ ràng cảm giác mình đối lực lượng điều khiển, càng thêm tinh chuẩn, thậm chí ta cảm thấy bản thân giống như có thể ngự vật. Phương Chí khoanh chân ngồi ở trên giường nằm, nỉ non tự nói. Hắn hai con ngươi hy vọng chỗ, một mảnh rõ ràng, mặt đất gạch xanh trên đá nhỏ bé mấp mô hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn cảm giác mình thần nghiệm so trước đó mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là gặp vận may. Hôm qua ngươi và Trịnh Võ giao thủ, thần niệm cùng nguyên lực đều tiêu hao không còn, tối hôm qua ngươi tu hành một đêm, không những tu vi đột phá đến bát mạch cảnh. Ngươi thần hồn thế mà trước giờ bước vào nguyên đan cảnh, đồng thời đạt đến tế trí nhập vi cảnh giới. Hồn lao hơi có kỳ lạ thanh âm ở Phương Chí trong đầu vang lên. Trong lòng nhưng ở kỳ lạ, tiểu tử này từ thần hồn cường độ, từ nhỏ đến nay đều viễn siêu thường nhân, nhưng thần hồn trước giờ bước vào nguyên đăng cảnh, nhường hồn lao bất ngờ. Võ giả tu vi chia làm hai cái phương diện. Một mặt là tự thân tu vi, một phương diện khác chính là thần hồn. Tự thân thần hồn mạnh, tu vi thấp, như vậy võ giả có thể rất dễ dàng thao túng tự thân nắm giữ lực lượng. Tự thân tu vi mạnh, thần hồn yếu, võ giả tương đương với chỉ có lực lượng, lại không cách nào đem lực lượng tối đại hóa. Chỉ có thần hồn cùng tu vi cùng nhau tiến bộ, mới có thể khiến tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Từ một loại nào đó đạo lý đi lên giảng, thần hồn so tu vi mạnh là một cái vô cùng tốt dấu hiệu, bởi vì dạng này có thể khiến bản thân khống chế nguyên lực càng nhỏ bé, có thể đem tự thân tứ tán nguyên lực tập hợp thành một luồng. Làm tự thân lực lượng không còn phân tán, mà là toàn bộ tập trung lại, không khác đem võ giả thực lực tăng lên một bậc thang. Tế trí nhập vi. Phương Chí khỏe miệng giật một cái, cuối cùng nâng lên ngón tay ngọc cách không một chút, một sợi kim náo nhiệt hoa chợt hiện ở cách đó không xa, lửa này hoa trong nháy mắt bị Phương Chí ngưng luyện trở thành một chuôi trường kiếm. Sau đó lại biến thành một thanh trường thương, thậm chí biến thành phức tạp hơn hình thú. Hỏa hoa không ngừng biến hóa vặn vẹo lên, Phương Chí hít mắt, đại thủ đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt lửa này hoa áp xúc thành một cái nhỏ bé không thể phát giác hỏa tinh. Nhưng một sợi này hỏa tinh lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng. Cỗ này kinh khủng lực lượng, Phương Chí có dự cảm, nếu là cái này hỏa tinh bước vào cửu mạch cảnh cường giả thể nội, sẽ trong nháy mắt ở đối phương trên người bên trong lưu lại kinh khủng vết thương. Tâm niệm đến bước này, Phương Chí toát ra minh ngộ. Hồn lão, ta muốn là trích dương chi lực cực hạn áp xúc, nó lực buộc phát cùng phá hủy lực có thể hay không cái trước cấp bậc. Phương Chí ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn, giống như là cầm chân lý dường như, vội vàng mở miệng. Phương Chí loáng thoáng cảm thấy tối tăm bên trong có một cây hư vô phiêu miểu dây hướng chính mình đến, chỉ cần nắm chặt, bản thân tất nhiên nắm giữ một cái cực mạnh võ kỹ. Ý nghĩ là đúng, bất quá một khi tự thân nguyên lực bị áp xúc đè ép, nó liền sẽ biến cực kỳ nóng nảy không dễ khống chế, rất dễ dàng nhóm lửa tự thiêu. Hồn lão đoán được Phương Chí suy nghĩ, tạt một chậu nước lạnh. Huống chi ngươi nắm giữ trích dương chi lực, vốn liền là thế gian hiếm có bá cực lực lượng. Nó vốn là đủ cuồng bạo, ngươi muốn là đưa nó áp xúc đè ép, rất có thể đem tính mệnh góp đi vào. Đây coi như là nghiêm trọng cảnh cáo. Nhưng Phương Chí chú ý điểm cũng rất kỳ lạ, hắn nghe được hồn lão lời nói này, kích động nói, như thế nói đến, loại này phương pháp xác thực sẽ để cho trích dương chi lực nắm giữ càng mạnh buộc phát cùng phá hủy lực. Thử một lần. Phương Chí là một cái yêu thích động thủ hành động nhân, xoay người rời giường, vội vàng rửa mặt, lắc một cái áo bào xanh đến trong nội viện. Liền bắt đầu xác minh bản thân ý nghĩ. Hồn lão khó thở, máng, ngươi cái này tiểu tử làm sao lại toàn cơ bắp đây, trích dương chi lực như vậy bá đạo, đừng đùa hỏa, lão phu không muốn cùng ngươi cùng chết. Say mê võ đạo Phương Chí mắt điếc hai ngơ, tinh thần hoàn toàn tập trung đến nghiên cứu võ đạo đi. Chương 64, ngoại tông gây hấn, ương ngạnh đáng giận. Phương Chí thử từ trích dương trong nguyên đan điều động ra tự thân 1% lực lượng, một chỉ cách không điểm ra, một đóa yêu diễm kim hồng hỏa hoa nở rộ ở trước người. Hỏa hoa không có lập tức biến mất, ngược lại ở Phương Chí ý niệm khống chế phía dưới, bắt đầu thu hẹp, trong nháy mắt cái này nhiều hỏa hoa ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành hạch đảo lớn nhỏ hỏa châu bên trong tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Không đủ, cái này chỉ bất quá tăng lên một chút xíu lực lượng thôi. Phương Chí nhíu mày, không hài lòng bản thân thí nghiệm hiệu quả, dứt khoát tiếp tục điều khiển bản thân thần nghiệm, áp xúc để ép cỗ này lực lượng, khiến cho nó càng thêm ngưng luyện. Trong nháy mắt cái này hạch đào lớn nhỏ hỏa châu cũng đã thu nhỏ đến trứng chim cút lớn nhỏ. Nhưng khi cỗ này lực lượng ngưng luyện đến bậc này cấp độ lúc, trứng chim cút lớn nhỏ hỏa châu cực kỳ không ổn định, giống như là thủy cầu mở dạng, luôn luôn có một mặt lồi ra, một mặt lõm. Muốn không phải là Phương Chí thần niệm cường đại không ngừng chữa trị hỏa châu thiếu hụt khiến lực lượng cân bằng, cái này hỏa châu đã sớm nổ tung. Chí ít so vốn có lực lượng mạnh gấp một lần. Nhưng còn chưa đủ. Phương Chí cảm thụ được hỏa châu bên trong phát ra táo bạo lực lượng, nhíu mày, vô ý thức tiếp tục ngưng luyện. Nhưng dị biến bỗng nhiên xuất hiện, cái này trứng chim cút lớn nhỏ hỏa châu dường như đến cực hạn, ầm vang nổ tung. Lấy hỏa châu là chấm tròn, một cỗ có thể so với thần mạch cảnh đại viên mãn kinh khủng cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên bao phủ bát phương, vội vàng phía dưới Phương Chí căn bản không thể kịp phản ứng, nháy mắt bị cỗ này kinh khủng sóng lửa đẩy ra mấy trượng xa. Trong sân làm nền gạch xanh bị cỗ này lực lượng phá hủy thành bột phấn. Nồng đậm khói bụi thuận thế cuốn lên. Phương Chí mặt mày xám xịt, ho khan từ trong bụi mù đi ra, một thân áo bào xanh bị cỗ này lực lượng nổ đầy người cho bụi. Cỗ này lực lượng bị cô đọng sau đó càng táo bạo, cực kỳ không ổn định, hơn nữa cần khổng lồ thần niệm đưa chúng nó bao phủ điều chỉnh mới có thể bảo trì hình thể không bại. Nhưng lực lượng xác thực cực kỳ khủng bố, nếu có thể đưa nó nắm giữ. nó rất có thể trở thành ta sinh mệnh bên trong tuyệt cường át chủ bài. Phương Chí hùng hùng hổ hổ, tay vô vô lấy trên áo bào cho bụi, tức giận không thôi mà nói. Ngươi liền đừng hy vọng, thần võ đại lục có bao nhiêu ngàn vạn tuấn kiệt. Cho tới bây giờ không thiếu người thông minh. Loại này lực lượng căn bản không cách nào khống chế, trừ phi ngươi thần niệm ngập trời. Nhưng vậy cũng chỉ có thể khống chế một nắm, nhiều vẫn như cũ không cách nào trưởng khống. Có thể một nắm lại có thể đưa đến cái gì tác dụng. Huống chi, ngươi lực lượng thuộc về bá cực lực lượng, khống chế trích dương nguyên lực muốn so khống chế phổ thông nguyên lực khó hơn gấp mấy lần, ít si tâm vọng tưởng. Hồn lão bày lên trưởng giả giá đỡ khiển trách lên. Hắn dạng này không để cho Phương Chí nhục chí, ngược lại khơi dậy Phương Chí trong xương cốt cố kia kiên cường. Ngươi nói không sai, ta lực lượng thuộc về bá cực lực lượng, nhưng nếu là thật khống chế, cái kia chẳng phải là siêu phàm nhập thánh mạnh. Mẹ, nhất định muốn nắm giữ hắn. Phương Chí vung tay háo đem bụi bặm thổi tan, lần thứ hai bắt đầu lặp lại trước đó sở tác sở vi. Liên dạng này lại thí nghiệm 4 lần, mỗi khi hắn đem cỗ này lực lượng áp xúc đến trứng chim cút lớn nhỏ thời điểm, cỗ này lực lượng liền không ngừng nổi bật, lõm, cuối cùng không bị khống chế bạo tạc. Tại hắn thăm dò võ đạo một đoạn thời gian, có hai đầu bay lên trời thuyền rồng rơi vào Thương Hải Tông Thanh Vân Phong bên trên, hai đầu này bay lên trời thuyền rồng theo thứ tự là Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông người. Bởi vì Dược Vương Cốc cự ly Thương Hải Tông gần nhất, cho nên Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông sẽ trước tập hợp đến Thương Hải Tông, sau đó Tam Tông cùng một chỗ đáp lấy Phi Long thuyền rồng tiến đến Dược Vương Cốc. Thời gian tí tách đi qua cuối cùng đã tới giữa trưa, Phương Chí nơi ở viện tử sớm đã nổ một mảnh hỗn độn, lầu các cửa sổ đều bị nổ ra lỗ thủng lớn, mặt đất tất cả đều là đất đen. Không biết còn tưởng rằng luyện đan sư nổ lô nữa nha. Mà lúc này mặt mày xám xịt, lọn tóc dính lấy bùn đất Phương Chí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên, tức giận bất bình nuốt xuống một viên nguyên thánh đan, khôi phục tiêu hao nguyên lực. Một cái buổi sáng thời gian, hắn trọn vẹn thử 20 lần, mỗi một lần đều không có kết quả mà kết thúc. Mắt thấy lập tức liền đến Lăng Thiên các chỗ tập hợp thời gian sắp đến. Phương Chí đành phải đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống, thừa dịp luyện hóa nguyên thánh đan khôi phục nguyên lực thời gian, rửa tắm rửa đem trên người dơ bẩn trừ sạch. Hắn hết thể có hai bộ quần áo, một bộ áo bào xanh, một bộ hắc bào. Áo bào xanh dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, đành phải thay đổi một thân hắc bào, sôi động tiến đến Lăng Thiên Các. Phương Chí đi trước Lăng Thiên Các trên đường, gặp được rất nhiều vội vàng, kết nhóm mà bạn đệ tử, bọn họ như bầy kiến dường như một đợt lại một đợt chạy về võ trường. Giống như võ trường phát sinh chuyện gì. Đợi đến Lăng Thiên Các cửa ra vào thời điểm, cự ly võ trường bất quá 1-2 dặm, vẫn như cũ có thể nghe được võ trường huyên náo thanh âm. Bất quá Phương Chí cũng không đặt ở trong lòng, võ trưởng là Thương Hải Tông đệ tử giải quyết thủ riêng địa phương, cho nên huyên náo là thường có việc. Khi hắn bước vào Lăng Thiên Các bên trong, phát hiện trong phòng có 9 người, Giang trưởng lão ngồi ở trên thủ tọa, Lâm Dụ, Hồng Tiêu ngồi ở hai bên. Phương Chí tiến vào trong phòng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thiếu đi Tần Phong, Đặng Mục cùng Mã Siêu. Tần Phong không cần phải nói, hơn phân nửa vẫn còn ở dược các nằm đây, Đặng Mục cùng Mã Siêu đây. Từ bước vào trong các bắt đầu từ thời khắc đó, Phương Chí liền cảm giác bầu không khí thập phần vi diệu, trầm trọng khí tức tràn ngập ở trong không khí. Trước mặt mọi người sắc đều cực kỳ khó coi, tựa như là phát sinh không tốt sự tình. Phương Chí, ngươi làm sao tối như vậy mới đến? Thủ tọa bên trên Giang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ tức giận trực tiếp quát hỏi. Đối mặt Giang trưởng lão mở miệng trách cứ, Phương Chí thầm nói không ổn, đem ánh mắt chuyển hướng Trịnh Võ cùng Hồng Tiêu trên người, hai người này cho hắn vừa ánh mắt, ra hiệu trước nhận lầm. Phương Chí chủ động ôm quyền không người nói. Tiểu tử luyện công nhập mê, cho nên mới đến chậm, mong rằng trưởng lão giáng tội trừng phạt. Lúc đầu ngồi ở trên thủ tọa Giang trưởng lão đầy bụng oán khí, nhưng gặp Phương Chí quy củ nhận sai, lửa giận tiết một chút, lạnh lùng khua tay nói, trừng phạt liền miễn đi, bất quá bây giờ ngươi và Trịnh Võ nhanh thương lượng, ai đi đem võ trưởng cái kia tiểu xuất sinh cho ta giải quyết. Phát sinh chuyện gì? Phương Chí mơ hồ suy đoán Lăng Thiên Các vi diệu bầu không khí, hơn phân nửa là cùng tiếp xuống mệnh lệnh có quan hệ. Giang trưởng lão lạnh lùng hừ một cái. Hồng Tiêu chủ động tiếp lời gốc dạ, đen một trương mị mặt, lạnh lùng nói, Thiên Kiếm Tông đệ tử võ trưởng gây hấn. Nửa canh giờ phía trước, đem Đặng Mục cùng Mã Siêu đánh thành vết thương nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến. Phương Chí nghe sau, thần sắc tức khắc phát sinh biến hóa, nói thẳng hỏi. Trước mắt sinh sôi ân oán, nói đến cùng hai năm trước Ngũ Tông luận võ có quan hệ. Hai năm trước thời điểm, Thương Hải Tông đại sư huynh Tiêu Kình danh tiếng nhất thời không hai. Ở Ngũ Tông luận võ bên trên, đánh bại Thiên Kiếm Tông một tên kiệt xuất tuấn tài, bởi vì không khống chế tốt cường độ, đả thương đối phương võ đạo căn cơ. Cái này kiệt xuất tuấn tài lúc đầu lập tức đều muốn ngưng kết ra kiếm tâm, bởi vì một trận chiến này, không gượng dậy nổi, lưu lạc trung dung. Song phương cựu thế kết lại như thế, mặc dù trước đó quan hệ liền không thế nào tốt. mà lần này ở Thương Hải Tông gây hấn Thiên Kiếm Tông thần mạch cảnh đệ nhất nhân Lưu Khuất, chính là tên kia kiệt xuất tuấn tài sư đệ. Hôm nay Lưu Khuất tới chính là vì thay bản thân sư huynh báo thủ, đem ngụm kia ác khí cấp ra. Mới đầu cái này Lưu Khuất lên đài gây hấn thời điểm, cũng không có bại lộ tự thân tu vi, mà là lại cuồng vọng kêu gào. Mã Siêu gặp ngoại tông đệ tử ở võ trường như thế phách lối, thân làm thần mạch cảnh top 8 một trong hắn, tự nhiên không cách nào chịu đựng cơn giận này, thế là bị lên đài ứng chiến. Bất quá, 10 chiêu bên trong Mã Siêu bại trận, chịu điểm vết thương nhẹ. Cùng Mã Siêu quan hệ vô cùng tốt Đặng Mục thấy vậy một màn, lại đông đảo đệ tử kêu gọi phía dưới, lên đài tái chiến. Kết quả ngoài dự liệu là, Lưu Khuất chính thức lộ ra thần mạch cảnh đại viên mãn thực lực, một chiêu liền đem Đặng Mục đánh xuống lôi đài. Chương 65, lên đài nên chiến, như là tân tinh. Lưu Khuất càng là cuồng vọng tiêu gạo, muốn giao hấn Thương Hải Tông thần mạch cảnh đệ tử, càng là nói móc Thương Hải Tông, ít nhường Mã Siêu cùng Đặng Mục loại này mặt hàng tới mất mặt xấu hổ, đến chút chân chính cường giả, cuồng vọng tiêu gạo nói thấp hơn thần mạch cảnh đại viên mãn tu vi đệ tử, cũng không cần tiến lên tự tìm làm đủ. Thương Hải Tông thần mạch cảnh đại viên mãn võ giả rất nhiều, nhưng chân chính cùng Lưu Khuất tuổi tác không kém bao nhiêu, chỉ có Trịnh Võ cùng Vương Sất. Còn có nắm giữ thần mạch cảnh đại viên mãn thực lực đệ nhất Phương Chí. Vương Sất giấu tài, không nguyện ý bại lộ thực lực, ngay thẳng biểu thị bản thân không phải Lưu Khuất đối thủ, cho nên liền không đi mất mặt. Thế là túi này phục bị ném đến Trịnh Võ cùng Phương Chí trên người. Tất nhiên Giang trưởng lão nhường hai người bọn họ người thương lượng một chút. Hai người này đành phải góp ở cùng một chỗ khinh thanh khinh ngữ hàn huyên. Trịnh Võ đầy mặt sầu khổ, hướng về phía Phương Chí nhẹ giọng rỉ tai nói, lão đệ, cái kia Lưu Khuất ta gặp, rất mạnh. Trừ phi ta thi triển toàn lực mới có thể đánh bại hắn, nhưng ta một khi thi triển toàn lực, rất có thể trước giờ bước vào nguyên đăng cảnh, vậy ta khả năng liền vô duyên lần này dược vương cốc, cho nên các ngươi kỳ thật liền là lại chờ ta tới qua đi thu thập cái kia gọi Lưu Khuất đúng hay không? Phương Chí tức giận cười, chắc không được bản thân tiến đến thời điểm, tất cả mọi người đều trông mong nhìn thấy hắn. Lão đệ ngươi nhiều tha thứ đảm đương. Trịnh Võ là một cái võ si, cảm thấy bản thân có chút không chân chính, đành phải cúi đầu xuống tức giận. Thương lượng xong sao? Hai người các ngươi, người nào đem cái kia gọi Lưu Khuất tiểu tạp toái đánh ngã, liền có thể ở thông linh phù tháp đệ lục tầng tu hành 3 ngày. Bị Lưu Khuất quấy trong lòng ứa ra hỏa Giang Thái, dứt khoát trực tiếp hứa hẹn chỗ tốt. Lời vừa nói ra, trong phòng Tuấn Kiệt không ai không phải là thần sắc lộ ra dị dạng, cho dù là Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ đều có chút giật mình. Thông linh phù tháp đệ lục tầng đối với thần mạch cảnh cùng nguyên đan cảnh mà nói, đây chính là tu luyện thánh địa. Một ngày tu hành, chống đỡ được nửa tháng. Trịnh Võ mặt mo hung hăng một quất, nếu không phải là hắn đột phá nguyên đan sắp đến, hắn thật đúng là muốn đi qua cùng cái kia Lưu Khuất khoa tay khoa tay. Nghe nói có thể đi vào đệ lục tầng tu hành 3 ngày, Phương Chí thỉnh thịch tâm động, đây chính là chân thực chỗ tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Tất nhiên Giang trưởng lão đều nói như vậy, ta xem như võ thí đệ nhất, xác thực phải giữ gìn tông môn tôn nghiêm cùng danh dự, vậy ta đi qua xem một chút cái này Lưu Khuất. Phương Chí ánh mắt lướt qua một vòng long lanh thần. Đã có thể cầm chỗ tốt, lại có thể đem Lưu Khuất coi như một khối thử kim thạch, chắc thí bản thân bắt mạch cảnh thực lực, vậy liền xuất thủ một lần a. Giờ này khắc này, võ trường một tòa đá hoa cương lôi đài phía trên, thân cao 7 thước, thân thể cường tráng người mặc lam sắc kiếm văn bảo Lưu Khuất đứng ngạo nghệ đối trên đài, trước người một thanh hàn mang lấp lóe trường kiếm đâm lập ở trong đá hoa cương. Nay cũng bao lâu, các ngươi Thương Hải Tông tuấn tài, chẳng lẽ đều là đồ bỏ đi sao? Mấy cái tôm tép bại trận sau đó, dọa các ngươi đều không dám lên đài có đúng không? Lưu Khuất mở miệng cuồng vọng, miệt thị ánh mắt đánh giá giờ này khắc này tụ lại ở trong này đông đảo Thương Hải Tông đệ tử trên người. Có 3-4 tên người mặc lam sắc kiếm văn bảo Thiên Kiếm Tông đệ tử, lúc này phình bụng cười to, điên cuồng đi theo hô hoán ồn ào lấy. Lưu sư huynh, ta đoán chừng đám kia gia hỏa đã bị ngươi sợ mất mật, làm rùa đen rút đầu có thể so sánh bị đánh muốn thoải mái mà nhiều. Chậc chậc, nguyên lai đại danh lừng lẫy Thương Hải Tông, cũng không gì hơn cái này nha, ngay cả một ứng chiến người đều không có. Còn cái gì ngàn năm nội tình đại tông, ta nhổ vào. Đừng nói như vậy, nhân gia tốt xấu truyền thừa ngàn năm đây, cho nhân gia chừa chút mặt mũi a, ha 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 ha. Những người này trắng trợn giễu cợt, nơi xa Thương Hải Tông các đệ tử, nhận dạng này nhục nhã, từng cái nắm chặt nắm đấm, quát mắng tiếng mắng quần quần không dứt. Thương Hải Tông bên trong mười mấy tên các chấp sự cũng đã bắt đầu duy trì trật tự, cấm chỉ các đệ tử tiếp cận võ lôi 10 bước. Sợ song phương chân hỏa hợp lại. Bất quá những cái này chấp sự cũng dị thường biệt khuất. Đối phương giễu cợt bản thân còn phải cho bọn hắn ngăn trở phẫn nộ đệ tử, thực sự là sỉ nhục a. Võ thí tuấn tài, làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ thật làm rùa đen rút đầu sao? Các ngươi mẹ hắn đừng phách lối, đợi chút nữa Phương Chí cùng Trịnh võ sư huynh đến, nhất định đem ngươi đánh ngươi mẹ đều không quen biết ngươi. Cuồng vọng tiểu nhi, kêu gào cái gì? lúc trước các ngươi Thiên Kiếm Tông cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, bị chúng ta đại sư huynh Tiêu Kình một chiêu đánh tan, các ngươi chẳng lẽ quên đi? Mẹ, Phương Chí cùng Trịnh Võ làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ thực sự là kẻ điếc sao? Những cái này các đệ tử bị Lưu Khuất đám người kích thích nhanh đến bất ngờ làm phản trình độ. Không chỉ một tên thần mạch cảnh đại viên mãn cường giả yêu cầu khiêu chiến, nhưng bởi vì bọn hắn tuổi tác quá lớn, tăng thêm phía trên hạ tông lệnh, chỉ có võ thi tuấn tú mới có thể ứng chiến, cho nên Thương Hải Tông các đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhận thụ lấy Lưu Khuất đám người phách lối cùng cuồng vọng. Một bên khác, cách đó không xa trên nhà cao tầng, đứng đấy hai đội người. Bên trái là Thiên Kiếm Tông đệ tử người mặc lam sắc kiếm văn bào. Bên phải là Đan Võ Tông đệ tử người mặc hồng sắc đỉnh văn bào. Đều lâu như vậy rồi, Thương Hải Tông còn không người đến đây ứng chiến, chẳng lẽ thực sự là sợ sao? Nếu quả thật là dạng này, Thương Hải Tông liền không có tư cách ở trong Dược Vương Cốc cùng Thiên Kiếm Tông sóng vai tầm bảo. Thiên Kiếm Tông cầm đầu một tên cao gầy thanh niên, vuốt ve trong ngực dường như hài nhi kiếm hạc, nhẹ nhàng nói. Tuyệt đối sẽ ứng chiến, chỉ là không biết cái này ngàn năm đại tông, lại suy yếu bao nhiêu, thật là khiến người ta đáng tiếc đây. Một bên khác, một tên trải lấy bím tóc đuôi ngựa hồng sắc đỉnh văn bảo thiếu nữ nói tiếp. Nữ tử này chính là Triệu Thanh Điệp, đan vương Triệu Hiền hòn ngọc quý trên tay, dung nhan tuấn mỹ, có một tia nhí nha nhí nhảnh, môi đỏ phải khỏe miệng lộ ra một khỏa đáng yêu hổ nha, mi tâm in một đoàn sinh động như thật liệt diễm phù ký. Tất cả mọi người mong đợi ứng chiến người xuất hiện thời điểm, một tên bóng lưng dường như kình tùng, bộ pháp kiên định, thần sắc bình tĩnh, người mặc hắc bảo thanh tú thiếu niên xuất hiện ở võ trường bên trên, một bước đang hướng về Lưu Khuất đi đến. Người khoác hắc bảo, hành tẩu phiêu dật, Phương Chí thiếu niên dung nhan vốn liền thanh tú tuấn mỹ, trong lúc nhất thời có loại khó tả phong thái vờn quanh ở trên người hắn. Lại tăng thêm ngoại môn đệ nhất cùng võ thí đệ nhất đông đảo quang hoàn gia chỉ ở trên người hắn, khiến cho hắn xuất hiện một khắc kia, như thiên kiêu lâm thế, làm cho người chú mục. Phương sư huynh đến. Các đệ tử hô to một tiếng, phẫn nộ lực chú ý trong phút chốc bị chuyển di. Có thể tính đến, Phương sư huynh, đi lên hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu bối. Các đệ tử mắt lộ ra vẻ kích động, hô to mở miệng, ép ở trong lòng phần kia bất khí, tán đi ba phần. Phương sư huynh rất đẹp trai, hiện tại cẩn thận xem hắn dung nhan, thực sự là tư thế hiên ngang cùng Tiêu Kình sư huynh rất giống. Nữ đệ tử nhìn qua Phương Chí cái kia tuấn lãng chắc nhan, tăng thêm hắc bảo theo gió hơi múa, trong lúc nhất thời ánh mắt toát ra mê ly. Đám người bên trong bạo động càng ngày càng nhiều, phổ thông đệ tử nhìn về phía Phương Chí đều là một bộ tôn kính, kính sợ bộ dáng, mà nữ đệ tử lại không giống vậy. Trước mắt tinh thần phân chân thiếu niên, đầu tiên là bình định thiên nam phong loạn tượng, lại là ngoại môn đệ nhất, đang tuổi lớn thời khắc, lại đoạt được võ thí đệ nhất. Dạng này khác giới, nhất là tướng mạo cùng thực lực xuất chúng khác giới, dẫn tới những cái này nữ đệ tử sinh lòng hảo cảm cùng mong nhớ là một kiện bình thường sự tình. Chương 66, lửa giận tiêu đốt, xuất thủ giáo huấn. Phương Chí đến dẫn phát bạo động còn đang kéo dài, làm ồn, duy trì trật tự các chấp sự nhìn thấy hắn đến, rốt cục thở dài một hơi, nhường một con đường cung cấp Phương Chí đi vào, còn không quên nhắc nhở một câu hung hăng giáo huấn cái này cuồng vọng ngoại tông đệ tử. Vừa mới những cái kia cuồng vọng phách lối Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy Phương Chí tới, bị thanh thế to lớn bầu không khí dưới dọa sợ, bọn họ phách lối khí thế rõ ràng thu liễm không ít. Nhưng đám người này không nguyện ý e sợ khí thế. Dài ngược lại là vẫn được, bất quá chúng ta Lưu sư huynh thế nhưng là cũng đã tiếp xúc đến kiếm tâm tồn tại, đoán chừng kẻ này có thể ở trên tay hắn chống đỡ dưới 10 chiêu a. 10 chiêu? Người quá xem trọng hắn, nếu là Lưu sư huynh cầm kiếm mà nói, hắn có thể 8 chiêu bất bại, coi như là lợi hại. Tóm lại, gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là chúng ta Lưu sư huynh đối thủ, các cạn. Đám này gia hỏa ngẩng lên đầu lâu, một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, trong lời nói còn có nồng đậm kiêu căng. Thương Hải Tông các đệ tử bị kích thích hoa hoa kêu to, phô thiên cái địa mắng chửi bên trên quần quận không dứt truyền đến, cũng có người đỏ ngầu mặt, hô to nhường Phương Chí đánh bại Lưu Khuất, hung hăng đánh đám người này mặt, giữ gìn tông môn vinh dự. Phương Chí leo lên lôi đài, sắc mặt thủy chung có một vòng sương sắc. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lưu Khuất, phát hiện người này tướng mạo bình phàm. Ngươi không cảm thấy lấy thần mạch cảnh đại viên mãn tu vi, khi dễ phổ thông đệ tử là một kiện không biết xấu hổ sự tình sao? Phương Chí nhíu mày đối Lưu Khuất nói. Từ khi hắn biết được Lưu Khuất cố ý giả heo ăn thịt hổ đánh bại Đặng Mục cùng Mã Siêu, hắn liền dị thường khó chịu. Lấy lớn hiếp nhỏ là một kiện hèn hạ sự tình, nếu là kẻ này trực tiếp khiêu chiến Vương Sất, Chính Võ, thậm chí là hắn, Phương Chí đều sẽ kính trọng đối phương ba phần. Nhưng ngươi khi dễ nhỏ yếu, liền liên quan đến vấn đề nhân phẩm. Ta không đem đám kia rác rưởi đả thương, các ngươi đám này nhát gan ra hỏa, sẽ đi ra ứng chiến sao? Lưu Khuất mắt cao hơn đầu, một bộ không đem Phương Chí xem ở trong mắt bộ dáng, đối mặt lời nói này chất vấn, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, tràn ngập miệt thị. Vậy ngươi lại xem như thứ gì? Phương Chí hỏa khí nhất thời liền lên đến, Mã Siêu cùng Đặng Mục là hắn đồng môn sư huynh đệ, Lưu Khuất Khiển trách bọn họ là rắc rưởi, không phải biến tướng lại đánh Phương Chí mặt sao? Ta tính cái gì, ngươi không tư cách lời bình, đến cùng đánh hay là không đánh? Lưu Khuất ung dung nói ra, ánh mắt miệt thị, khoe miệng cười nhạo, phảng phất tử chưa đem Phương Chí xem ở trong mắt. Nhìn đến không đem ngươi đánh phục tòng, ngươi cái này miệng tiện ma bệnh là sửa không được. Phương Chí lắc một cái hắc bảo, trên người khí thế dần dần tràn lộ. Lưu Khuất đại thủ thả hướng đâm lập ở trên đá hoa cương hoa văn trường kiếm, giễu cợt nói móc nói, hy vọng ngươi không phải là một rác rưởi. Ầm vang, hai cỗ thần mạch cảnh đại viên mãn khí thế đồng thời xông thẳng Vân Tiêu. Phương Chí bàn chân giẫm một cái như bắn ra đạn tháo, bắn thẳng đến Lưu Khuất mà đi. Lưu Khuất nắm chặt trường kiếm một khắc kia, khí thế bỗng nhiên biến lăng lệ vô song, hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, chủ tu kiếm đạo. Kiếm đạo vốn liền là lăng lệ sát phạt nhìn xuống chúng sinh chi đạo, nhìn thấy Phương Chí đánh tới, cười to lên tiếng nói, buồn cười, ta là kiếm tu, ngươi lại dám gần đến ta trước người, đơn giản tự tìm cái chết. Lưu Khuất huy kiếm chém ra mấy đạo mực hắc sắc lăng lệ kiếm khí, những cái này kiếm khí như bẻ cành khô chém về phía Phương Chí, nhưng lửa giận trùng thiên Phương Chí, giờ này khắc này chỉ muốn đem Lưu Khuất dẫm ở dưới chân. Trích Dương chi lực quán chú ở hai tay phía trên, dùng bá đạo vô song quyền pháp, trực tiếp đem lăng lệ kiếm khí bột mì dẻo đánh tan. Nhìn đến ngươi đúng là một tên cường giả. Lưu Khuất nhìn thấy Phương Chí lại dám dùng nhục thân đánh tan bản thân kiếm khí, mà không phải trốn tránh, trong lòng âm thầm giật mình. Qua trong giây lát Phương Chí đã tới hắn trước người, một bộ mãnh hổ xuống núi cuồng bạo quyền pháp giống hạt mưa một dạng điên cuồng rơi xuống, mỗi một quyền đều hàm chứa chân thật kinh khủng lực đạo. Quyền pháp nhanh đến đều xuất hiện từng đạo tan ảnh. Lưu Khuất chưa bao giờ trải qua như thế hung ác cận thân vật lộn, trong lúc nhất thời hít vào lương khí, vội vàng rút kiếm ứng đối. Nhưng Phương Chí thối pháp bức bách hắn chạy loạn, khiến cho hắn địa bàn rối loạn. Quyền trưởng kéo dài tiến công, thân pháp thì tránh thoát hắn chí mạng trường kiếm. Bát mạch cảnh chân chính thực lực, Phương Chí mới vận dụng bảy thành. Cũng không phải hắn xem thường Lưu Khuất, mà là hắn bây giờ toàn thịnh lực lượng có thể so với chuẩn nguyên đăng cảnh, bảy thành cũng so thần mạch cảnh đại viên mãn mạnh hơn một đường. Bởi vì vừa mới tấn thăng đến bát mạch cảnh, cho nên Phương Chí chính đang thuần thục cố này so thất mạch cảnh cường thịnh gấp mấy lần lực lượng. Lưu Khuất bị Phương Chí áp chế gắt gao, trong nháy mắt giao thủ 30 chiêu tả hữu, càng đánh hắn càng kinh hãi. Phương Chí cận thân võ kỹ quá mạnh, hoàn toàn không cho hắn đinh điểm phản kích cơ hội. Thậm chí hắn mấy lần muốn thi triển võ kỹ mới vừa lộ ra manh mối liền bị Phương Chí cắt ngang, ngược lại nhường hắn chật vật không chịu nổi càng thêm yếu thế. Lưu Khuất bị dạng này đè lên đánh, trong lòng vô cùng biệt khuất, bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải thi triển ra bản thân át chủ bài. Huyền Quang Trảm. Lưu Khuất cưỡng ép vận chuyển võ kỹ, bành trướng lực lượng ở hắn gân mạch mạnh mẽ đâm tới, đau nhói ánh mắt hắn đỏ hồng, nhưng vì phản kích đành phải lấy tổn thương thân thể làm đại giá. Chỉ thấy Lưu Khuất bản nhân thân thể bỗng nhiên tung bay linh, trong tay trường kiếm phù hiện một đạo ánh bảo quang bỗng nhiên nở rộ, lóa mắt kiếm ảnh rắc rối xen lẫn huyễn tượng hướng về Phương Chí chém đi. Cái kia trên kiếm phong bao trùm lấy cường hoành nguyên lực, mỗi một kiếm vừa nhanh vừa độc, qua trong giây lát liền khiến cho hắn thay đổi thế cục. Dưới lôi đài Thiên Kiếm Tông đệ tử đối Phương Chí kinh người thực lực, biểu hiện nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ hù sợ bộ dáng. Cái trán càng là tiết ra tầng tầng mồ hôi. Bọn họ trong lúc nhất thời giống như là cầm dường như, chỉ thấy Lưu Khuất cường hành thi triển ra võ kỹ, tức khắc kích động, lần thứ hai thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Lưu Sư Minh, chém ra hỏa này, nhường hắn biết rõ chúng ta Thiên Kiếm Tông lợi hại. Không muốn ở giấu nghề, Sư Minh ngươi cho hắn mặt mũi cũng đã đủ nhiều. Huyền Quang Trảm là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, phối hợp kiếm đạo thi triển, tuyệt không phải cái này gọi Phương Chí ra hỏa có thể chống lại. Phương Chí tật tốc hướng về sau trốn tránh, thân pháp thông dong. Cao mày nhìn qua chém về phía bản thân Huyền Quang Trảm, dường như ở suy đoán đối phương võ kỹ chân chính hạch tâm. Võ kỹ bên trong kiếm quang, là từ hư tượng cùng thực thể tổ hợp, thật thật giả giả chân thực, đối thủ nếu là không cách nào dòm ra, vô cùng có khả năng lâm vào võ kỹ bấy dập từ đó trung chiêu. Đã có nhất định võ học tạo nghệ, thân nghiệm lại cực kỳ cường đại Phương Chí, lập tức phân biệt ra được chiêu này võ kỹ thực chất. Tất nhiên như thế. Phương Chí cảm thấy cái này Lưu Khuất có tư cách nhường bản thân hiển lộ bản thân chín thành thực lực. Thế là thả người nhảy lùi lại, kéo ra hai người cự ly trong nháy mắt. Phương Chí đưa tay cách không nhắm vào, quát to một tiếng, địa dung nham tương, cửu chi cực. Một cỗ cùng bạo bành trướng nguyên lực khí tức tràn ngập ở không trung. Bốn phía không khí tức khắc dâng lên khô nóng nhiệt độ cao, chỉ thấy chín đạo như cầu long nham tương nháy mắt từ mặt đất bắn ra, tạo thành một đạo không có chút nào góc chết sát trận. Trung thiên nham tương, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lưu Khuất đối mặt thuần thục nắm giữ huyền cấp trung phẩm võ kỹ Phương Chí, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, cái này mỗi một đạo nham tương đều có lấy chuẩn nguyên đan một kích uy lực. Chương 67, thoải mái đầm địa, kết xuống thủ án. Lưu Khuất hoảng sợ nghẹn ngào kêu một tiếng, liền vội vàng dùng huyền quang chạm đi ngăn cản Nham Tương. Nhưng Nham Tương là một cái sát trận, hắn cố gắng chống cự năm đạo, năm kiếm hổ miệng liền nước toát ra huyết. Hai đạo Nham Tương hung mãnh trùng kích ở trên người hắn. Bị hai đạo chuẩn nguyên đan lực lượng võ kỹ oanh kích, Lưu Khuất kêu thảm một tiếng. Đầu tiên là bị đánh bay đến thiên, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, trong tay trường kiếm rơi xuống ở lôi đài cạnh góc. Lưu Khuất như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng, đầy mặt trắng bệnh, hoa phun ra một ngụm máu tươi, vừa muốn đứng lên thời điểm. Còn lại hai đạo Nham Tương ở Phương Chí cường đại thần niệm khống chế dưới, hóa thành nhỏ bé dây thừng, đem hắn khóa ở nguyên chỗ. Chỉ cần hắn dám dị động, chẳng khác nào cái kia nhục thân đi sông đụng nhiệt độ cao thuật pháp, sẽ tăng thêm tự thân thương thế. Lưu Khuất bị Phương Chí địa dòng Nham Tương nháy mắt đánh bại, chỉ có thể nửa quỳ ở đá hoa cương trên mặt đất, sắc mặt đều là trắng bệnh, càng tràn ngập sỉ nhục. Mà hắn bây giờ không dám có mảy may dị động, những cái này Nham Tương dây thừng cơ hồ theo sát hắn quần áo. Hắn hơi động một cái liền sẽ đụng phải cực nóng nhiệt độ cao Nham Tương, rất có thể nhận càng trọng thương thế. Cho nên Lưu Khuất chỉ có thể bảo trì lấy khuất nhục nửa quỳ tư thái, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, phảng phất căn bản không ngờ rằng Phương Chí cường hãn như vậy. Tốt! Con mẹ nó ngươi lại cho lão tử phách lối A, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao. Phương Sư Minh, tiếp tục đánh cái này ngu xuẩn chó, đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi, nhường hắn trải nghiệm cuồng vọng gặp đại giới. Thối ngu bê! Không phải mới vừa không ai bị nổi sao? Hiện tại làm sao chỉ có thể quỳ đối mặt chúng ta Phương Sư Minh? Vừa mới bị Lưu Khuất tức giận thất khiếu bốc khói Thương Hải Tông các đệ tử, nhìn thấy Lưu Khuất bị gọn gàng đánh bại, bây giờ còn chỉ có thể bảo trì nửa quỳ tư thái, từng cái tức khắc cảm thấy mở mày mở mặt, trước đó cố kia hậm hực chi khí, quét sạch sành sanh. Phương Sư Minh không hổ là nhân trung tuấn kiệt. Có nữ đệ tử đầy mặt hoa đào, hưng phấn mà nhìn qua một màn này, hàm xúc biểu đạt tái mộ ý. Lúc trước cuồng vọng kêu gào Phương Chí không địch lại Lưu Khuất mấy chiêu Thiên Kiếm Tông đệ tử, hôi lưu lưu cúi đầu, từng cái thần sắc lộ ra khủng hoảng cùng biệt khuất. Bộ kia cuồng vọng coi trời bằng vung biểu hiện, hiện tại biến thành không hình bàn tay hung hăng quất bọn họ mặt. Thương Hải Tông các đệ tử giờ này khắc này, không chút khách khí bắt đầu điên cuồng đánh trả, bén nhọn cay nghiệt rêu cợt ngôn ngữ, cùng gầm thét thoải mái chế rêu, bao quát khó có thể lọt vào thai chửi rủa, đều quần quần không dứt đánh thẳng vào bọn họ tâm thần. Lúc đầu mặt đen lên giữ gìn trật tự các chấp sự, giờ này khắc này từng cái đều đầy mặt tiếu dung, một bộ bất khí ra hết bộ dáng. Đám này ra hỏa thẹn trong lòng, đối mặt đột nhiên xuất hiện phản kích, chỉ có thể thấp xấu hổ mặt đỏ, không nói một lời, từng cái sắc mặt nghẹn cùng gan heo dường như, cho người nhìn xem khỏi sách có bao nhiêu xứng rồi. Cùng lúc đó, nơi xa trên nhà cao tầng, Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng Đan Võ Tông đệ tử đều kinh ngạc nhìn qua một màn này. Lý Thần ôm lấy trong ngực dường như hài nhi kiếm hạp, vai hùng trên dung nhan, phù lộ ra một chút hàn khí. Cẩn thận nhìn thoáng qua nơi xa Phương Chí, lạnh lùng lên tiếng nói, không nghĩ đến Thương Hải Tông còn có người kiểu này kiệt, ngược lại là chúng ta xem thường bọn họ. Tiểu thư, gia hỏa này cũng không phải chính võ, tựa như là đột nhiên nhô ra thiếu niên tuấn tú. Đan Võ Tông đệ tử vội vàng hướng Triệu Thanh Điệp bẩm báo. Có chút ý tứ, kẻ này là thần mạch cảnh không sai, nhưng hắn đánh bại Lưu Khuất, căn bản liền không có dùng toàn lực. Triệu Thanh Điệp đối với đột nhiên giết ra Phương Chí rất là kinh ngạc, thần sắc toát ra vẻ ngưng trọng, phân phó nói: Cha một chút hắn nội tình, để tránh để cho chúng ta Đan Võ Tông ở Dược Vương Quốc ăn hắn thua thiệt. Võ Lôi bên trên Phương Chí ở trên cao nhìn xuống giờ này khắc này chỉ có thể nửa quỳ Lưu Khuất. Lần thứ hai, ngươi nói ta hai cái đồng môn là rác rưởi, vậy bây giờ ngươi, tính thứ gì? Phương Chí thần sắc cực kỳ nổi nóng, hắn ít ỏi phát cáu, dù coi như là cùng người giao thủ, cũng tận lực không hạ tử thủ, phổ thông giao thủ càng là chạm đến là thôi. Nhưng trước mắt Lưu Khuất lại hung hăng gây hấn tìm việc. Trọng yếu nhất là miệng tiện. Hán Phương Chí thế nhưng là võ thí đệ nhất, đại biểu là Thương Hải Tông. Lưu Khuất mắng mỗi một câu nói, kỳ thật đều tương đương với biến tướng đang mắng hắn. Cho nên Phương Chí lần này vận dụng ác như vậy thủ đoạn, cố ý nhường Lưu Khuất tư thế duy trì nửa quỳ, rõ ràng ăn miếng trả miếng. Ngươi nhục nhã ta đồng môn là rác rưởi. Vậy ngươi hiện tại chỉ có thể nửa quỳ ở trước mặt ta, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ta, vẫn là ta bại tướng dưới tay. Phương Chí không có nói rõ. Nhưng tất cả động tác cùng hành vi bao quát chất vấn, kỳ thật đều là đang im lặng biểu đạt cái nào đó ý tứ. Kia chính là, ngươi là một cái liền rác rưởi đều không bằng mặt hàng. Che phủ nơi đó tiếng mắng chửi, quần quận không dứt trắng trợn chế giễu, điên cuồng đánh thẳng vào Lưu Khuất vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tu thân phận. Lưu Khuất từ tu luyện võ đạo đến nay, cho tới bây giờ đều là nhục nhã, dẫm đạp kẻ khác, còn chưa bao giờ bị kẻ khác coi như bàn đạp đến dẫm, bây giờ chặt chẽ vững vàng cảm nhận được bậc này nhục nhã sau, hắn rất cảm thấy khuất nhục, phát ra như dã thu ô ô kêu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chí, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Phương Chí chất vấn ngôn ngữ, giống như là một thanh lợi nhận đâm ở hắn trong lòng, nhường hắn thần choáng hoa mắt. Ta hỏi ngươi đây. Phương Chí gặp Lưu Khuất không nói một lời, chỉ là trừng lớn bản thân, hỏa khí xông thẳng náo hải, tiến lên đại thủ xoay tròn, một bàn tay gọt ở Lưu Khuất trên mặt trái, chặt chẽ vững vàng dính tiếng vỗ tay thuận thế vang lên. Cái này bàn tay là ta thay mặt huynh đệ đồng môn Đặng Mục đánh, ta hỏi ngươi lần thứ ba, vậy ngươi xem như thứ gì? Phương Chí cái chán gân xanh triển lộ. Không thực lực ngươi còn đi ra trăng bức, cố làm ra vẻ, hiện tại không đem ngươi đánh chắc địch, ngươi còn muốn thượng thiên đây. Có bản sự ngươi giết ta. Lưu Khuất đỏ hứng mắt, bên mặt sưng lên, khỏe miệng có một sợi máu tươi, trừng lớn Phương Chí, khuất nhục biệt xuất đoạn văn này. Ta hỏi là, ngươi xem như thứ gì, ngươi nghe không hiểu sao? Phương Chí gặp gia hỏa này còn tại cưỡng lấy, lại là một bạt thai hung hăng gọt ở Lưu Khuất phải trên mặt, gương mặt mắt trần có thể thấy tốc độ bầm tím lên, tụ huyết càng là từ da rẻ thẩm thấu mà ra. Bạt thai này là thay ta huynh đệ đồng môn Mã Siêu đánh. Phương Chí làm ra cử động, dẫn động tới tụ ở chỗ này Thương Hải Tông đệ tử tất cả mọi người tiếng lòng, mỗi người nhìn thấy bậc này thoải mái một màn, không ai không phải là phát ra tinh tinh tiếng hô. Từng cái đều kích động lấy kêu tốt. Tụ tập ở chỗ này Thương Hải Tông đệ tử, trong lòng liền một chữ. Thoải mái. Thật mẹ hắn thoải mái. Liền nên dạng này, ngươi dám ở ta địa bàn gây hấn gây chuyện, ta liền gấp đôi trả lại cho ngươi. Ngươi làm sao chăng bức, ta liền đánh như thế nào mặt của ngươi. Như biển gầm bão nổi, hình thành một cỗ thực chất sóng âm khuyết tán bộc phát. Ngươi lợi hại, lần này xem như ngươi lợi hại, nhưng đến Dược Vương Cốc, món nợ này ta sẽ gấp 10 lần đánh trả ở trên người ngươi. Lưu Khuất cắn chặt hàm răng, xương khỏe miệng, mạnh mẽ nặn ra đoạn văn này. Phương Chí nghe vậy, chỉnh sửa một chút bản thân hắc bào, hắn bắt chước Lưu Khuất trước đó đối bản thân bày ra bộ kia miệt thị cùng khinh thường biểu lộ, dùng hắn giọng điệu suy trào phúng, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một cái bản đạp uy hiếp sao? Chương 68, một trận chiến chứng đạo, tâm niệm giai nhân. Lưu Khuất sắp bị tức giận hộc máu, hắn muốn gầm thét, muốn quát mắng Phương Chí, bản thân tất báo thù này, chỉ là đang hắn bắt đầu dãy rủa một chớp mắt kia, Phương Chí một cước đem hắn đáng ngất, lại một cước đem hắn từ trên lôi đài quét bay, hình thành một cái đường vòng cung, rơi xuống Thiên Kiếm Tông mấy tên đệ tử trước người. Ba tên Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy bản thân sư huynh từ trên trời giáng xuống trùng điệp ngã rơi vào bản thân bên cạnh, thân thể dọa hung hăng run lên. Ba người cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía võ lôi bên trên Phương Chí. Phương Chí nhìn xuống đám này ra hỏa, lạnh lùng lên tiếng nói, nơi này là Thương Hải Tông, trở về nói cho các ngươi Thiên Kiếm Tông lĩnh đội, chúng ta Thương Hải Tông luôn luôn là ngươi kính ta một thước, 0.33m, ta kính ngươi một trượng, 3.33m. Ngươi nhục ta một phần, ta trả lại ngươi ba phần, lan đi. Phương Chí một tiếng trách mắng, kinh mấy cái này ra hỏa kinh hoàng không thôi. Nhưng bọn hắn sợ dẫn hỏa thiêu thân, liền vội vàng không người cảm tạ, Phương Chí không truy kích đại ân đại đức. Mấy người giơ lên Lưu Khuất liền nghĩ nhanh rời đi nơi này, chấp sự tranh thủ thời gian hình thành bức tường người, cho bọn hắn nặn ra một đầu con đường. Mấy cái này đệ tử hôi lưu lưu giơ lên Lưu Khuất túi đầu, bị các chấp sự ngăn trở Thương Hải Tông các đệ tử, cự ly bọn họ chỉ là một bước, gần trong gang tấc tiếng cười nhạo cùng giễu cợt. Kích thích bọn họ đã kinh hoàng lại mờ mịt. Chỗ nào còn có lúc trước bộ kia phách lối bộ dáng? Nhìn qua giúp người chạy như một làn khói, Phương Chí cảm thấy một trận thư sướng. Dù sao thân làm Thương Hải Tông đệ tử, còn là muốn giữ gìn tông môn vinh dự. Đây là thiết luật. Hồn lão lúc này không đúng lúc nhảy đi ra, lạnh lùng thốt, ngươi biết rõ bản thân vô duyên vô cớ tạo một đống địch nhân sao. Bọn họ vốn liền là địch nhân, dù coi như ta không trêu chọc bọn họ. Đến Dược Vương Cốc, nếu như ta chiếm được bảo bối tốt, chẳng lẽ đám người này liền sẽ không đến đây cướp đoạt sao? Phương Chí hỏi ngược một câu. Hồn lão trầm mặc. Bước vào Dược Vương Cốc bên trong, có thể nói mỗi người đều là tiềm ẩn địch nhân. Cho nên nói, ta xuất thủ hay không đều như thế, ngược lại ta hiện tại xuất thủ, có thể uy hiếp một đám tôm thép, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phương Chí duỗi lưng một cái, nhìn lướt qua dưới đài vô số đối với hắn vung vẩy vây tay các đệ tử, ánh mắt bình thản. Loại này vạn chúng chú mục giống như sáng chói minh tinh cảm giác, hắn đã sớm lãnh hội qua. Đánh bại Lưu Khuất, Phương Chí liền trở về Lăng Thiên Các đi phục mệnh. Giang trưởng lão đám người cũng đã biết được Phương Chí chiến tích. Từ Phương Chí bước vào Lăng Thiên Các trong nháy mắt, hắn liền vỗ tay cười to tán dương, ta Thương Hải Tông võ thí đệ nhất quả nhiên không phải chỉ là hư danh, tiểu tử, đợi ngươi từ Dược Vương Cốc trở về, tùy thời có thể vào thông linh phù tháp đệ lục tầng, đây là vào tháp kiến. Một vệ sáng bay về phía Phương Chí, hắn thuận tay tiếp lấy, một mai ôn nhuận ngọc bài xuất hiện ở trong tay, trên ngọc bài viết một cái lục chữ, mặt sau có điểm lành thần thú ấn vẽ, dưới góc phải thì viết ba. Ý là, cầm bài này có thể đi thông linh phù tháp đệ lục tầng tu hành 3 ngày. Chiếm được thực chất chỗ tốt, Phương Chí đem hắn thả lại trong túi chữ vật, ôn quyền trả lời, có thể là tông môn làm vẻ vang, tiểu tử rất cảm thấy vinh hạnh. Đối đãi hắn trở lại bản thân trên chỗ ngồi, Phương Chí phát hiện Hồng Tiêu nhìn xem hắn ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc, Lâm Dụ vẫn là phức tạp như vậy. Tần Phong trong ánh mắt đều là oán độc cùng hận ý, giống như là một đầu độc xà. Trịnh Võ tiến đến hắn bên hai, nói, ngươi thực lực giống như lại mạnh lên. Trịnh sư huynh nói đùa, một chút tiểu đạo hạnh mà thôi. Phương Chí cười khẽ khiêm tốn. Trịnh Võ đầy mặt đố kỵ, một trận ai thán, mới một đêm thời gian, tiểu tử này lại đột phá. Thật là một cái yêu nghiệt. Nếu là hôm qua bản thân đánh với hiện tại Phương Chí, chỉ sợ bản thân liền thi triển liệt sơn chỉ cơ hội đều không có. Thần sắc vui vẻ Giang Trường Lão, hướng về phía chúng tân tú kể lại liên quan tới Dược Vương Cốc cần thiết phải chú ý sự tình. Linh Thảo Viên, Địa Phu Điện, Võ Binh Phủ, Tàng Kinh các bốn phía địa phương, cẩn thận cho bọn hắn giải thích một phen. Thậm chí cho bọn họ mỗi người một bộ địa đồ, tránh khỏi bọn họ thất lạc. Trên bản đồ cũng ghi rõ, chỗ nào nguy hiểm nhất, khối kia khu vực muốn cẩn thận là hơn, khối kia khu vực có trọng bảo tồn tại. Hơn nữa lại cho bọn hắn mỗi người phối trí 20 khỏa nguyên thánh đan, 3 khỏa nhị phẩm liệu tổn thương thì tổn thương dược, đề phòng bọn họ đến Dược Vương Cốc nguyên lực tiêu hao quá nặng hoặc là trọng thương không trị tình huống xuất hiện. Trương chấp sự đem đan dược cấp cho đến mỗi người trong tay, thời gian còn sớm, chạng vạng tối thời khắc, Tam Tông mới có thể liên hợp xuất phát tiến về Dược Vương Cốc. Thừa dịp đoạn này có hạn thời gian, Giang trưởng lão biểu thị thừa dịp còn thừa thời gian, mọi người có thể đem trong tông việc tư giải quyết một cái. Phương Chí cùng Trịnh Võ còn có Hồng Tiêu lên tiếng chào, liền vội vàng rời đi, lần này đi trước Dược Vương Cốc được 10 ngày nửa tháng, hắn không ở chiến võ khu, cho nên có một số việc được bàn giao cho Vương Hạo, Nô Minh bọn họ. Vương Hạo cùng Nô Minh sớm liền ở tiểu quán chờ đợi lâu ngày, đi cùng bọn họ cùng một chỗ, còn có Hô Duyên Khâm, Hô Duyên Thác huynh đệ. Hai huynh đệ thương thế cũng đã toàn bộ tốt, tu vi tăng cường không ít, cái này khiến Phương Chí nhìn xem 10 phần vui vẻ. Trên bàn rượu, Phương Chí ra lệnh, hắn không ở đây đoạn thời gian, Thiên Nam môn tử Vương Hạo cùng Ngô Minh chủ trì, việc nhỏ hai người bọn hắn thương lượng cầm quyết định, đại sự bốn người bọn họ thương lượng với nhau cầm quyết định. Nhưng bốn người hảo hảo vận chuyển Thiên Nam môn, ngàn vạn không thể ra cái gì đừng rẽ, Thiên Nam môn các đệ tử cũng đã nhận hết đau khổ, thật vất vả nắm giữ một mảnh tịnh thổ tuyệt không thể hủy. Lão đại yên tâm đi, trước mắt Thiên Nam môn cũng là có cường giả, vừa mới ba tên bắt mạch cảnh cường giả gia nhập chúng ta, đồng dạng phiền phức, chính chúng ta có thể ứng phó được. Vương Hạo thần sắc nhẹ nhõm, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Nô Minh thì là mặt mày hớn hở, cười to nói, lão đại ngươi là ngoại môn đệ nhất lại là võ thí đệ nhất, Thiên Nam môn là ngươi tự tay sáng tạo cơ nghiệp, người nào dám động chúng ta. Trong tông dù coi như có người nhìn chúng ta không vừa mắt, cũng sẽ cân nhắc một chút. Cẩn thận nhắc tới cũng đúng, Phương Chí hy vọng chính vào như mặt trời ban trưa, đồng dạng tôm kép thật đúng là không dám trêu chọc Thiên Nam môn. Nếu quả thật gặp đại phiền phức, lập tức đi tìm Thanh Yên môn Đường Hình, minh bạch chưa? Phương Chí còn có điểm không yên lòng, cho nên lại mở miệng dặn dò một câu. Đợi đem những sự tình này đều an ổn giải quyết, Phương Chí tâm tình lúc này mới thoải mái một chút, lại cho Thiên Nam môn lưu lại 20 hạt nguyên thánh đan, đề phòng bất cứ tình huống nào. Từ tiểu quán trước khi đi, Phương Chí thuận tay mua một vò hoa quế rượu, liền ào ào rời đi. Thời gian tí tách đi qua, Phương Chí ngồi ở một khỏa cây hoa đào phía dưới, đào trên cây hoa đào chính vào đỏ thẫm, hình thành đẹp mắt cảnh đẹp, một thân hắc bào hán, cầm vò rượu. Cái miệng nhỏ nhấp nhẹ lấy rượu, ánh mắt lại nhìn qua Thanh Vân Phong chỗ cao đại hình phủ đệ. Mặc dù cách cực xa cự ly, nhưng Phương Chí vẫn như cũ thấy rõ nhà này phủ đệ. Nhà này phủ đệ chủ nhân là Lâm Thiến. Nàng lập tức liền muốn rời đi, đi một cái gọi làm đạo môn tu luyện thánh địa. Có lẽ lần này hắn đi Dược Vương Cốc, về đến sau đó, nhà này phủ đệ chủ nhân liền cùng hắn cách xa nhau và dặm. Nên nói lời, ngày hôm đó hai người một mình cùng một chỗ thời điểm, cũng đã toàn bộ đều nói. Tướng tư ái ngữ, không cần nói lại lần thứ hai. Nhưng tương tư chi tình, lại khác biệt. Nó giống như chém không đứt dây đỏ, chưa từng đoạn lưu trường giang. Phương Chí uống rượu, ánh mắt dần dần mê ly, mơ hồ nhìn thấy một tên người mặc áo bào trắng, ngọt ngào tiếu dung thiếu nữ, hướng về bản thân lanh lợi đi tới, miệng thảo luận lấy đáng yêu non nớt ngôn ngữ. Cái kia ngọt ngào tiếu dung cùng Nguyệt Nha loan loan con mắt, là quen thuộc như vậy. Chương 69, cưới gió sắp nổi, chuyên tới để đưa tiễn. Thiến Nhi làm Phương Chí nỉ non lời này, sinh lòng vui vẻ, coi là Lâm Thiến tới tìm hắn. Một trận gió mát phất qua, thổi rơi hoa đào, màu hồng hoa ảnh như mưa rơi rơi vào trước mắt. Phương Chí mùi rượu tán đi ba phần, trước mắt lần thứ hai biến đổi, mông lung thân ảnh theo gió mà qua. Thần dương treo trên cao, nơi đây trống rỗng, ngoại trừ tiếng gió cùng hương hoa, còn có một cái say rượu bất lực thiếu niên. Hồn lão, ta nhất định sẽ trở thành cường giả cái thế, nhất định sẽ. Phương Chí đem còn chưa uống xong hoa quế rượu, phong vỏ, để vào túi chữ vật, run lên hắc bảo bên trên bụi đất. Nhanh chân tiến về Lăng Thiên Các. Võ thí hết thể 10 người, nhưng bởi vì Tần Viêm bị Phương Chí đánh thành phế nhân, Thương Hải Tông đành phải nhường hạng 9 Bành Phong Phú bổ vị. Vừa tới Lăng Thiên Các, Đặng Mục cùng Mã Siêu liền chạy về hắn trước người, liên xương tạ ý. Hai người sáng sớm thời điểm bị Lưu Khuất đánh thân rơi vết thương nhẹ, mới từ dược các chữa trị trở về, trong lúc đó biết được Phương Chí vì bọn họ đòi lại công đạo, hiện tại tự nhiên tới cảm tạ. Đối mặt hai người thịnh tình cảm tạ, Phương Chí nói mọi người vốn liền là đồng môn sư huynh đệ, lý nên lẫn nhau trông nom. Đặng Mục cùng Mã Siêu đã sớm nghe nói Phương Chí thiên kiêu phong thái, bây giờ tự mình tiếp xúc đến, gặp Phương Chí không có đinh điểm giá đỡ ngược lại còn quan tâm hỏi thăm bọn họ thương thế. Hai người sinh lòng cảm động, lại nói cảm ơn một phen, trong lòng lại là vô hạn cảm thán, có thể có dạng này đồng môn là một kiện may mắn. Không bao lâu, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều rủ xuống chân trời, hỏa vân giả thiên, du tán bạch hạc từ xa trời trở về. Tam tông hẹn nhau gặp một mặt. 10 tên đệ tử toàn bộ đổi lại Thương Hải Tông sơn hà theo mây bảo, Tam tông gặp mặt, Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ tựa hồ cùng Triệu Thanh Điệp có chút gặp nhau, ba người tụ cùng một chỗ cười khẽ không biết đang trò chuyện cái gì. Trịnh Võ cùng Đan Võ Tông một tên khôi ngô đại hán lẫn nhau trèo trò chuyện, nhìn bộ dáng hai người cũng nhận biết. Mà Thiên Kiếm Tông đệ tử liền không bằng Đan Võ Tông như vậy thân mật. Đám người này một bộ sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm bọn họ, nhất là Phương Chí. Trên mặt máu bầm chưa tiêu Lưu Khuất, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Chí, một bộ hận không thể ăn hắn thịt, nhai hắn xương bộ dáng. Đối với cái này, Phương Chí căn bản là không có đặt ở trong lòng. Duy chỉ có nhường Phương Chí cảm giác lòng còn sợ hãi người, là Thiên Kiếm Tông lĩnh đội, Lý Thần. Gia hỏa này thân cao 7 thước, tóc đen dựng thẳng lên, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt bên trong tràn đầy cao ngạo coi thường chi khí, trên người thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ cho người kiêng kỵ khí tức. Lý Thần thủy chung ôm lấy một cái giường như hài nhi kiếm hạp, trắng nón bàn tay liên tục vướt ve kiếm hạp, giống là ở cùng nó câu thông giao lưu một dạng. Kiếm hạp nhìn như bình phàm, nhưng Phương Chí trực giác nói cho hắn, cái này kiếm hạp tuyệt đối không phải vũ khí bình thường, tin đồn cái này Lý Thần cũng đã ngộ ra được kiếm đạo chi tâm, tuyệt đối là cường địch. Hắn nhìn về phía Lý Thần thời điểm, Lý Thần trùng hợp nhìn phía hắn, hai người bốn mắt tương đối, song phương đều là sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hai người đều có thể cảm thụ mà nói bình tĩnh thần sắc dưới ẩn tàng hàn ý. So với Lý Thần kiếm hạp, để cho Phương Chí tâm thần rung động, là giờ này khắc này đang cùng Hồng Tiêu, Lâm Dụ cười khẽ nói chuyện phiếm Triệu Thanh Điệp. Nữ tử này như một đoàn cuồng dữ giàn hỏa, nhất là hắn giữa mi tâm hỏa diệm ân ký tản mát ra hơi hơi ba động, nhường Phương Chí mí mắt trực nhảy. Hắn cũng minh bạch vì cái gì Hồng Tiêu cùng Chính Võ, xương nữ tử này là bọn họ Dược Vương cốc đệ nhất đại địch. Đang lúc Phương Chí trầm tư thời điểm, Vương Sất lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng phun ra một đoạn văn, lần này Dược Vương cốc chuyến đi, chỉ sợ không như vậy nhẹ nhàng. Xác thực. Phương Chí nói tiếp chậm rãi gật đầu. Ngươi cũng phải cẩn thận Thiên Kiếm Tông đám kia phong tử, tên điên, lần trước ngươi đánh thắng Lưu Khuất, là bởi vì hắn không dám ở Thương Hải Tông thi triển tuyệt kỹ, đợi đến Dược Vương cốc bên trong, bọn họ khả năng liền không kiêng nể gì cả khai sát giới, ngươi sẽ là bọn họ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Vương Sất mở miệng nhắc nhở một câu. Đang lúc Phương Chí muốn hỏi thăm là cái gì tuyệt kỹ thời điểm, một tiếng trung minh vang lên. Ngồi ở Thương Hải Tông Phi Thiên Long Chu Giang trưởng lão, lạnh lùng hướng về Phương Chí bọn họ vây tay lên tiếng nói, nên xuất phát, nhanh chóng đi lên. Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ hướng Triệu Thanh Điệp biểu thị ấy nấy, biểu thị không thể ôn chuyện, hướng về 40 trượng dài, rộng 10 trượng Phi Thiên Long Chu đi đến. Phương Chí cũng theo lấy Thương Hải Tông dòng người lên thuyền. Cái này Phi Thiên Long Chu là thần võ đại lục bay lên trời ngự khí. Bởi vì võ giả đến không cùng nhau cảnh mới có thể ngự thiên phi hành, cho nên Phi Thiên Long Chu dạng này linh khí, liền bị luyện khí đại sư nhóm chế tạo đi ra. Chỉ cần đầy đủ thuần nguyên đan cùng hai tên địa nguyên cảnh cường giả, liền có thể thao tung cái này bay lên trời ngự khí. Thuyền rồng chậm rãi dâng lên, mây trắng hiển lộ trước mắt, thanh sơn như vẽ dần dần thu nhỏ. Đột nhiên, một trận êm thai tiếng đàn lăng không xuất hiện truyền vào mọi người trong thai, thiên lại chi âm vang lên trong nháy mắt, Phương Chí vô ý thức túi đầu nhìn về phía thanh âm nguyên. Đợi thấy là người nào đang khẽ đàn sau, hắn thân thể không nhận hơi hơi chấn động. Đỉnh núi, có một tên người mặc áo bào trắng khuynh thành thiếu nữ, đánh đàn đàn tấu, tiếng đàn du chuyển, lâm lại suối vận. Thiếu nữ chính là Lâm Thiến, Huyền Kình Tử đứng chắp tay, đứng ở nàng sau lưng. Lâm Thiến như yên tĩnh đêm tối minh châu, sáng chói chú mục, phong thái dường như tiên. "Ca ca, hôm nay ngươi cưới gió sắp nổi, ta chăm nói khó tả, đành phải khẽ một bản để bày tỏ chúc phúc chi tình." Lâm Thiến thanh âm không lớn, lại chấn động bát phương, hùng hậu nguyên lực, kể ra ngôn ngữ, phảng phất gần ở trước mắt. Nàng mi tâm thiên phượng ấn ký càng thêm linh động, tự thân khí tức biến sâu không lường được, hiển nhiên nàng tự thân huyết mạch cũng đã kích hoạt lên một bộ phận. vẹn vẹn lần này bộ phận, liền đủ để cho Bắc Châu cái gọi là đám thiên tài được đả kích. Tốt một cái Phương Hoa kinh diễm thiếu nữ, bậc này nữ nhân, mới xứng với ta Lý Thần thê tử, nàng là người nào? Thiên Kiếm Tông trên thuyền rồng, Lý Thần ôm lấy trong ngực dường như hải nhi kiếm hạc, mắt lộ ra tinh mang, kinh ngạc mở miệng, cái kia lạnh lùng con ngươi, lúc này ở nhìn thấy Lâm Thiên sau, bộc lộ thần động. Thương Hải Tông lại có võ tôn đại năng. Đàn võ tông lĩnh đội nữ trưởng lão, nhìn qua Lâm Thiến sau lưng Huyền Kình Tử, thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin, chợt lại nhìn về phía Lâm Thiến, nội tâm sinh sôi ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Cái này võ tôn đại năng, là Bạch Y thiếu nữ hộ đạo giả. Đàn võ tông nữ trưởng lão trong lòng toát ra một cỗ lương khí. Võ tôn cảnh, đó là đủ để hủy thiên diệt địa cường giả. Một chỉ có thể hủy diệt sông núi, một lời có thể phán quyết phàm nhân sinh tử. Triệu Thanh Điệp nhìn qua Bạch Y như tuyết Lâm Thiến, ánh mắt kìm lòng không được toát ra một vòng ngưng trọng, nàng mi tâm đan hỏa ấn ký, không bị khống chế nhảy nhót lên, phảng phất phát giác được cái gì kiêng kỵ lực lượng. Thân làm đan vương hòn ngọc quý trên tay nàng, từ nhỏ đi tới chỗ nào, đều được tôn sùng, hơn người một bậc. Nhưng Triệu Thanh Điệp giờ khắc này nhìn thấy chỉ là một thân áo bào trắng Lâm Thiến, trong lòng kìm lòng không được toát ra một vòng tự ti mặc cảm. Thương Hải Tông Phi Thiên Long Chu bên trên, Phương Chí kinh ngạc nhìn xem cái kia đỉnh núi đánh đàn thiếu nữ, trước mắt thế giới dần dần mơ hồ. Từ khi bắt đầu biết chuyện có quan hệ với Lâm Thiên, ký ức giống như là hồi ảnh một dạng trình lên trước mắt hắn. Lúc còn tấm bé, nàng rụt rè nghịch ngợm. Càng về sau, nàng đáng yêu dựa vào. Lại về sau, nàng không rời không bỏ. Còn có bây giờ, nàng nóng bỏng yêu thương. Du chuyển tiếng đàn rơi vào Phương Chí trong tai, lúc cấp bách lúc chậm, cao đung đưa chập trùng, uyển chuyển liên miên. Phương Chí ánh mắt sớm đã mơ hồ, hắn mở môi ngoạng ngoại, trái tim có một cỗ khó mà nói rõ còn đau. Dù là đã từng hắn từ thần đàn rơi xuống, tâm đều không có dạng này đau nhức qua. Hắn biết rõ Lâm Thiến vì cái gì khẽ đàn đưa bản thân, có lẽ, trước mắt là hai người mấy năm gặp nhau một lần cuối. Cũng có lẽ, Phương Chí không thành được cường giả cái thế, đây là bọn họ nhân sinh một lần cuối. Chương 70, Dược Vương cốc mở, vào cốc tầm bảo. Phương Chí ngươi thế nào? Trịnh Võ đi tới Phương Chí bên người, lúc đầu còn muốn cùng Phương Chí thảo luận, nữ tử này nói tới ca ca là ai, đến tột cùng là vị nào nhân kiệt, có thể dẫn tới dạng này tiên nữ yêu ái yêu thích. Nhưng khi Trịnh Võ nhìn thấy Phương Chí cái kêu bi thương bộ dáng, không khỏi một trận kinh ngạc. Thương Hải Tông Long Chu, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung đến Phương Chí trên người. Tuyệt đại đa số người đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, dù là Giang trưởng lão cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Phương Chí, ngươi biết cái kia nữ hoa? Giang Thái cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Đám người bên trong, Lâm Dụ thất thần nhìn qua tuyệt đại chi tư Lâm Thiến cùng bóng lưng run rẩy Phương Chí. Lâm Dụ trong nháy mắt liền hiểu. Chờ lấy ta Phương Chí đứng ở thuyền rồng đằng sau, thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra khàn giọng nỉ non âm thanh, cái kia bạch y thiếu nữ trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, tiếng đàn dần dần nhỏ đi. Đột nhiên, Phương Chí một tiếng chấn thiên nộ hống gào thét, cùng bạo chuẩn nguyên đan tu vi đều tràn lộ ra đến. Khí thế buộc phát chỉ vì một việc. Chờ lấy ta, ba năm. Nhất định muốn chờ ta. Phương Chí bạo hống thanh âm, quanh quẩn ở sông núi bên trong, chấn Long Chu tất cả mọi người màng nhĩ đều có chút thấy đau. Thanh Vân Phong trên đỉnh núi, chính đang khẽ đàn Lâm Thiến, gặp Phi Thiên Long Chu dần dần biến mất. Nhưng nghe được Phương Chí lời nói truyền đến, tấm kia tuyệt đại phương hoa trên dung nhan, phù lộ hé miệng cười ngọt ngào, thiếu nữ trong mắt đều là hơi nước, thanh âm lại kiên định không thôi. Chỉ cần ca ca đồng ý đến, đừng nói ba năm, dù coi như cả một đời, ta đều nguyện ý chờ. Huynh đệ, có phúc lớn à, dạng này tuyệt đại phong thái thiên chi kiểu nữ đều có thể đối với ngươi ưng thuận phương tâm, ta cam bại đồ. Bóng đêm đen kịt, đợi đến đám người ở trên Phi Thiên Long Chu cơm nước xong xuôi, Trịnh Võ chủ động tiếp cận tới, cười điều khản một câu. Phương Chí tâm tình cũng đã bình phục lại, lúc này thấy Trịnh Võ lại gần, nói, có phải hay không Dược Vương Cốc sắp tới? Ân, còn có hai canh giờ, một khi tiến vào Dược Vương Cốc, chúng ta sẽ bị tùy cơ hội phân phối đến bốn cái khu vực bên trong. Đương nhiên, cực ít bộ phận vận khí kém, rất có thể bị tùy cơ truyền tống đến sát kiếp cấm chế bên trên, cũng không thiếu có người vận khí bạo dạn, bị tùy cơ truyền tống đến trọng bảo bên cạnh. Trịnh Võ lộ ra một vòng ngưng trọng, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Ngươi cẩn thận một chút Tần Phong, ta luôn cảm thấy gia hỏa này hiện tại có chút không thích hợp, trên người tràn đầy tà khí. Trịnh Võ liếc qua lúc này ở cạnh góc ngồi xuống Tần Phong, ánh mắt buộc lộ kiêng kỵ, nhẹ giọng dặn dò một câu. Tần Phong cùng Phương Chí tuyệt đối là trần trụi tử địch, lấy hai người cừu hận độ. Tiến vào Dược Vương Cốc bên trong tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Có thể Tần Phong rõ lại dám cùng Phương Chí cùng nhau tiến về Dược Vương Cốc, nói rõ nhất định có chỗ ỷ vào. Phi Thiên Long Chu ở Bắc Châu trọn vẹn chạy được một đêm, Bắc Châu rộng lớn vô biên, trong vòng một đêm, cũng bất quá hành tẩu hơn ngàn dặm thôi. Rốt cục tại sắc trời không rõ thời điểm, ba đầu phi thiên long chu chậm rãi rơi vào một chỗ dãy núi tương hợp trong sơn cốc. Đến. Giang trưởng lão một thân cầm bào, dẫn đầu đi ra, bình tĩnh một câu, kích thích bình tĩnh gọn sóng, mọi người đều là lộ ra hưng phấn thần sắc. Tam tông đều là từ phi thiên long chu bên trên đi xuống tới, chia làm tam đội. Ba tên cầm đầu trưởng lão, giờ này khắc này lại cùng nhau tụ cùng một chỗ, đem riêng phần mình thu được tinh thần lệnh liều đánh ở cùng một chỗ. Cổ pháp thanh đồng tinh thần lệnh, một lần nữa hoàn chỉnh vô khuyết liều đánh hình hợp sau, tức khắc phát ra một sợi chói mắt tinh mang. Chỉ thấy Giang trưởng lão đem hoàn chỉnh tinh thần lệnh thuận thế hướng về trên bầu trời ném đi, ba người đồng thời phóng xuất ra ba cỗ bảng bạc nguyên lực quán chú đến tinh thần lệnh bên trong, tinh thần lệnh tham lam hấp thu đổ vào mà đến nguyên lực, trên lệnh bài tinh mang càng sáng chói, trong nháy mắt lại trên bầu trời như một khỏa chói mắt kiêu dương. Rốt cục, tinh thần lệnh hấp thu đầy đủ nguyên lực sau, ầm vang một trận, ánh sáng chói mắt cùng trong cõi u minh thương khung kết nối ở cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy kinh khủng sơn cốc rung chuyển vang lên, giống như là động đất dường như, trong sơn cốc phát ra gào thét gầm thét, sóng lớn giận thanh âm. Tinh thần quang mang như suối sông một dạng chảy vào trong sơn cốc, chỉ thấy một tôn từ nguyên lực tạo thành cổ pháp huyền ý cao 10 trượng thần môn lăng không xuất hiện. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đẩy cửa khe hở trong nháy mắt, các ngươi liền lập tức xông đi vào. Giang trưởng lão một tiếng gầm thét, tam tông đệ tử lộ ra khẩn trương trạng thái, đều âm thầm bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Ra tay đi. Đàn võ tông nữ trưởng lão, ngọc thủ nhẹ giơ lên, kinh khủng nguyên lực đập nện ở cái kia nguyên môn, nhưng không thể nhường nguyên môn nổi lên đinh điểm gợn sóng. Giang trưởng lão cùng Thiên Kiếm tông trưởng lão cũng cùng nhau xuất thủ. Rốt cục ba cỗ bàng bạc lực lượng, đem cái này nguyên lực thần môn chậm rãi đẩy ra, một cỗ kinh khủng nồng đậm thiên địa nguyên lực như gió bạo từ nguyên lực thần môn đầu kia đổ xuống mà ra. Con thất thần làm cái gì? Giang trưởng lão quát to một tiếng. Xông. Thiên Kiếm tông đệ tử hét dài một tiếng, 10 đạo thân ảnh lướt về phía thần môn khe hở. Không muốn kéo dài, đi. Hồng Tiêu đầu lĩnh, Phương Chí Thương Hải tông đệ tử, theo sát phía sau. Tam tông đệ tử như châu chấu nhóm dường như, trước sau không đồng nhất tràn vào nguyên lực thần môn bên trong. Làm Phương Chí nhảy vào nguyên lực thần môn trong nháy mắt, ánh mắt toát ra một vòng trùng thiên lăng lệ. Ta muốn đem nơi này linh bảo, vơ vét không còn một mảnh. Bọn chúng đều là ta, toàn bộ đều thuộc về ta. Phương Chí đến Dược Vương Quốc mục đích chỉ có một cái, kia chính là nhường bản thân biến mạnh hơn, tốt nhất có thể khiến cho hắn thoát thai hoàn cốt. Lướt vào nguyên lực thần môn trong nháy mắt, Phương Chí chỉ cảm thấy bên thai cổ động lấy kịch liệt tiếng gió. Trước mắt đều là ánh sáng chói mắt, nhưng rất nhanh bị xông tới hắc ám, một ngụm nuốt vào trong bụng. Dãy núi vây kín trong sơn cốc, nguyên lực thần môn dần dần ảm đạm, biến mất khỏi thế gian. Sơn cốc vắng vẻ, quỷ gió gào thét, một lần nữa hợp thế tinh thần lệnh, phát ra kịch liệt bén nhọn thanh âm, bay về phía chân trời, như yên hoa vỡ ra, phát tán tứ phía bát phương. Tinh thần lệnh mỗi khi bị sử dụng qua, liền sẽ phát tán Bắc Châu bất kỳ xó xỉnh nào, ít nhất cũng phải cần 5 năm, tinh thần lệnh mới có thể hấp thu đầy đủ tinh huy năng lượng. Tinh thần lệnh hấp thu tinh huy năng lượng càng đủ, như vậy tam tông đệ tử ở Dược Vương Cốc có thể đợi thời gian cũng liền càng lâu. Lần này tinh thần lệnh bên trong năng lượng sung túc, như vậy Dược Vương Cốc không gian sẽ càng thêm ổn định, tam tông đệ tử, hẳn là có thể đợi 19 ngày tả hữu. Thân làm nhiều lần Dược Vương Cốc lĩnh đội Giang trưởng lão, nhìn qua phát tán chân trời tinh thần lệnh, bình tĩnh đối Đan Võ Tông trưởng lão và Thiên Kiếm Tông trưởng lão mở miệng. Đan Võ Tông nữ trưởng lão, tên là Diệp Thiền, đã là trung niên, thể có dị hương, phong vận vẫn còn. Nói khẽ, dù sao lần này tinh thần lệnh hấp thu 10 năm tinh thần lực lượng, so những năm qua lâu một chút cũng là bình thường. Thiên Kiếm Tông nữ trưởng lão, tên là Cung Chỉ, cũng là trung niên, người đeo kiếm hạc, ăn nói có ý tứ, lạnh lùng nói, lâu một chút cũng tốt, dạng này tam tông đệ tử có thể lấy được dị bảo sẽ nhiều hơn. Chương 71, Kỳ chân dị bảo, yêu thú độc hộ. Dược Vương Cốc Linh Thảo Viên là rộng rãi nhất địa khu, nơi đây nghe nói có yêu thú xâm lâm một nửa lớn, Linh Thảo Viên cái tên này chính là nói rõ nơi đây thừa thãi thiên tài địa bảo. Linh thảo viên thụ mục từng cái ngút trời mà lập, phóng tầm mắt nhìn tới, như một mảnh lục sắc hải dương, ngẫu nhiên thanh phong dập dờn, rừng cây truyền ra sàn sạt thanh âm. Tiến vào Dược Vương Cốc bên trong cũng đã một ngày, Phương Chí bị nguyên lực thần môn tùy cơ truyền tống đến rộng lớn bên trong vườn linh thảo. Dựa theo hồn lao nói, Dược Vương Cốc liền là có một tên cường đại võ giả thành lập cỡ nhỏ thế giới. Cỡ nhỏ thế giới cùng ngoại giới không khác, khác biệt là cần đi không gian chi môn mới có thể bước chân. Dĩ nhiên đến Linh Thảo Viên, như vậy lý nên trước vơ vét một phen, ta bây giờ thiếu liền là những cái này tu luyện tư nguyên. Phương Chí thần mục toát ra vẻ kích động. Linh Thảo Viên rộng lớn vô biên, sinh trưởng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Dược Vương Cốc là một cái chuẩn phong bế không gian, mỗi mấy năm mới có thể có võ giả đi đến mảnh đất này, hơn nữa chỉ có thể vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, cho nên tuyệt phần lớn mấy ngày vật liệu địa bảo, đến nay còn chưa bị người đào móc. Liền tiện nghi Phương Chí, tinh thần lực cường hoành hắn, bắt đầu ở linh thảo viên thảm thức tìm tòi. Hồn lao thần niệm báo trước nguy hiểm, đối với dung nhập thiên địa chí bảo, hắn hoàn toàn là không cách nào phân biệt. Không đến một nén nhang thời gian, Phương Chí liền hái tới 3 cây sung mãn nhất phẩm thanh nguyên quả. Thanh nguyên quả ẩn chứa có cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, lớn chừng bàn tay, ngây ngô thanh nguyên quả là lưỡng giác bộ dáng, càng thành thục, thanh nguyên quả ẩn chứa thiên địa nguyên lực cũng liền càng nồng đậm. Một khỏa ngũ giác thanh nguyên quả, giá trị 300 hạt thuần nguyên đan, đây là có tiền mà không mua được. Nhưng Phương Chí ngắt lấy thanh nguyên quả, trọn vẹn mọc ra bát giác. Mỗi khỏa thanh nguyên quả sung mãn tràn ra nước, hơn nữa còn là phổ thông thanh nguyên quả gấp 2 lần lớn nhỏ, nồng đậm màu xanh đậm, giống như là biến dị giống loài dường như. Phương Chí dựa theo Giang trưởng lão đưa cho địa đồ, trên bản đồ tiêu ký, linh thảo viên cái nào đó địa khu tồn tại đại lượng nhất phẩm đến tam phẩm linh thảo, cũng có tứ phẩm linh dược, bất quá cực kỳ thưa thớt. Mà trong truyền thuyết ngũ phẩm thậm chí thất phẩm linh dược, thì bị sinh tử cấm chế bao phủ, một khi bước chân, cũng sẽ bị chém giết. Nhưng Phương Chí cũng không có bề ngoài, nhất phẩm đến tam phẩm linh dược đối với hắn mà nói đã là một bút tài sản to lớn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Phương Chí thu được 13 viên thanh nguyên quả. Trong đó 10 khỏa là bát giác thanh nguyên quả, 3 khỏa là cửu giác thanh nguyên quả. Đọc truyện tại HTTP. Vẹn vẹn khoản tài phú này, thấp nhất cũng đáng 50 khỏa nguyên thánh đan. Thời gian ngắn liền thu được lớn như vậy một bút quý giá tài phú, cái này khiến Phương Chí kích động tột đỉnh. Thánh địa. Thánh địa. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thánh địa. Liên điểm ấy vật nhỏ, nhìn để ngươi kích động. Ngươi bước vào nguyên đan cảnh, ít nhất phải cần 20 vạn thuần nguyên đan, cũng chính là 2000 khỏa nguyên thánh đan. Chút tiền ấy tài đối với ngươi tới giảng, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lại nói tiếp, nếu là ngươi ở rời đi Dược Vương Cốc trước đó, không thể tấn cấp trở thành nguyên đan cường giả. Tiểu tử, ngươi lấy được bảo bối, toàn bộ đều phải về tông môn. Hồn lao gặp Phương Chí mắt cười con ngươi đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, thế là không chút khách khí rót 2 bồn nước đá, tức khắc đem Phương Chí mắt phải dùng mình một cái. Tấn cấp nguyên đan cảnh, cần 20 vạn thuần nguyên đan. Hồn lão, ngươi là đang nói đùa đi. Phương Chí trực tiếp mắt choáng váng. Không thể nhịn xuống trong lòng hoảng sợ, thất thanh nói, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Sợ hù đến ngươi à, hắc hắc, nếu là ngươi biết rõ mà nói, chỉ sợ liền tu luyện cái này công pháp lá gan cũng bị mất. Hồn lao cười mờ ám lấy, một bộ gian tặc đem Phương Chí kéo lên thuyền giặc đắc ý bộ dáng. Gian tặc thất phu, ngươi một cái lao tặc. Phương Chí nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu tâm tình vui vẻ hắn, cả người nháy mắt đều có điểm hoảng hốt. 20 vạn thuần nguyên đan, tương đương 2000 nguyên thánh đan. Khoản tài phú này, hắn đi nơi nào làm? Tiểu tử, đừng nóng giận nha, trước đó ta coi là 10 vạn thuần nguyên đan là đủ rồi, thế nhưng là ngươi đem thuần dương chi lực cùng hỏa thuộc tính dung hợp cùng một chỗ biến thành bá cực chi lực, cho nên khoản này tài nguyên bay vùn vụt cũng là không biện pháp sự tình. Chỗ tốt cũng là rõ ràng, chí ít ngươi có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, tỉ như ngươi hiện tại bắt mạch cảnh liền có thể cùng chuẩn nguyên đan một trận chiến, người nào không hâm mộ. Hồn lão vội vàng lại trấn an một cái. Cứ như vậy vừa đi, Phương Chí mặc dù thấy rõ hiện thực, nhưng dù là phát không ra hỏa khí đến. Cuối cùng bất đắc dĩ sa sút tinh thần lên tiếng nói, 20 vạn thuần nguyên đan a, khó gấp a. Ít nói nhảm, nhanh một chút sưu tập linh dược, nhìn có thể hay không tìm tới ôn dưỡng thần hồn linh dược, nếu là ta thần hồn khôi phục một chút, cũng có thể nhiều giúp ngươi một chút bận dịu. Hồn lao cái này nghiêm khắc sư phó, bắt đầu không tình quất roi. Trên bờ vai áp lực càng nặng, cũng liền càng có thể kích phát người vô hình tiềm lực. Đem trong lòng cuối cùng một sợi mỹ hảo huyễn tưởng bóc tắt, Phương Chí cơ hồ đem bản thân thần niệm tán đến to lớn nhất, dựa theo trên bản đồ tiêu ký, Phương Chí một ngày thời gian thu hoạch tăng nhiều gấp một lần, có lẽ là vận thế đánh tới, làm đêm tối giáng lâm thời điểm, Phương Chí cũng đã thu được 30 khỏa thanh nguyên quả cùng đại khái có 20 gốc thượng đẳng nhất phẩm linh dược, những cái này linh dược đều là luyện đan hảo dược tài. Cầm lấy đi ngoại giới, những cái này dược tài đều là bị luyện dược sư tranh đoạt tồn tại. Để cho Phương Chí thỉnh thịch tâm động, cũng không phải những cái này nhất phẩm linh dược, mà là hắn nhìn thấy một khỏa cây ăn quả, viên này cây ăn quả bên trên mọc đầy nhị phẩm ngưng huyết quả. Ngưng huyết quả, tụ tập thiên địa tinh hoa, ẩn chứa bàng bạc khí huyết. Phổ thông võ giả phục dụng, có thể tăng cường huyết khí, ngưng luyện hắn tinh, có luyện thể đoán cốt kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ngưng huyết quả, càng là nhị phẩm linh đan huyết phách đan chủ vị dược tài. Một viên huyết phách đan dược hiệu, có thể cưỡng ép đả thông lục mạch phía dưới thần mạch. Một viên huyết phách đan cũng có thể cứu nguyên đan cảnh phía dưới võ giả nửa cái mạng. Cho nên ngưng huyết quả chân quý có thể nghĩ, Phương Chí là người thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mới phát hiện như thế một gốc ngưng huyết quả thụ. Viên này cây ăn quả tráng kiện được 3-4 người tài năng ôm hết, vỏ cây giống như nham thạch dường như, che kín tuế nguyệt tang thương chi khí, trên nhánh cây lớn chín quả lớn nhỏ cỡ nắm tay sung mãn ngưng huyết quả. Mỗi quả ngưng huyết quả đều phát ra nồng đậm huyết khí vị đạo. Phổ thông ngưng huyết quả, bất quá mới chỉ là ngón cái lớn nhỏ, mà cái này quả trên cây ngưng huyết quả, từng cái đều có lấy đống cắt nắm đấm một dạng lớn nhỏ. Phương Chí thỉnh thịch tâm động, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngưng huyết quả thụ hạ bàn lấy một đầu nguyên đan cảnh linh xà, đầu này linh xà hắc bạch xen lẫn, da rắn bên trên lân phiến giống như khải giáp, đầu rắn cực đại, cuộn tại dưới cây buồn ngủ, phun ra lưới rắn đều có hải nhì cánh tay dài. Đầu này linh xà có nguyên đan cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, không thể lỗ mãng, chỉ có thể dùng trí. Hồn lao thần hồn cảm ứng ra linh xà tu vi, hơi hơi giật mình, cảnh cáo một câu. Nhưng hiển nhiên hắn cũng đối viên này ngưng huyết quả thụ 10 phần thèm nhỏ dãi. Dược Vương Cốc không phải không người khu vực sao? Làm sao sẽ có linh thú Phương Chí ở 100 mét chỗ trên đại thụ ổ lấy, vô cùng kiêng kỵ không hiểu hỏi. Chương 72, một thức tổn hại chiêu trò, bảo bối độc chiếm. Người nào biết rõ đây, có lẽ là cái này Sơn Cốc phong bế trước đó có chút phổ thông yêu thú còn sót lại ở chỗ này, bất quá Dược Vương Cốc hạn chế là tu vi không được vượt qua nhị trọng thiên, chỉ sợ bất luận cái gì yêu thú một khi vượt qua nhị trọng thiên tu vi, cũng sẽ bị Dược Vương Cốc cấm chế cảm giác được, từ đó đưa chúng nó diệt sát đi. Nếu không mà nói, đầu này linh xà chỉ dựa vào như thế một khỏa ngưng huyết quả thụ, tu luyện vài năm, đều là một tôn nguyên đan cảnh đại viên mãn kinh khủng linh thú. Hồn lao thông dong chấn định phân tích. Không hổ là có kiến thức lao quái vật, Dược Vương Cốc cấm chế, xác thực không cho phép vượt qua nguyên đan cảnh lưỡng trọng thiên vật sống xuất hiện, vô luận ngươi là yêu thú hay là võ giả, chỉ cần tu vi vượt qua tam trọng thiên, bao phủ ở Dược Vương Cốc sát kiếp cấm chế, sẽ trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Đầu này linh xà đời đời kiếp kiếp, đều là bởi vì tu vi vượt qua nhị trọng thiên, mà bị sát kiếp cấm chế diệt sát. Đời đời truyền lại sau đó, linh thú cũng không phải đồ đần, không dám ở tùy tiện tu hành. Bọn chúng khống chế bản thân tu vi tiến độ, tỉ như đầu này linh xà, nó tự nhiên biết rõ ngưng huyết quả thụ bên trên ngưng huyết quả có thể khiến bản thân biến càng cường đại, nhưng nó tuyệt không dám phục dụng. Chỉ dám ở dưới ngưng huyết quả thụ, hấp thu trái cây tán ẩn ra huyết khí đến chậm chạp tăng trưởng. Đừng nhìn cái này linh xà chỉ có nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, ta đoán chừng tứ trọng thiên võ giả đều lấy nó không có chút nào biện pháp. Bởi vì nó đem tất cả thiên địa linh khí đều chuyển tới nhục thể trên thân, cái này linh xà yêu thể kiên cố, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, ngươi toàn lực một kích chỉ sợ đều không nhất định có thể đánh dụng nhân ra một khối lân phiến. Hồn lao cẩn thận bưng nhìn một phen, triệt để tới tắt Phương Chí dự định dùng sức mạnh ý nghĩ. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền dạng này bạch bạch từ bỏ những cái này ngưng huyết quả sao? Một khỏa ngưng huyết quả giá trị, thế nhưng là gần 3.000 thuần nguyên đan, khỏa này trên cây lớn 9 khỏa ngưng huyết quả, chẳng lẽ liền dạng này đem hơn 2 vạn thuần nguyên đan vước? Phương Chí trong lòng ngứa, tức giận bất bình nói. Đi tìm dụ xá hoa, còn có kỳ hương thảo, đây là bọn chúng hình dạng. Hồn lao thanh âm rơi xuống, Phương Chí cảm giác một đạo ngoại lực thần niệm tràn vào trong đầu. Trước mắt hiện lên một đóa nồng tím dính đầy gai sắc ba cánh đóa hoa cùng một gốc u lan hình dáng văn kim hoa. Mặc dù không biết hồn lão nhường bản thân tìm những vật này làm cái gì, nhưng hắn vẫn là bò xuống cây, tản ra thần niệm bắt đầu cấp tốc tìm kiếm, trọn vẹn bốn phía bò loạn tìm một canh giờ, rốt cục tìm được hai cái này gốc hoa. Từ thứ dụ xá hoa, phát ra một cỗ nồng đậm gây mũi mùi. Mà u lan kim văn kỳ hương thảo có một cỗ khó có thể nói rõ hương thơm. Đem hai cái này gốc hoa thảo liền rễ cây cùng nhau hôn tạp hợp lại cùng nhau, động tác phải nhanh, dung hợp cùng một chỗ sau, lập tức đưa chúng nó chứa vào trong bình phong tốt, có hay không thành liền nhìn nó. Hồn lao thanh âm có chút ngưng trọng, vội vàng đốc thúc. Phương Chí nghe theo mệnh lệnh, hai tay bao trùm một cỗ trích dương chi lực, hơi nóng nguyên lực đem dụ xà hoa cùng kỳ hương thảo hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ. Hoa thảo hình thành màu tím sậm chất lỏng, bởi vì dung hợp sinh ra mùi cũng phát sinh bản chất khác biệt, trước đó cỗ kia gây mũi mùi cũng đã biến mất khó có thể nói rõ. Nhưng gỗ này hoa thảo vị đạo, hương thơm cực kỳ nồng đậm, Phương Chí nghe thấy mấy lần, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, huyết khí dâng lên. Hoa thảo hương thơm tựa hồ tràn đầy thối nát vị đạo. Đem dung hợp hoa thảo phong tồn đến trong bình ngọc, Phương Chí hướng về ngưng huyết quả thụ phương hướng chạy đi, cực kỳ không hiểu hỏi, hồn lão, cái này đồ chơi đến tột cùng là cái gì? Đồng dạng linh xà giao phối thời điểm, rắn cái rất sớm sẽ phục dụng dụ xá hoa, đợi đem nó luyện hóa, bên ngoài thân sẽ tản mát ra một cỗ linh hương. Rắn được người được sau, sẽ lập tức tiến đến cùng rắn cái thủy nhũ giao dung. Dụ xà hoa cùng u lan kim văn kỳ hương thảo dung hợp cùng một chỗ, sinh ra mùi cùng rắn cái phát ra mùi, gần như nhất trí. Dược sư cần linh xà làm thuốc thời điểm, liền sẽ dùng loại này phương pháp dẫn tới rắn được tiến hành bắt giết. Hồn lão, ngươi thật đúng là tri thức uyên bác, ngươi thế nào biết rõ cái này thiên phương? Phương Chí âm thầm liễu lưỡi, một chiêu này thật là đủ tổn hại. Hồn lão bình tĩnh đáp, bởi vì lão tử liền là luyện dược sư.
Ngươi là luyện dược sư?
Hồn lão, ngươi đang nói đùa a?
Biết được tin tức này, Phương Chí ra đầu tức khắc nổ tung.
Lão nhân này lại còn là luyện dược sư?
Ít nói nhảm, đi đem bình này bên trong linh dịch đổ vào cách linh xà 700-800 mét địa phương, nhìn hữu dụng hay không?
Hồn lão cắt đứt chủ đề.
Đợi đến cái này linh xà đại khái 700 mét nơi xa sau, Phương Chí đem bình ngọc lấy ra, đem tất cả dược dịch nghiêng đổ ở một khỏa tham thiên đại thụ vỏ cây, đổ xong sau đó, hắn liền cấp tốc hướng về ngưng huyết quả thụ chạy đi, lặng lẽ giấu ở trên một cây đại thụ, lặng lặng chờ.
Hy vọng cái này rắn là rắn được, nếu là rắn cái, ha ha.
Tiểu tử, cái này ngưng huyết quả ngươi chính là đừng hy vọng.
Hồn lao ngôn ngữ tràn đầy lo lắng.
Phương Chí vốn định truy vấn vì cái gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu.
Chỉ có rắn cái mới có thể ăn dụ xà hoa dẫn tới rắn được giao phối.
Nếu là ở dưới ngưng huyết quả thụ rắn là một đầu rắn cái, khẳng định sẽ không đối cái mùi này cảm thấy hứng thú.
Có lẽ nó còn sẽ cho rằng, cái nào tiểu tao hóa đi câu dẫn rắn được đây.
Tĩnh nằm ở trên ngọn cây, đi qua đại khái 3 phút tả hữu, trong rừng rậm đông nhiên nhộn nhạo lên trận trận gió nhẹ, uy phong đến vừa đúng, vừa lúc là hướng về linh xà phương hướng quát đi.
Lúc đầu chính đang ngáy ngủ say linh xà, đột nhiên, thân rắn ngoạn ngoại, viên kia cực đại đầu rắn chậm rãi nâng lên, một đôi sâu thẳm con ngươi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, phun lưỡi rắn, dường như ở ngửi tra lấy cái gì.
Lại một trận uy phong thổi tới, linh xà cái kia sâu thẳm con ngươi bỗng nhiên lướt đi một vòng hưng phấn.
Qua trong giây lát không khỏi phân liền hướng về bôi lên ở trên ngọn cây đại thụ lao đi.
Bất động còn tốt, khẽ động, đơn giản dọa chết người.
Phương Chí nhìn thấy cái kia dài rằng giặc chừng 5 trượng dài, cỡ thùng nước linh xà, lập tức liền tê cả da đầu.
Nếu là trước đó bản thân tùy tiện động thủ, chỉ sợ hiện tại đã là linh xà trong bụng vật.
Đợi linh xà rốt cục rời đi ngưng huyết quả thụ, hồn lao thần niệm giống to một tiếng nói, còn thất thần làm cái gì?
Chờ lấy cái này linh xà phát hiện bị hí lộng, ngoặt trở về đem ngươi ăn.
Phương Chí kích động tột đỉnh, nuốt nước bọt, trực tiếp từ thân cây nhảy xuống, giống như một chi bắn ra mũi tên, lao thẳng tới ngưng huyết quả thụ mà đi.
Nháy mắt hắn giống như là con sói đói nhào tới ngưng huyết quả thụ phụ cận, nhảy lên một cái, đưa tay thình lình đem cái kia tóc đỏ từ ngưng huyết quả tốn xuống tới.
Những cái này ngưng huyết quả, so thanh nguyên quả còn muốn lớn hơn một chút.
Đưa tay nắm chặt ngưng huyết quả, Phương Chí chỉ cảm giác vào tay nồng đậm khô nóng, cấp tốc đem viên thứ nhất trái cây ném vào trong túi trữ vật. Tiếp xuống Phương Chí giống như là linh hầu dường như, nhanh tay mà mang theo tàn ảnh, nháy mắt đem 9 quả ngưng huyết quả bỏ vào trong túi, coi như hắn kích động dự định chạy trốn lúc.
Hồn lão nhưng ở một bên quát, tiểu tử, bẻ gãy một cây ngưng huyết quả thân cảnh, nhanh một chút.
Muốn nó làm gì?
Phương Chí không hiểu, nhưng biết rõ hồn lão tuyệt đối có ý khác, bàn tay bao trùm một cỗ trích dương nguyên lực, một cái trưởng đao chém xuống, một cây trưởng trượng dài 5 đấm phẩm chất ngưng huyết quả thụ thân cảnh bị Phương Chí cắt ngang, để vào trong túi trữ vật. Phương Chí lòng bàn chân sinh phong, lập tức chạy trốn.
Chương 73, bát xác tế đàn, bạch ý thi thể.
Phương Chí mới đào tẩu đại khái 5 phút tả hưu, ngưng huyết quả thụ phụ cận, truyền đến một trận bén nhọn tiếng gào, mấy quả tham thiên đại thụ giống như bị ngoại lực mạnh mẽ kích gãy.
Đầu này linh xà đến phát ra dị hương địa phương, chậm chạp tìm không thấy có thể tuần hoàn rắn mẹ, phẫn nộ như cương tiên, roi thép, dường như đôi rắn, quét gãy mấy quả đại thụ.
Khi nó đầy bụng oán khí chạy về ngưng huyết quả thụ dưới thời điểm, phát hiện cây ăn quả bên trên ngưng huyết quả giống tuyết biến mất.
Nhất thời, một tiếng ngập trời tiếng thét dài, chấn tứ phương nổ mạnh, chỉ thấy phụ cận từng khỏa tham thiên đại thụ không ngừng bị đuôi rắn quét ngã.
Sớm đã rời đi Phương Chí, nhìn qua ngưng huyết quả thụ phụ cận rung chuyển, âm thầm tặc lưỡi, đoán chừng cái này đại xà giờ này khắc này hẳn rất nổi nóng.
Chỉ có thể trong lòng nói câu xin lỗi.
Chiếm được 9 khỏa sung mãn ngưng huyết quả, Phương Chí cảm thấy thần thanh khí sảng. Chỉ góp đủ rồi bản thân bước vào nguyên đan cảnh bên trong 1/10 tu luyện tư nguyên.
Tiếp xuống Phương Chí, cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào ở linh thảo trong nội viện thu góp thiên tài địa bảo, trước mắt hắn đại la cửu dương công phẩm giai, bất quá mới chỉ là phàm cấp cao giai thôi.
Vì không ngừng có thể phi nhanh tìm kiếm đến bảo vật, Phương Chí cơ hồ cầm trong túi trữ vật yêu tinh coi như ăn cơm, yêu tinh ngày đầu tiên ban đêm liền triệt để dùng không còn chút nào.
Tất cả yêu tinh đều bị dùng làm khôi phục nguyên lực.
Ngày thứ 2 thời điểm, Phương Chí bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể dựa vào nuốt nguyên thánh đan đến khôi phục tự thân nguyên lực.
2 ngày thời gian bên trong, Phương Chí vẫn là bắt gặp một chút bóng người, nhưng cũng không nhìn thấy Thương Hải Tông đệ tử, đầu tiên là đụng phải đàn võ tông phổ thông võ giả, đối phương nhìn thấy Phương Chí, giống như là nhìn thấy ôn thần dường như lập tức chạy ra.
Về sau lại gặp được 2 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử, 2 cái này đệ tử trong đó một người là ngày đó vì Lưu Khuất hò hét trợ uy tiểu đệ, 2 người không nói 2 lời, nhấc chân chạy.
tựa hồ Phương Chí là dã thú sẽ đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Hai màn này nhường Phương Chí trong lòng nảy sinh nghi hoặc, tại hắn gặp được đợt thứ ba ngoại tông đệ tử thời điểm, không chút khách khi đem bọn họ ngăn lại. Trước mắt hai người là đan võ tông đệ tử, vội vã giống như là chạy trốn, hai người bất quá cửu mạch cảnh đỉnh phong tu vi, bị Phương Chí ngăn lại sau liền thần sắc đại biến. Đệ nhất nhân vội vàng lên tiếng nói, vị này sư huynh, hai người chúng ta cũng không có bao nhiêu thu hoạch, mong rằng ngươi thả chúng ta một ngựa. Thả các ngươi một ngựa. Phương Chí trong lòng lặng yên dâng lên dấu chấm hỏi, ta và ngươi không oán không cửu, lại không làm hại ngươi, ngươi làm gì giảng cái này. Đan võ tông hai tên đệ tử nghe được đoạn này nghi hoặc ngôn ngữ, coi là Phương Chí ý là muốn cho ta tha cho ngươi một cái mạng, liền lấy ra chút chỗ tốt đến. Không đợi Phương Chí truy vấn cầm đầu người kia, mặt lộ vẻ khó xử, cởi xuống bản thân túi chữ vật, đưa về phía Phương Chí nói, vị này sư huynh, ta hai ngày này đoạt được toàn bộ ở bên trong, tuyệt không hư cấu, chúng ta còn có việc gấp, cầu ngài nhường đường như thế nào. Tức khắc Phương Chí liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đám này đệ tử đem hắn coi như ăn cướp cường đạo. Phương Chí khoát tay, bình tĩnh nói, ta vô tâm tham luyến các ngươi bảo vật, chỉ là ngăn lại các ngươi tới hỏi một chút, vì cái gì nhìn thấy ta vội vàng trốn tránh chạy trốn. A, hai tên đan võ tông đệ tử một bộ sắc mặt cổ quái nhận chấn kinh bộ dáng, cầm đầu đan võ tông đệ tử, quan sát tỉ mỉ Phương Chí một cái, cười khăn nói, nhìn đến sư huynh ngươi đối dược vương cốc thẩm quy củ hiểu rõ rất ít, sư huynh ngài là Thương Hải tông nguyên đan cảnh phía dưới người mạnh nhất. Tam tông đệ tử tiến vào dược vương cốc, hai bên đều không hề bị đạo đức ước thúc, mạnh được yếu thua. Mọi người sở dĩ đều tránh đi ngươi, là sợ bị ngài ăn cướp phá đan võ tông đệ tử cứng rắn ra đầu giảng giải. Vừa nói như thế, Phương Chí hiểu, có chút cùng thông linh phủ tháp tương tự. Có ít người vì thu hoạch được nhiều hơn tài nguyên không những bản thân tiếp thu lấy bốn phía đồ tốt, còn đoạt kẻ khác. Thế là Phương Chí ánh mắt liền phát sinh từng tia biến hóa, hắn lên dưới dò xét hai người, nhìn hai người dùng mình. Đan võ tông đệ tử vội vàng khoát tay giải thích nói, sư huynh, hai chúng ta vừa mới tiến đến, nhưng không có làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi Thương Hải tông sự tình, ngược lại là ta thấy Thiên Kiếm tông giống như ở khắp nơi châm đối các ngươi. Vậy ta hỏi các ngươi vội vã là muốn đi nơi nào? Phương Chí sắc mặt hơi chậm, gặp một người khác đầy mặt sốt ruột bức thiết bộ dáng, không chút nghĩ ngợi hỏi. Cái này đan võ tông đệ tử một bộ xoắn suýt bộ dáng, tựa hồ đang do dự nói hay không. Phương Chí sắc mặt vù liền đen, lạnh lùng thốt, ta sở dĩ không đoạt cướp các ngươi, là khinh thường đối cùng các ngươi tranh đấu, cái này cũng không đại biểu ta dễ tính. Tràn ngập cảnh cáo ý vị một đoạn văn, nhường hai người dùng mình một cái. Đan võ tông đệ tử ôm quyền không người, vội vàng nói do nói, hai người chúng ta vừa mới nhận linh phủ truyền âm, sư huynh mệnh chúng ta nhanh đi Bắc Phương trợ giúp, giống như phát sinh cái đại sự gì, cho nên mới sốt ruột chạy đi. Các ngươi trong tông đệ tử thế mà có thể liên hệ. Phương Chí rất là kinh ngạc. Thương Hải tông đệ tử một khi bước vào Dược Vương cốc, có thể hay không tụ cùng một chỗ, đơn thuần xem duyên phận. Cái này Đan Võ tông có chút năng lực a. Chúng ta Đan Võ tông tôn trọng phù đạo cùng đan đạo, phù đạo đại sư đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị vật nhỏ. Đan Võ tông đệ tử xấu hổ giải thích. Bắc Phương sao? Nhanh đi trợ giúp. Như vậy chính là nói, các ngươi hoặc là cùng Thiên Kiếm tông phát sinh tranh đấu, hoặc là cùng chúng ta tông môn phát sinh tranh đấu, cũng có khả năng là Tam tông loạn đấu, đúng không? Phương Chí ánh mắt dần dần thâm thúy. Là Đan Võ tông đệ tử cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Các ngươi hai người dẫn đường, nhanh mang ta tới. Phương Chí sắc mặt túc lãnh, lại bổ sung một câu nói, chúng ta đều không oán không cừu, chỉ là làm theo phép, ta sẽ không khó xử các ngươi. Nếu như các ngươi dám đùa ta, cái kia nhìn liền là ân oán cá nhân, ta không để ý cùng các ngươi xử lý một cái. Minh bạch. Đan Võ tông đệ tử kêu khổ không thôi, thầm nói phiền phức. Nhưng sơ tiếp xúc cũng hiểu Phương Chí phẩm tính, hai người cứng rắn ra đầu, liền tiến lên dẫn đường, hướng về Bắc Phương mau chóng chạy đi. Ước chừng qua nửa canh giờ sau đó, rốt cục chạy tới chuyện xảy ra địa điểm, sắp đến thời điểm. Phương Chí mệnh hai tên đệ tử đứng ở nguyên địa đường động, bản thân lặng yên lục lọi đi qua. Tìm tòi đi qua, cẩn thận quan sát phụ cận cùng thế cục. Hắn bây giờ đến địa phương, cũng không phải là rừng rậm, mà là một chỗ tế đàn. Bát sắc tế đàn. Mỗi cái cạnh góc đều dùng lấy màu sắc khác nhau vật liệu dự. Trên tế đàn có một khối bạch ngọc thạch, mà bạch ngọc trên đá nằm một người. Nói chính xác, là một bộ thi thể. Thi thể người mặc bạch y là một tên anh tuấn nam tử, bên hông treo một khối không biết là ngọc hay là gỗ bằng hiệu. Mà như gỗ như ngọc phát ra ánh ánh bảo quang, phía trên khắc họa lấy điểm lành cùng phức tạp văn đồ. Thiên Kiếm tông đệ tử, Đan Võ tông đệ tử, thậm chí là Thương Hải tông đệ tử, trước mắt đều ở dưới tế đàn mới rằng co lấy. Mọi người đều tranh đoạt cỗ này thi thể nắm giữ quyền. Cho đến trước mắt, Đan Võ tông đệ tử nhiều một chút, có chừng ba người, ba người đều là cửu mạch cảnh đỉnh phong. Chương 74, ít người thế quả, động thủ cầm địch. Thiên Kiếm Tông đệ tử liền hai người, tu vi cũng là cửu mạch cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn cũng đã lấy ra lợi kiếm. Kiếm tu so phổ thông võ giả thực lực cường hãn rất nhiều. Nơi đây yếu nhất ngược lại là Thương Hải Tông đệ tử. Thương Hải Tông đệ tử liền hai người, theo thứ tự là La Du cùng Mã Siêu, hai người giờ này khắc này nhíu chặt lông mày, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tứ phương, tựa hồ sợ hai tông đối bọn họ động thủ. Tóm lại, cỗ này thi thể nhất định phải thuộc chúng ta Thương Hải Tông, bởi vì là chúng ta trước phát hiện, các ngươi chẳng lẽ thật dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ha ha ha, liền bằng các ngươi hai cái phế vật, còn muốn tranh đoạt võ giả đại năng thi thể. Cút xa một chút, cỗ này thi thể là thuộc về chúng ta Đan Võ Tông. Đan Võ Tông đệ tử cười dài một tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiên Kiếm Tông, lạnh giọng nói, Thiên Kiếm Tông có ý nghĩa sao? Cỗ này thi thể, chúng ta không có hứng thú, trên người hắn ngọc bài về chúng ta, Thương Hải Tông không thể đi, cần hướng chúng ta quỳ xuống đất dập đầu, xem như hoàn lại phương chí nhục nhã chúng ta Lưu Khuất sư huynh phần này nợ lợi tức. Thiên Kiếm Tông đệ tử tay cầm phàm cấp trung phẩm trường kiếm, ú hàn con ngươi nhìn về phía Thương Hải Tông đệ tử. Kiếm Tông đệ tử là lòng dạ cao nhất, bởi vì bọn hắn tu luyện kiếm đạo yêu cầu bọn họ chặt đứt tất cả võ đạo chi lộ bên trên gặp được chướng ngại. Kiếm Tông đệ tử yêu thích cùng người giao thủ, hơn nữa sẽ càng đánh càng mạnh. Có thể một khi bị người nghiền ép thức đánh bại, hoặc là kích phát ra bọn họ kiếm đạo tiềm lực, hoặc là không gượng dậy nổi. Phương Chí hôm đó ở ban ngày ban mặt phía dưới, ngay trước Tam Tông đệ tử mặt, đem Lưu Khuất dẫm ở dưới chân, dùng gần như nhục nhã phương thức đem hắn đánh bại. Cái này cũng đồng đẳng với ngày đó Phương Chí bả Kiếm Tông đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm một cước dầm nát. Thịnh nộ phía dưới Thiên Kiếm Tông đệ tử, một cách tự nhiên đem phần này hận ý chuyển tới Thương Hải Tông đệ tử trên người. Trước mắt ở Bát Sắc Tế Đàn Thiên Kiếm Tông đệ tử gọi là Tương Tùng, là lần này Thiên Kiếm Tông dược võ thi gần với Lưu Khuất tồn tại, cũng là một phương tuấn tú. Đàn Võ Tông đệ tử nghe sau, nhún nhún vai, khóe miệng mỉm cười lui về phía sau, bọn họ rất rõ ràng vì cái gì Tương Tùng sẽ tìm La Du bọn họ phiền phức, có thể xem cục nhìn náo nhiệt, không thể tốt hơn. La Du đám người này nếu có thể bức Tương Tùng thi triển ra một chút át chủ bài, vậy liền không thể tốt hơn. La Du cùng Mã Siêu cảm thụ được Tương Tùng mang đến kinh khủng áp lực, hai người vô ý thức hướng về sau rút lui một bước. Đi, đám này Kiếm Tông đệ tử, đều là phong tử, thiên điên. La Du cảm nhận được Tương Tùng châm đối ý, không nói hai lời hóa thành một đạo hắc ảnh lướt về phía phương xa. Người ta tách ra, có thể chạy một cái là một cái. Mã Siêu biết rõ hai người không thể nào là Tương Tùng đối thủ, hai người qua trong giây lát tách ra, hướng về nơi xa thoát đi. Tương Tùng nhìn thấy chạy trối chết hai người, ngửa mặt lên trời cười to nói, muốn chạy. Liên bằng các ngươi hai người tu vi, còn muốn từ trong tay của ta chạy thoát. Đã các ngươi không chịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy ta đành phải bản thân động thủ. Tạ Ngạn ngươi đi cầm xuống bên trái cái kia. Tương Tùng cười to, cất bước chuồn chuồn lướt nước, thân ảnh nhanh như hổ báo, dẫn theo trường kiếm. Qua trong giây lát liền cùng La Du cự ly chỉ còn lại 100 mét tả hữu. Kia gọi là Tạ Ngạn Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe theo mệnh lệnh, theo sát Mã Siêu bộ pháp, hai người kia đơn thuần tốc độ mà nói, chỉ sợ không người có thể từ Tương Tùng trong tay đào thoát. La Du kêu khổ không thôi, hắn phát hiện cỗ này võ giả đại năng thi thể thời điểm, coi chính mình nhặt được bảo vật, còn không chờ bọn hắn động thủ quan sát cái này đại năng thi thể, Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông đệ tử liền đều đuổi đến. Cảm thụ được đuổi theo phía sau kiếm tu phong tử, tên điên. La Du đành phải đem tự thân nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, trong lòng cùng là ở cầu nguyện, hy vọng có thể tránh thoát lần này nhân kiếp. Đang lúc La Du gấp gáp thời điểm, hắn chỉ cảm giác đằng sau kinh khủng kình phong đánh tới, một trận hắc ảnh từ trước mắt lóe qua, hắc ảnh đứng nghiêm ở chính mình phía trước, nắm chặt trường kiếm, cười lạnh nhìn qua hắn. La Du đành phải dừng lại bộ pháp, thầm than xem ra là tránh không khỏi, hắn cứng rắn ra đầu, đối Tương Tùng nói, vị này sư huynh, ta và ngươi không oán không cửu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Không oán không cửu. Ha ha, từ Phương Chí đã thương ta Kiếm Tông đệ tử một khắc kia trở đi, ta Thiên Kiếm Tông cùng ngươi Thương Hải Tông liền là địch nhân. Tương Tùng cười lạnh. Vậy ngươi đi tìm Phương Chí báo thù a, ngươi khi phụ ta bậc này nhỏ yếu, có ý gì? La Du ám ẩn nguyên lực, dự định thi triển Thất Huyền Trưởng liều chết đánh cược một lần. Đáng tiếc, ta tìm không thấy hắn, nếu không mà nói, ta cũng không trở về cầm các ngươi đám này lâu la xuất khí. Tương Tùng bất đắc dĩ một nhún vai, thanh âm bỗng nhiên biến lạnh nói. Nói nhảm nói không sai biệt lắm, có thể động thủ a. Bất quá, đúng lúc này, Tương Tùng đống nhiên phát hiện La Du sắc mặt giống như tràn đầy cổ quái, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tương Tùng trong lòng không khỏi một trận vui vẻ, xem như một tên kiếm tu, hắn thích nhất kẻ khác e ngại hắn bộ dáng. Vị này sư huynh, ngươi không phải muốn tìm Phương Chí sư huynh sao? Hắn ngay ở ngươi sau lưng đây La Du khỏe miệng co giật, lên tiếng nói. ngươi đem ta làm 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt sao? Tương Tùng cười lạnh, ngây thơ như vậy thủ đoạn đều có thể thi triển ra đến. Còn muốn chờ mình quay đầu thời điểm, đối bản thân phát động tập kích hoặc là chạy trốn. Coi như Tương Tùng vận chuyển nguyên lực rót vào thượng phẩm huyền kiếm bên trong, dự định thi triển kiếm kỹ bắt giữ La Du thời điểm, một cái trắng non thon dài bàn tay, lặng lẽ đặt ở trên bả vai hắn, ôn tồn lễ độ thanh âm càng là vang lên theo. Hắn nói ta ở ngươi sau lưng, ngươi cứ như vậy không đem ta để vào mắt ta, lại dám đem phía sau bại lộ cho ta. Ôn nhuận thanh âm, như nhỏ bé thu vũ đánh rơi vào trên thanh diệp. Nhưng rơi vào Tương Tùng trong thai, lại giống như là mùa hạ cuồng bạo thiểm điện chém ở trên trong lòng hắn. Tương Tùng con ngươi thít chặt trong nháy mắt, trở tay cầm kiếm hướng về sau chém đi. Nhưng là đã chậm, Phương Chí tu vi vốn liền so với hắn mạnh hơn một mảng lớn, bây giờ còn ở hắn trăm ngàn chỗ hở phía sau, cầm xuống hắn đối với Phương Chí mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Làm đối phương rút kiếm chém về sau trong nháy mắt, Phương Chí quyền ảnh như mưa, cuồng bạo bát cực quyền rơi vào hắn phía sau lưng, chỉ nghe thấy một trận kịch liệt quyền đến thịt tiếng va đập. Tương Tùng phát ra cực kỳ bi thảm thống khổ tiếng kêu, Phương Chí sắc mặt thông dong, bàn chân thờ ơ nhất câu, Tương Tùng địa bàn bất ổn, theo tiếng ngã quỵ ở, trong tay trường kiếm càng là rơi xuống một bên. Liên bang ngươi, cũng muốn cùng ta giao thủ. Ngươi ngay cả lưu khuất đều không bằng, liền để cho ta thi triển võ kỹ tư cách đều không có, quá yếu. Phương Chí rất thất vọng, vốn coi là Tương Tùng sẽ là một đối thủ đây. Không nghĩ đến chỉ là một cái tự đại cuồng vọng ngu xuẩn. Ngươi phía sau đánh lén, hèn hạ âm hiểm. Bị nhận trọng kích Tương Tùng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, muốn từ dưới đất đứng lên, trong miệng mập mờ không rõ giống giận. Giống như bị bại không cam tâm. Ta sư đệ giống như cùng ngươi nói, ta ở ngươi phía sau, là ngươi bản thân quá ngu. Phương Chí cười nhạo một tiếng, nhấc chân đem Tương Tùng trực tiếp đá bất tỉnh. Đem hắn trói lại, ta đi cứu Ma Siêu. Phương Chí đối La Du dặn dò, La Du vội vàng gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một đoạn tinh dây thừng, lập tức bắt đầu động thủ buộc chặt. Chương 75, thu hoạch ngoài ý muốn, bí mật kinh thiên. Phương Chí xuất hiện, khiến Đan Võ Tông một đám nhân mã, sắc mặt kịch biến. Nguy rồi, bây giờ nên làm gì? Gia hỏa này thế nhưng là thong dong đánh bại Lưu Khuất chuẩn nguyên đan cường giả. Hứa sư huynh chí ít còn phải 2 canh giờ mới có thể đuổi tới, chúng ta 3 người chung vào một chỗ đều không nhất định có thể thắng hắn. Rút lui trước, để tránh sinh sôi xảy ra ngoài ý muốn. Đan Võ Tông đệ tử lập tức có quyết đoán. 3 người không chút khách khí dự định chạy trốn, bọn họ khi dễ La Du cùng Mã Siêu vẫn được, gặp được Phương Chí cường giả như vậy, căn bản chỉ có chạy trối chết mệnh. Bọn họ muốn chạy, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Chỉ thấy Phương Chí đi trước truy kích Tạ Ngạn giải cứu Mã Siêu đồng thời, lật tay, đưa tay chỉ phía xa, Đan Võ Tông 3 người, 6 đạo nham tương trùng thiên mà lên, qua trong giây lát 6 đạo nham tương hợp thành một đường, biến thành lồng giam, đem đám người này giam giữ. Cho ta trung thực chờ lấy, ta người này ân oán rõ ràng, nếu là các ngươi cùng ta Thương Hải Tông không oán không cửu, ta tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Phương Chí đối khống chế nguyên lực cũng đã đạt đến tế trí nhập vi cảnh giới, cao hơn nhiều tự thân tu vi thần nghiệm. Có thể dễ như trở bàn tay khống chế bản thân thi triển thuật pháp hình thái. Cái này 6 đạo nham tương chỉ là ngăn cản, Đan Võ Tông đệ tử chỉ cần hợp lực liền có thể đánh vỡ cái này lồng giam. Nhưng 3 người này nghe vậy sau đó, thần sắc khẽ biến, riêng phần mình nhìn nhau, tựa hồ đang xoắn xuýt đi hay là lưu lại. Đầu tiên chờ chút đã à, cái này Phương Chí nói đúng, hắn cùng chúng ta không oán không cửu, hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Đan Võ Tông đệ tử nói, 2 cái kia ra hỏa tại sao còn không đến? Nếu là hắn 2 người tới, chúng ta 5 người vẫn là dám cùng Phương Chí đánh cược một lần. Một người khác tức giận không thôi. Hơn phân nửa sắp tới, chờ một chút cũng tốt, người chúng ta đủ, đến lúc đó cố này võ giả đại năng thi thể về người nào, còn không nhất định đây. 3 người thảo luận một phen, đều đồng ý lưu ở nơi này. Mà giờ này khắc này, Tạ Ngạn cũng đã phát giác được Tương Tùng bị cầm xuống, hoảng hốt phía dưới, hắn lập tức chuyển biến phương hướng, bắt đầu thoát đi. Vừa mới hắn hay là thợ săn, bất quá một hồi thời gian. Thợ săn cùng con mồi thân phận liền lập tức đổi. Tạ Ngạn gặp Phương Chí theo đuổi không bỏ, cự ly bản thân bất quá chỉ còn lại 100 trượng cự ly, trước mắt hiện lên hôm đó Lưu Khuất bị Phương Chí nghiền ép bóng tối. Mẹ, liều mạng. Tạ Ngạn biết rõ bản thân đào thoát không được rớt, đồng nhiên đình chỉ bộ pháp, cắn chốt lưới, đem một sợi tinh huyết bức ra dung nhập hắn xích hồng trường kiếm bên trong, lại vận chuyển kiếm, kỹ huyền công. Hắn xích hồng trường kiếm uống máu sau đó, ong ong chấn minh. Tạ Ngạn nhìn qua đánh tới Phương Chí, một kiếm chém ra. Đoạn yêu kiếm, ra. Thoại âm rơi xuống, một đạo chừng 10 trượng tả hữu bàng bạc kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, xen lẫn nồng đậm huyết tinh khí tức. Cái này kiếm khí uy lực, thế mà nắm giữ thần mạch cảnh đại viên mãn uy áp. Không hổ là kiếm tu. Thế nhân đều nói, cực đạo kiếm tu như thần tôn. Nhìn đến lời này cũng không phải là không có đạo lý, lấy cửu mạch cảnh đỉnh phong chém ra một đạo thần mạch cảnh đại viên mãn kiếm khí, hơn xa quá nhiều đồng giai võ giả. Đáng tiếc, cái này kiếm kỹ chỉ là huyền cấp hạ phẩm thứ đẳng võ kỹ, hơn nữa Tạ Ngạn cũng không có ngộ ra bản thân kiếm đạo chi tâm, hoàn toàn là man lực một kích. Phương Chí vẹn vẹn tự thân tu vi liền đã là chuẩn nguyên đan thực lực, cho nên cái này kiếm khí đối với hắn mà nói, bất quá là một chương yếu ớt giấy trắng thôi. Phương Chí bàn chân giẫm một cái mặt đất, một đạo cánh tay trẻ con kích thước xích hồng nham tương từ mặt đất thoát khởi, nháy mắt đem cái này kiếm khí đánh phá thành mảnh nhỏ. Phương Chí tật phong dường như hổ, nhanh như thiểm điện cướp đến Tạ Ngạn trước người, không đợi kẻ này phản ứng, thế công như biển, trong khoảnh khắc liền đem Tạ Ngạn đánh miệng phun máu tươi. Một trường đem hắn đánh bất tỉnh sau, Phương Chí mang theo Tạ Ngạn liền hướng Bát Sắc Tế Đàn chạy về. Bát Sắc Tế Đàn ra, Phương Chí nham tương lồng giam cũng đã biến mất, Đan Võ Tông ba tên đệ tử giờ này khắc này mặt lộ kiêng kỵ ở nơi đó chờ. La Du cùng Mã Siêu hai người trông giữ lấy Tương Tùng, lúc này Tương Tùng mặt mày xám xịt bị trói gô lấy, vậy còn có nửa nén hương lúc trước phó cuồng vọng phách lối bộ dáng. Phương Chí trở về đem Tạ Ngạn trực tiếp ném đến Tương Tùng một bên, đối La Du cùng Mã Siêu nói, trói lại. Hai người cười lớn lập tức động thủ, đợi cột chắc sau, Mã Siêu thi triển thủy thuộc tính võ kỹ đem Tạ Ngạn tới tỉnh. Tạ Ngạn mới vừa tỉnh lại, miệng liền phun ra một ngụm trong huyết, hiển nhiên là vừa mới Phương Chí cận thân võ kỹ, đánh hắn bị nội thương. Hai người các ngươi, thật đúng là không biết sống chết ta, cùng ta ân oán, thế mà liên lụy đến ta đồng môn trên người, nói đi, ta giải quyết như thế nào các ngươi. Phương Chí nhìn xem lưng tựa lưng bị trói vô cùng rắn chắc lại mặt mũi tràn đầy bụi đất hai người, lạnh lùng hỏi thăm. Có bản sự ngươi đem chúng ta giết, muốn cho chúng ta kiếm tu cúi đầu trước ngươi cầu xin tha thứ, đó là không có khả năng. Tương Tùng ánh mắt tràn ngập lệ khí, cười lạnh mở miệng, một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng. Tạ Ngạn lại đem ánh mắt nhìn về phía Đan Võ Tông bên kia, phảng phất dường như đang cầu xin rút. Phương Chí cười, nói, còn là cái cứng rắn xương cốt đây. Tất nhiên như thế, vậy liền như hai người các ngươi mong muốn, La Du, Ma Siêu, đem hai người bọn họ người làm thịt, lưu lại túi chữ vật cùng vũ khí, người tùy tiện đào hố chôn. Phương Chí mạn bất kinh tâm mở miệng, đem Tạ Ngạn xích hồng trường kiếm đá đến La Du trước người, lạnh lùng phân phó. Lời vừa nói ra, nơi xa Đan Võ Tông đám người từng cái sắc mặt biến đổi lớn, vừa mới còn một bộ kiên quyết chịu chết Tương Tùng, sắc mặt cũng tức khắc nổi lên từng tia biến hóa. Tạ Ngạn sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, ánh mắt bất an nhìn về phía La Du cùng Mã Siêu. La Du nhặt lên Tạ Ngạn kiếm, ánh mắt lướt qua một vòng hận ý, vừa mới hai người kia còn dự định nhục nhã hắn đây. Sư Minh, thật muốn làm thịt bọn họ. La Du nắm chặt kiếm, ánh mắt sinh sôi một vòng hàn ý. Dược Vương Quốc bên trong, không nhận các tông luật pháp ước thúc, chết thì chết. Phương Chí đứng ở một bên bình tĩnh mở miệng. Cũng tốt, đem bọn họ làm thịt, vừa vặn vĩnh tuyệt hậu hoạn, để tránh bọn họ ở sinh sôi lòng trả thù. La Du gật gật đầu, hướng về phía Mã Siêu nói, ngươi làm thịt truy ngươi cái kia, ta làm thịt truy ta cái này. Tốt. Mã Siêu trong lòng cũng kìm nén một cỗ bất khí đây. Trước mắt lấy La Du cùng Ngựa Ngạn đến Tạ Ngạn cùng Tương Tùng trước người, chuẩn bị huy kiếm động thủ. Rốt cục, Tạ Ngạn trước hết nhất duy trì không được, phát ra kinh khủng thét lên âm thanh, thét dài nói, không muốn giết ta, không muốn giết ta, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta cho các ngươi biết một bí mật, một cái kinh thiên đại bí mật. Tạ Ngạn, ngươi im miệng, ngươi nếu dám nói ra, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tương Tùng lúc đầu mặt lộ sợ hãi, nhưng nghe được Tạ Ngạn mà nói sau, thần sắc chợt đại biến. Phảng phất chuyện này so với hắn tính mệnh còn muốn trọng yếu. Đi ngươi nãi mãi, vậy ngươi liền làm quỷ a, dù sao lão tử muốn sống sót. Tạ Ngạn cảm nhận được tử vong sợ hãi, cũng đã vứt bỏ hắn kiếm tu tín niệm. Ngươi biết là bí mật gì? Phương Chí hứng thú. Tạ Ngạn ra mặt lay động, nghẹn ngào nói, vậy ngươi tuyệt không thể giết ta. Có thể, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Phương Chí hứa hẹn. Tạ Ngạn, ngươi câm miệng cho ta, nếu là tông môn lão tổ biết rõ đem chuyện này một mình để lộ bí mật, ngươi một dạng sống không được. Tương Tùng giống như là như bị điên, điên cuồng dãy rủa lấy. Phương Chí nhìn nhíu chặt mày, một chỉ Tương Tùng nói, đem hắn kéo đi sang một bên. Là. La Du cùng Mã Siêu nghe lệnh, lập tức giống như là đến lục địa kịch liệt quay cuồng con cá Tương Tùng kéo tới nơi xa, thuận tiện ngăn chặn miệng hắn. Chương 76, Đạo khí chi bí, Bạch Y Nam Thi. Nói đi bí mật gì? Phương Chí gặp Tương Tùng bị kéo đi, ánh mắt nhìn về phía Tạ Ngạn toát ra một vòng ngưng trọng. Lần này chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử phụng mệnh vì lấy được một kiện binh khí, bởi vì cái kia binh khí quá mức trọng yếu quá làm cho người thay mắt, cho nên giao cho ta, Tạ Ngạn cùng lưu khuất trên người. Tạ Ngạn ánh mắt sợ hãi chưa tán, thanh âm hơi run rẩy nói. Nói cách khác, các ngươi Nguyên Đan nhị trọng thiên hai tên cường giả, bên ngoài là cùng với những cái khác hai tông ở tàng kinh các tranh đoạt võ kỹ công pháp. nhưng chân chính mục đích là món kia binh khí, đúng không?
Phương Chí nháy mắt hiểu rõ. Thiên Kiếm Tông sợ phiền phức tình bại lộ, cho nên lựa chọn mấy tên thần mạch cảnh đệ tử âm thầm tiến hành chân chính mục đích.
Món kia vũ khí là cái gì phẩm giai?
Phương Chí khỏe mắt hơi hơi run rẩy, mở miệng hỏi.
Tạ Ngạn thần sắc xoắn xuýt, miệng đắng lưỡi khô, nhưng cuối cùng đối với sinh tồn khát vọng hay là chiến thắng kiếm tu tín niệm, hắn chậm rãi phun ra một đoạn lời nói, là một kiện đạo binh.
Đạo binh?
Giờ khắc này là Phương Chí thần sắc phủ đầy kinh hãi.
Vũ khí đẳng cấp chia làm bình thường binh, huyền binh, linh binh, đạo binh, thánh binh, đế binh. Mỗi cái đẳng cấp phân hạ, trung, thượng, ba loại phẩm cấp.
Thánh binh cùng đế binh, cái kia hoàn toàn là trong truyền thuyết tồn tại.
Duy nhất trên thế gian nắm giữ hết sức quan trọng địa vị, cái kia chính là đạo binh.
Thương Hải Tông trường tôn, cũng bất quá vẹn vẹn có một kiện trung phẩm linh binh thôi.
Đạo binh chi uy, thường nhân khó có thể tưởng tượng.
Phương Chí căn bản không nghĩ tới, bản thân trời xui đất khiến phía dưới, thế mà lại bị đến một cái như vậy kinh thiên địa tin tức, giờ khắc này dù coi như là hắn, đầu não cũng là kêu loạn.
Tiểu tử, cái này binh vừa có thể bỏ lỡ, lại không thể bỏ qua, ngươi muốn cẩn thận suy nghĩ.
Hồn lao ở trong Thiên Châu, nhắc nhở hắn một câu.
Phương Chí đương nhiên rõ ràng, cái này binh nếu như hắn đi tranh đoạt, tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Kiếm Tông liều chết phản công.
Lại không nói nguy hiểm cỡ nào, coi như hắn chiếm được cái này binh, hắn có thể bản thân dùng sao?
Thất phu vô tội, mang ngọc có tội.
Như vậy một kiện thần binh lợi khí, Phương Chí lấy được, tất nhiên sẽ bị tông môn hiểu rõ, hắn muốn là tư tàng đạo binh, chỉ sợ tông môn đều sẽ không buông tha hắn.
Cho nên cái này đạo binh khẳng định cần phải giao đưa cho tông môn.
Nhưng như vậy buông tha như vậy một kiện nghịch thiên bảo bối, Phương Chí cảm thấy quá đáng tiếc.
Trước tạm thời gác lại, ta đi trước đem đan võ tông giải quyết.
Phương Chí biết rõ đây là một kiện đại sự, không thể lỗ mãng, nhường Tạ Ngạn trung thực chờ lấy, hắn một mình hướng đi đan võ tông đệ tử.
Ba vị ngoại tông sư đệ, chúng ta cũng không ân oán, vừa mới xuất thủ là ta lô mắng rồi, các ngươi mời trở về đi.
Phương Chí đến sau, lộ ra một nụ cười khẽ, nho nhã mở miệng.
Lời vừa nói ra, đàn võ tông đệ tử đống nhiên hoàn toàn biến đổi.
Ba người ánh mắt giao lưu, âm thầm nắm chặt song quyền.
Nhìn như Phương Chí nói ra lời khách khí.
Thực tế hàm nghĩa là, nơi này không có các ngươi chuyện gì, bát sát tế đàn bên trên võ giả đại năng thi thể, ta một người độc chiếm, các ngươi có thể lan.
Phương sư huynh, ngài khẩu vị quá lớn, tốt xấu cho chúng ta lưu một chút chất dầu.
Đàn võ tông đệ tử cứng rắn ra đầu, muốn phân một chút nước canh.
Phương Chí lắc lắc đầu cười khẽ, bình tĩnh nhìn qua ba người nói, các ngươi muốn được chia chỗ tốt, ta có thể lý giải.
Nhưng nhất định phải động thủ, xuất ra thực lực đến.
Ba người các ngươi, không phải ta đối thủ, nếu là các ngươi trước người có thần mạch cảnh đại viên mãn dẫn đội, cái này võ giả đại năng thi thể, chúng ta có thể chia đều.
Nhưng các ngươi cũng không có.
Cho nên các ngươi không có tư cách cùng ta tranh đoạt.
Phương Chí thần sắc thong dong, ngôn ngữ càng là bình tĩnh.
Nhìn như bình thản ngôn ngữ, lại tràn đầy miệt thị.
Chẳng lẽ Phương sư huynh cứ như vậy tự tin, có thể lấy một địch ba sao?
Đàn võ tông một cái khác đệ tử, hướng về phía trước đi ra một bước, toát ra cửu mạch cảnh đỉnh phong uy áp.
Phương Chí cười không nói, giữ im lặng đem chuẩn nguyên đan cảnh uy áp tràn lan mà ra, sơn hà theo mây bảo không gió mà múa, thâm hậu uy áp nhường ba người cảm giác được một trận áp lực đập vào mặt.
Ta tự nhận là đánh bại ba người các ngươi, chỉ cần mười hơi, nếu như các ngươi trả thù, đều có thể động thủ hướng ta linh giáo.
Phương Chí thần sắc thong dong, không nói đạo lý, chỉ nói năm đấm.
Vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy La Du cùng Mã Siêu cùng đám người này giảng đạo lý thời điểm, Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông đều là một bộ thực lực trí thượng thái độ.
Như vậy Phương Chí cùng bọn hắn giảng năm đấm thời điểm, liền cũng không có gánh nặng trong lòng.
Cái gọi là gậy ông đập lưng ông nha.
Đan võ tông đệ tử cảm thụ được Phương Chí trên người truyền đến cái kia chuẩn nguyên đan kinh khủng khí tức, trước đó còn dự định cưỡng ép liều một phen ý nghĩ triệt để tiêu tán ngừng lại không.
Phương Chí bán bộ nguyên đan tu vi, không phải bọn họ ba cái cửu mạch cảnh đỉnh phong có thể dung chuyển.
Nhất là Phương Chí thẳng thắn ngôn ngữ, càng là xông thẳng bọn họ trong lòng, khiến bọn họ cảm giác được một trận bất lực.
Các vị, bên ngoài còn có càng nhiều thiên tài địa bảo, cần Phương Mỗ đưa tiễn sao?
Phương Chí gặp bọn họ không tiếp lời, thong dong cười một tiếng, đứng chắp tay nói.
Không cần, làm phiền Phương sư huynh, vậy ta liền xin được cáo lui trước.
Đàn võ tông đệ tử sắc mặt khó coi, sắc mặt nghẹn đỏ lên, đành phải cứng rắn ra đầu ôm quyền rời đi.
Ba người hướng về Nam Phương rời đi, Phương Chí cũng không có nói cho đàn võ tông đệ tử, bọn họ còn có hai tên sư huynh đệ ở Bắc Phương ngoan ngoan trở lấy đây.
Phương Chí đối phương ba người dư xài, đối phương năm cái, thì có chút miễn cưỡng.
Thiên Kiếm Tông đệ tử bị Phương Chí bắt giữ, đàn võ tông đệ tử bị Phương Chí đuổi.
Bát sát tế đàn bên trên võ giả đại năng thi thể, tạm thời xem như thuộc về Phương Chí được. Sợ đêm dài lắm ngộng, Phương Chí quyết định trước tiên đem bát sắc tế đàn bên trên đồ tốt đều lấy đi, lại khảo vấn Tạ Ngạn liên quan tới đạo khí bí mật. Bát sắc tế đàn có cao khoảng 1 trượng, dùng 8 loại khác biệt vật liệu đá dựng mà thành, những cái này vật liệu đá xen lẫn quỷ dị ba động cực kỳ yếu ớt, giống như đã bị đã tiêu hao hết năng lượng. Phương Chí không biết là, cái này bát sắc tế đàn lại dị vãng thời điểm, đều có lấy tuyệt sắc cấm chế bao phủ lấy. Bởi vì tuế nguyệt quan hệ, tuyệt sắc cấm chế năng lượng cũng đã tiêu hao không còn, cho nên tế đài võ giả đại năng thi thể mới bị người trông thấy. Phương Chí leo lên bát sắc tế đàn liền cau mày, hiển nhiên là cảm nhận được quỷ dị năng lượng. Tế đàn trung ương vẽ lấy âm dương giao hòa thái cực đồ. Mà cái này bạch y nam thi liền nằm thái cực đồ, an tĩnh tường hòa, dù coi như tuế nguyệt biến thiên, hắn nhục thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn khi còn sống tuyệt đối là một phương đại năng hạng người, nếu không nhục thân không có khả năng sinh tồn lâu như vậy. Nhường Phương Chí hơi kinh ngạc là, cái này bạch y nam thi mặc dù trên người không có chút nào sinh mệnh ba động, nhưng là con mắt là mở to. Một đôi vô thần ảm đạm con ngươi kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Phương Chí quan sát tỉ mỉ cỗ này bạch y nam thi, phát hiện hắn ngoại trừ bên hông treo một khối như ngọc như gỗ bảng hiệu bên ngoài, lại không cái khác. Con tưởng rằng là vật gì tốt đây? Nếu là Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng Đan Võ Tông đệ tử biết rõ Phương Chí ý nghĩ, sợ rằng sẽ phun ra máu. Đây chính là một tôn tuế nguyệt đều không cách nào ăn mòn võ giả đại năng nhục thân A, nếu là mang về tông môn tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có thể lấy được không tưởng được thu hoạch. Phương Chí luôn luôn cho rằng, người chết là lớn, căn bản là không có muốn đi qua dựa vào người chết nhục thân mưu lợi. Tiền bối đắc tội, ngài lệnh bài có chút đặc thù, vãn bối liền tạm thời lấy đi. Phương Chí ôm quyền hướng về phía bạch y nam thi hơi hơi không người. Bất quá, coi như hắn không người ánh mắt liếc về bạch y nam thi thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện bạch y nam thi giống như đang cùng hắn ánh mắt đụng nhau. Đối phương con ngươi giống như lướt qua một sợi sinh cơ quan mang. Phương Chí động tác cứng ngắc, phía sau lưng toát ra lương khí, vội vàng thần niệm đối Thiên Châu truyền âm nói, hồn lão, cái này bạch y nam thi đến tuột cùng sống hay chết. Hồn lão chưa từng đáp lại, phảng phất biến mất một dạng. Chương 77, bát sắc bí trận, thanh nguyên lệnh bài. Một chút tạp niệm hiện ở trong lòng, Phương Chí cảm thấy bản thân đạp vào bát sắc tế đài một khắc kia. Liền giống như tràn đầy cổ quái, miệng đắng lưỡi khô phía dưới, Phương Chí quyết định trước rời đi nơi này, bạch y nam thi bên hông như gỗ như ngọc bảng hiệu, hắn cũng không có hứng thú muốn. Tiên bối, vừa mới vãn bối sinh ra tham niệm, xin lỗi. Vãn bối liền đi đầu rời đi, vừa mới quấy rầy, mong rằng tiền bối tha thứ. Ôm lấy không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất vẻ kính sợ, Phương Chí lần thứ hai không lời, miệng đắng lưỡi khô phun ra lời nói này, dự định rời đi. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện bạch y nam thi ánh mắt rời đến hắn trên túi chữ vật. Phương Chí chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn vững tin bạch y nam thi tuyệt đối sống sót, đối phương ánh mắt đúng là nhìn bản thân túi chữ vật, mặc dù ánh mắt yếu ớt, nhưng hắn vẫn như cũ phân biệt ra được. Tiền bối chẳng lẽ muốn ta túi chữ vật đồ vật? Phương Chí mí mắt trực nhảy, tê cả da đầu, mở miệng hỏi. Lúc này bạch y nam thi ánh mắt lướt qua một vòng yếu ớt ý tán thưởng, phảng phất là cảm thấy ngộ tính rất cao. Phương Chí cái trán đều là mồ hôi. Không tự nhiên xấu hổ cười, thân thể không bị khống chế lay động, mặc cho ai chỉ sợ đều không cách nào cùng một bộ thi thể tiến hành ánh mắt giao lưu a. Tiền bối là muốn cái này. Phương Chí lấy ra thanh nguyên quả. Bạch y nam thi ánh mắt né tránh, ngụ ý không phải. Phương Chí lại lấy ra đủ loại kiểu dáng nhất phẩm linh thảo và đoá hoa, bạch y nam thi từng cái cự tuyệt, thậm chí toát ra một chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ tiền bối muốn là nó? Phương Chí trong lòng lột bột một tiếng, lấy ra lớn nhỏ cỡ nắm tay xích hồng trái cây. Chính là ngưng huyết quả. Lúc này bạch y nam thi trong mắt tinh mang rõ ràng rồi rào một chút. Phương Chí lại nắm chặt đang xoắn xuýt, dường như đang do dự muốn hay không cho. Ngưng huyết quả, thế nhưng là vật chân quý, mình và cái này bạch y nam thi lại không quen, làm gì cho hắn chân quý như thế đổ vật. Lại nói tiếp, cái này bạch y nam thi phẩm tính hắn cũng không hiểu, một phần vạn cho hắn, hắn sống lại, đem bản thân làm thịt rồi làm sao bây giờ. Đang lúc Phương Chí vô cùng xoắn xuýt thời điểm. Một đạo ôn nhuận suy yếu thanh âm, truyền vào đầu óc hắn. Thần bài về ngươi, linh quả cho ta. Cái này thần niệm truyền vào Phương Chí trong đầu thời điểm, Phương Chí não hải ong ong nổ vang, cái này lạ lâm thanh âm, cũng không phải hồn lão, tựa như là cái này bạch y nam thi truyền cho hắn. Đọc truyện tại HTTP. Nghe xong cái này thần niệm, Phương Chí phát hiện bạch y nam thi trong mắt yếu ớt tinh mang càng thêm phiêu miểu khó gặp. Tiền bối ngươi ý là, muốn cầm ngươi bên hông ngọc bài, đổi ta ngưng huyết quả, đúng không? Phương Chí nhíu mày, mở miệng hỏi. Bạch y nam thi ánh mắt lướt qua yếu ớt chớp động, là nói cho Phương Chí xác thực như thế, bất qua ánh mắt tràn đầy đốc xúc, phảng phất tại nói cho Phương Chí, hắn sở sinh thời gian không nhiều lắm. Một phen do dự phía dưới, Phương Chí vốn muốn cùng hồn lão thương lượng một chút, lại phát hiện hồn lão căn bản không để ý tới bản thân. Cuối cùng, Phương Chí cảm thấy đáp ứng Bạch Y Nam Thi thỉnh cầu, không nói cái khác, nếu là cái này Bạch Y Nam Thi thật sống sót, không chừng là cái gì lao quái vật. Bản thân giúp hắn một tay, đối phương có cực lớn có thể sẽ niệm tình hắn ân tình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen. Có dạng này ý nghĩ, Phương Chí nghe theo liền thần niệm phân phó, đem ngưng huyết quả đặt ở trên mặt đất. Rơi ở trên thái cực âm dương đồ trong nháy mắt, ngưng huyết quả đông tuyết gặp được như hỏa diễm, bắt đầu dần dần tăng dã, trong nháy mắt trở thành một bãi chất lỏng màu đỏ. Những cái này hồng sắc chất lỏng theo thái cực đồ hoa văn, chảy vào Bạch Y Nam Thi thân thể bên trong. Rất nhanh cái này chất lỏng màu đỏ bị hấp thu không còn một mảnh, Bạch Y Nam Thi ánh mắt bên trong tinh mang cường thịnh một chút, vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Phương Chí, tựa hồ còn muốn lại muốn một chút. Phương Chí khẽ miệng co giật, nhẫn nhịn đau lòng lại lấy ra một khỏa ngưng huyết quả. Rất nhanh viên này ngưng huyết quả cũng bị Bạch Y Nam Thi toàn bộ hấp thụ. Viên thứ hai bị sau khi hấp thu, Phương Chí phát hiện Bạch Y Nam Thi chờ mong ánh mắt còn tại, Phương Chí trong lòng đang nhỏ máu, còn muốn a. Nhưng tiễn Phật tiễn đến tây, Phương Chí lại lấy ra một khỏa. Không bao lâu, cái này Bạch Y Nam Thi dĩ nhiên trọn vẹn nuốt lấy Phương Chí 8 khỏa ngưng huyết quả, đến viên thứ 8 thời điểm, hắn phảng phất giống như rốt cục ăn no rồi, muốn tiêu hóa bản thân cướp lấy được đến năng lượng. Tiên bối, ta hiện tại có thể rời đi sao? Phương Chí xuất phát từ kính ý, lau mồ hôi chán, không người hỏi. Đa tạ tiểu hữu tương trợ, ta bên Hồng Thanh Nguyên lệnh, ngươi đem đi đi, lệnh này hẳn là có thể đến giúp ngươi. Một đạo ôn nhuận thần niệm truyền vào Phương Chí não hải, thanh âm so vừa mới ngưng thực không ít, nhìn đến ngưng huyết quả cho hắn bổ sung không ít khí huyết. Cũng được. Phương Chí cũng không có do dự, ngồi xuống lấy xuống như gỗ như ngọc lệnh bài, hắn để vào trong túi trữ vật, hướng về phía nằm tế đàn thái cực đồ bên trên Bạch Y Nam Thi nói, tiền bối nếu là thức tỉnh, nếu là muốn về cái này Thanh Nguyên lệnh, có thể tùy thời tìm ta, tin tưởng lấy ngài năng lực, hẳn là rất dễ dàng. Bất quá. Tiên bối, ngài đến tuột cùng là người chết, hay là Phương Chí vẫn không thể nào nhịn xuống, khỏe miệng mở miệng hỏi thăm. Ta chịu trọng thương, ở trong này an dưỡng, lần này ân tình, ngày sau Hàn Mộ chắc chắn sẽ báo đáp. Tiểu hữu thỉnh đi a, ta cần tập trung tinh thần luyện hóa ngưng huyết quả huyết khí. Bạch y thanh niên nằm bát sắc tế đài thái cực đồ bên trên thần niệm truyền âm trả lời, kể xong hắn liền nhắm lại con ngươi. Tựa hồ bắt đầu truyền tâm luyện hóa ngưng huyết quả huyết khí. Phương Chí cũng rốt cục có thể thở dài một hơi. Nghe ra hỏa này khẩu khí, hẳn là rõ ràng ân cựu nhân, vậy là tốt rồi. Bất quá, tấm bảng này gọi Thanh Nguyên lệnh. Bạch Y thanh niên nói, Thanh Nguyên lệnh có thể đến giúp bản thân, chắc chắn bài này ở trong Dược Vương cốc hẳn là có nhất định tác dụng. Đem Thanh Nguyên lệnh để vào bản thân trong túi trữ vật, Phương Chí từ bát sắc tế đài nhảy xuống. Phương Chí xuống dưới trong nháy mắt, bát sắc tế đàn bên trên cấm chế lần thứ 2 sống lại. Một đạo bát sắc quang mạc giảng tế đàn triệt để bảo phủ. Bát sắc quang mạc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, cỗ này lực lượng nhường Phương Chí hãi hùng khiếp vía, thân mạch cảnh cùng nguyên đan cảnh chỉ sợ chạm vào hẳn phải chết. Mới từ tế đài đi xuống, cái kia thủy trung yên lặng giống như là biến mất hồn lão, hãi hùng khiếp vía nói, ta thế mà không nhìn ra cái kia trên tế đàn bảy là luân hồi hóa sinh trận, cái kia Bạch Y thanh niên tuyệt đối còn sống, chỉ là bây giờ phi thường suy yếu. Ta biết rõ, vừa mới ta và hắn trao đổi, hắn hướng ta thỉnh cầu 8 khỏa ngưng huyết quả, đồng thời đem khối kia tên là Thanh Nguyên lệnh bài cho ta, nói lệnh này bài có thể ở Dược Vương cốc đến giúp ta. Phương Chí gặp hồn lão mở miệng, liền vừa mới phát sinh tất cả cho hắn thuật lại một lần, cung cấp hắn tham khảo. Vậy nói rõ cái này Bạch Y thanh niên không có gì ác ý, ngược lại rất cảm kích ngươi, dù sao ngươi giúp hắn luân hồi hóa sinh một chút sức lực. Hồn lão nhẹ giọng nói ra. Phương Chí liên tục gật đầu, hắn cũng là cho rằng như vậy, nhưng hắn trong lòng nảy sinh một vòng nghi hoặc, hỏi: Hồn lão, luân hồi hóa sinh trận là cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi, có chút sự tình, ngươi ít biết rõ tốt nhất. Hồn lão tựa hồ cảm thấy phiền phức, lười nhác giải thích, liền yên lặng không nói nữa. Chương 78, ngày 15 tháng 8, đạo khí xuất thế. Lão gia hỏa, thực sự là lười. Phương Chí lẩm bẩm một câu, giờ này khắc này chạy tới Tạ Ngạn bên người, hô hoán La Du cùng Mã Siêu mang lên tương tùng đi theo bản thân, sau đó liền mang theo Tạ Ngạn hướng về lức về phía sơn lâm. Đàn võ tông đám này ra hỏa là có thông tin nguyên phủ, làm bọn họ nhân số chiếm ưu thời điểm, nhất định sẽ trở lại tìm bản thân phiền phức. Phương Chí sợ bị đối phương đánh cái hồi mã thương, cho nên trước rời đi nơi này lại nói. Đợi chạy tới hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trong núi rừng, Phương Chí ba người đem Tạ Ngạn cùng Tương Tùng ném tới trên đồng cỏ. La Du vẻ mặt nghiêm túc đối Phương Chí nói, sư minh, cái này Tương Tùng tuyệt không thể buông tha hắn, ra hỏa này tu vi rất mạnh, để cho hắn chạy thoát tương đương với thả hổ về rừng. Võ giả thế giới lấy thực lực vi tôn, Phương Chí đoạt lấy võ thí đệ nhất, tự nhiên là Thương Hải Tông thần mạch cảnh đệ tử đại sư huynh. Dù coi như là Trịnh Võ, cũng phải gọi hắn là sư huynh. Hôm nay nếu không phải là ta xuất hiện, Tương Tùng chỉ sợ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tất nhiên như thế, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn, không muốn lấy tính mệnh của hắn, phế bỏ hắn tu vi là được rồi. Phương Chí ngay từ đầu nói lấy Tương Tùng tính mệnh, hoàn toàn liền là hù dọa đối phương. Phương Chí tính cách ôn nhuận cùng Tương Tùng bất quá một chút ma sát thôi, chưa nói tới sinh tử đại thủ. Nhưng nếu là thả đi Tương Tùng, đối phương sợ rằng sẽ tâm tồn trả thù, lại giả thuyết, Tạ Ngạn đợi chút nữa muốn nói ra liên quan tới đạo khí bí mật. Nếu là đem ra hỏa này thả đi, Tương Tùng khẳng định đi liên hợp Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngăn cản Phương Chí đám người tranh đoạt đạo khí. Cho nên về công về tư, đều không thể buông tha hắn. Phế bỏ hắn tu vi, là tốt nhất lựa chọn. Sư Minh, giết hắn a, không giết hắn, kẻ này một phần vạn liên lạc với Thiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ sợ tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Mã Siêu nhíu mày, đốc xúc hạ tử thủ. Phương Chí không vui ánh mắt liếc qua Mã Siêu, lạnh lùng thốt, cũng không phải sinh tử cựu hận, lệ khí nặng như vậy làm cái gì, phế bỏ là được, lưu hắn một cái mạng. Là. La Du cùng Mã Siêu gặp Phương Chí động hỏa khí, đành phải không người lĩnh mệnh. Hai người đem Tương Tùng đưa đến một bên, tìm một khối đá ngăn chặn miệng hắn, để tránh hắn phát ra tiếng vang, sau đó liên thủ trực tiếp đánh nát hắn đan điền. Đan điền bị đánh nát Tương Tùng, giúp thành một cái con tôm, thống khổ trên mặt đất sôi trào, con mắt một mảnh xích hồng, che kín tơ máu. Có thể nghĩ, hắn gặp như thế nào thống khổ. Nhưng tất cả những thứ này đều là chính hắn trừng phạt đúng tội. Phương Chí đem Tạ Ngạn dẫn tới cách đó không xa yên lặng địa phương, đối bị trói vô cùng rắn chắc Tạ Ngạn, nói đi. Ngươi thực sẽ thả ta một mạng. Tạ Ngạn kiếm văn pháo dính đầy cho bụi, người cũng mặt mày xám xịt, ánh mắt lộ ra cầu xin khát vọng. Phương Chí nhún vai, nói, có tin hay không là tùy ngươi. Tốt. Tạ Ngạn vừa mới gặp Phương Chí đồng ý chủ động thả Tương Tùng một mạng, đoán được hắn phẩm tính, thế là liền lên tiếng nói, thanh kia đạo khí ở trong võ binh phủ Thái Lăng Các. Thái Lăng Các mặc dù có cấm chế bao phủ, nhưng bởi vì tuế nguyệt quan hệ, cấm chế càng yếu kém, chúng ta Thiên Kiếm Tông trưởng lão kết luận, cái này cấm chế sẽ ở không lâu biến mất, cho nên ngươi muốn lấy được vật này, nhất định phải rất sớm tiến đến. Hắn nói láo, nếu là cấm chế sẽ ở không lâu biến mất, như vậy hắn và Tương Tùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Khẳng định vừa tiến vào Dược Vương Cốc liền thẳng đến võ binh phủ mà đi chờ đợi cấm chế biến mất, lấy được đạo binh. Hồn lão không hổ là nhân tinh, trực tiếp nghe được lời nói bên trong lỗ thủng. Phương Chí ánh mắt lướt qua một vòng tinh mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Ngạn, lạnh giọng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, như lời ngươi nói bất luận cái gì ngôn ngữ, ta sẽ đi tìm Tương Tùng chứng thực. Nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ngươi hạ tràng lại so với Tương Tùng còn thảm. Tạ Ngạn hung hăng dùng mình một cái, tiết hầu ngoạng ngoại, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, còn ngươi run rẩy. Trong lúc nhất thời lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong, nhìn bộ dáng thực tình bên trong có quỷ. Chi tiết nói tới. Phương Chí một tiếng quát lớn, tâm thần có chút không tập trung, Tạ Ngạn bị chấn suýt nữa tinh thần sụp đổ. Tạ Ngạn kinh hoàng ngẩng đầu, nói, ta vừa mới quên nói. Cái kia cấm chế lại ở ngày 15 tháng 8 thời điểm biến mất, còn lại thời gian, nhìn như cấm chế màn sáng biến mất, kỳ thực sát kiếp trận vẫn còn, cho nên tùy tiện đi qua, vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Chỉ cần ở ngày 15 tháng 8 hôm đó chạy tới võ binh phủ, liền có thể.